Chương 1608. Rời thành chương 1608, rời thành Chu Phàm linh niệm cùng một cầu kiếm linh niệm vừa tiếp xúc, liền giống như bị rắn cắn đồng dạng, nhanh chóng thu hồi lại. Sắc mặt hắn khẽ biến, không chút do dự hướng về sau thuấn di bay ngược, chỉ là như vậy vừa tiếp xúc, là hắn biết đối phương là hướng về phía hắn tới. Hắn đồng dạng nhìn ra một cầu kiếm rất mạnh, hắn cho tới bây giờ không có tại đại ngụy gặp qua mạnh như thế tu sĩ. Linh niệm cảnh. Một cầu kiếm cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia Chu Phàm, nhìn ngươi đi hướng nào. Hắn cũng chỉ một chỉ, sáu đạo phi kiếm vụ vụ bay ra ngoài đồng thời còn hợp lại cùng nhau. Ông. Một thanh to lớn ngân kiếm đi ngang qua vô số phòng ốc, nháy mắt liền đến Chu Phàm trước mặt. Kiếm ý tàn phá bừa bãi. Chu Phàm toàn thân dòng máu bắn tung tóe mà ra, hắn hai mắt mũi miệng đều có máu chảy ra. Chỉ là cái này một kiếm liền làm hắn bị thương nặng. Trong phường thị lưu lại một đạo to lớn vết kiếm. Mà Chu Phàm thương thế đang tại phi tốc khép lại, hắn tốc độ ngược lại càng nhanh. Hắn tại trong lòng đội vàng thử kêu gọi Vạn Quốc Chi Hoàng, chỉ là Vạn Quốc Chi Hoàng cũng không có đáp lại. Chu Phàm văng tục một câu, vội hướng về sau thuấn di bỏ chạy. Nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng đã từng nói trừ phi 10 phần nguy hiểm, nếu không sẽ không giúp hắn. Hắn không nghĩ tới Vạn Quốc Chi Hoàng thật không để ý tới hắn, cái này cũng chưa tính nguy hiểm. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, hắn chỉ có thể trốn. Một cầu kiếm khẽ di một tiếng, hắn không nghĩ tới hắn một kiếm đi xuống, cái này Chu Phàm vậy mà không có chết, còn có thể tiếp tục chạy trốn. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể tiếp nhận ta mấy kiếm. Một cầu kiếm sắc mặt lạnh xuống, hắn biến mất tại nguyên chỗ, hướng Chu Phàm phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Thật đáng sợ kiếm. Chíu Thâm Thâm mặt lộ sợ hãi, vừa rồi cái kia kiếm nếu như hướng về phía hắn đến, vậy hắn khẳng định đã chết rồi. Chu Phàm không có sao chứ? Hắn có chút lo lắng nghĩ, chỉ là hắn đi qua cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào Chu Phàm chính mình. Tiểu Chíu, cơ hội tới. Áo Công Công mặt lộ vẻ cao hứng. Theo tu sĩ kia rời đi, trước cửa cung quả nhiên phát sinh biến hóa, các hoàng tử tại phản ứng lại về sau, không cam tâm rời đi, ngược lại phát động một kích toàn lực. Cửa cung bị hoanh phá, các hoàng tử mang theo bọn hắn người xung phong tiến kính cung. Áo Công Công trên mặt vẻ cao hứng rất nhanh thu liễm, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem Chíu Thâm Thâm. Tiểu Chíu, hiện tại trong nội cung rất nguy hiểm, ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta. Đại nhân, đừng muốn nói lời này. Chíu Thâm Thâm nói. Theo đại nhân đem ta mang ra thôn thời khắc đó, ta mệnh chính là đại nhân. Tiểu Chíu, Áo Công Công dùng tay áo nhanh chóng lau lau mắt, vậy chúng ta đi. Áo Công Công cùng Chíu Thâm Thâm hướng cửa cung chạy đi, có một đám người theo kính cung bên trong bỏ ra. Chíu Thâm Thâm vội vàng rút kiếm mang theo Áo Công Công lùi sang một bên. Đám người kia vây quanh là Lý Huyền Nguyệt, bọn hắn hiện tại mới tìm đến cơ hội trốn thoát. Lý Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua Chíu Thâm Thâm cùng Áo Công Công nói, bên trong rất là nguy hiểm, đừng đi vào. Tiểu Chíu, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Áo Công Công lúc này nơi đó còn quản như thế nhiều, liền tính bên trong là đầm rồng hang hổ. Hắn cũng phải hướng bên trong sông vào một lần, đương nhiên sẽ không nghe một cái người xa lạ nói chuyện. Chíu Thâm Thâm đi theo Áo Công Công bên người chạy tiến tính cùng, hắn mơ hồ cảm thấy Lý Huyền Nguyệt có chút quen mắt, nhưng rất nhanh liền không nghĩ thêm việc này, hắn hiện tại muốn một lòng bảo vệ tốt đại nhân. Lý Huyền Nguyệt thấy Áo Công Công cùng Chíu Thâm Thâm không nghe hắn, hắn chỉ là nhíu mày một cái, mang theo chính mình người sông ra ngoài đi, hắn thấy có thể cùng liên lạc với bên ngoài về sau, liền cầm lên truyền âm ngọc, chỉ là truyền âm ngọc bên kia không có tin tức gì. Hắn ở đâu? Lý Huyền Nguyệt thở dài nói, hiện tại kính đô toàn bộ loạn, hắn cũng không lo được như vậy nhiều, chỉ có thể thu hồi truyền âm ngọc. Cũng may hắn đối với hắn thực lực có lòng tin. Điện hạ, chúng ta đi nơi nào? Có người lên tiếng hỏi. Chúng ta rời đi trước kính đô. Lý Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Chu Phàm tốc độ thi triển đến cực hạn, nhưng sau lưng một cầu kiếm tốc độ cũng tương tự không chậm, đặc biệt là hắn cái kia sáu thanh phi kiếm, có thể theo không gian bên trong xuyên qua mà ra, đi thẳng đến trước người hắn. Hắn trên thân nhiều đến không hết vết kiếm. Phi kiếm này không vẹn vẹn ẩn chứa cường đại chân nguyên, còn mang theo kiếm ý, có thể dùng hắn minh tức nghịch luân thể thương thế khép lại đều trở nên có chút chậm chạp. Đương nhiên nếu như cho hắn nghỉ ngơi cơ hội, những thương thế này không tính là cái gì. Nhưng cái kia sáu thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần, lần lượt muốn nếm thử giết chết Chu Phàm. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn được cái này sáu thanh phi kiếm, rất có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế. Đây là triệt triệt để kiếm tu. Phi kiếm những nơi đi qua, vô luận là người vẫn là phong ốc nhao nhao sụp đổ, kiếm ý tại không trung tràn ngập. Chu Phàm đã đến gần nhất trước cửa thành. Cửa thành sớm đã mở rộng, có người chạy ra thành tị nạn đi. Chu Phàm chỉ là lắc người một cái, liền xông ra kính đô. Một cầu kiếm không nhanh không chậm cùng sau lưng Chu Phàm. Hắn đạp mạnh bước, liền phóng ra mấy chục trượng, đồng dạng rời đi kính đô, thi triển chính là một loại tốc độ hình thuật pháp. Thật mạnh tự lành năng lực. Một cầu kiếm sắc mặt bình tĩnh nghĩ, người này không tầm thường, nếu như tầm thường linh niệm cảnh tu sĩ, tuyệt đối liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, hắn không tin Chu Phàm còn có thể trốn bao xa. Kính đô bên ngoài một mảnh đen kịt, một cầu kiếm lúc đầu một mực hướng một cái phương hướng đuổi theo, hắn phi kiếm cũng sẽ không mất dấu. Chỉ là hắn không đến bao lâu, liền khẽ nhíu mày dừng bước, sáu chuôi phi kiếm màu bạc bay trở về, phi kiếm phát ra sáng như tuyết hào quang, đem vùng này chiếu sáng. Hắn linh niệm mở rộng, ý nguyên không thu hoạch được gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay kết xuất một cái huyền ảo ấn ký. Sáu thanh phi kiếm riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang, tạo thành một viên đùa chú màu bạc. Đùa chú màu bạc rơi vào hắn trong lòng bàn tay bên trong, hắn nhìn về phía tây nam phương hướng, chờ mặc, cái này hơi một trì hoãn, đối phương đã trốn xa, trừ phi hắn tàn nhẫn quyết tâm chết đuổi không thả, chỉ là cái này phải hao phí thời gian quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua kính đô, vẫn là hướng kính đô đi đến, để cái kia Chu Phàm trốn liền trốn, hắn còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Tại kính đô phía tây nam, Chu Phàm chạy như điên một hồi lâu. Hắn mới ngừng lại được, hắn toàn thân vết kiếm đã biến mất, nhưng hắn đã tình trạng kiệt sức, cái kia kiếm tu thực lực thực tế quá mạnh, hắn đoán chừng thư viện thánh nhân cũng liền không sai biệt lắm trình độ. Dạng này thực lực sai biệt quá lớn, hắn liền tính gọi ra vạn quốc chi hoàng bản thân, rất có thể thắng không được, vì lẽ đó hắn vừa rồi biến thân hỗn độn cựu ma thể, trốn vào quá khứ thời gian bên trong, tránh đi đối phương truy tung, lúc này mới vứt bỏ hắn. Người này đến tột cùng là nơi nào tới? Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn hoài nghi là Tiêu Diệp Vương ba nhà người, bằng không sẽ không chết bởi theo hắn không thả. Nhưng Tiêu Diệp Vương ba nhà ẩn giấu đi như thế lợi hại cao thủ. Chu Phàm tâm tư thần tốc chuyển động đồng thời, hắn lấy ra truyền âm ngọc, đầu tiên là liên hệ với nhà mình ba cái nhi tử, để bọn hắn mang theo tiểu muội mau chóng rời đi kinh đô, nếu như gặp phải sự tình lại nói cho hắn biết. Tiêu Diệp Vương ba nhà lúc này hẳn là sẽ không có tâm tư lưu ý đến tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội, thừa dịp hỗn loạn rời đi mới được, nếu như hỗn loạn bình định, cái kia muốn đi liền khó. Tiếp lấy hắn lại phát một đạo tin tức cho đại tiên sinh, cho thư viện, nói cho bọn hắn xuất hiện kiếm tu sự tình. Làm xong những này, Chu Phàm trong đó một đạo truyền âm ngọc phù bay lên, hắn giật mình, là Lý Cửu Nguyệt cùng hắn dùng để liên lạc truyền âm ngọc phù. Hắn đội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù. "Chu Minh, ngươi bây giờ tại Kính Đô chỗ nào?" Lý Cửu Nguyệt gấp giọng hỏi. "Ta không tại Kính Đô, ngươi biết Kính Đô phát sinh náo động sao?" Chu Phàm hỏi. "Chương 1609. Song thể Chu chương 1609, song thể Chu ngươi không tại Kính Đô, vậy là tốt rồi." Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, "Ta còn tại Kính Đô." "Ngươi còn tại Kính Đô?" Chu Phàm kinh ngạc nói, "Ngươi không phải sớm đi rồi sao?" Việc này nói rất dài dòng, "Chu Minh, ta bên này còn có việc làm, tại thế cục không rõ ràng trước đó, ngươi không cần lại tiến Kính Đô." Lý Cửu Nguyệt nói, "Đại Ngụy Thiên Tử cũng không hề hoàn toàn mất đi đối thông thiên kính trường khống, nhưng hắn còn nắm giữ tới trình độ nào, ai cũng không rõ ràng." Lý Cửu Nguyệt đem hắn biết rõ tất cả tình huống đều nói cho Chu Phàm. Chu Phàm thế mới biết, nguyên lai là Tiêu Diệp Vương ba nhà cùng mấy vị hoàng tử cùng một chỗ phát động phản loạn, hắn lại vội vàng đem cái kia đáng sợ kiếm tu sự tình nói cho Lý Cửu Nguyệt, để Lý Cửu Nguyệt bọn hắn tận lực né tránh cái kia kiếm tu. Thế cục khẩn trương, hai người không có nhiều lời, liền tắt ra trò chuyện. Chu Phàm nhìn về phía Kính Đô phương hướng, có cái kia kiếm tu tại, hắn liền không thể lần nữa tiến vào Kính Đô, đến mức Kính Đô đêm nay về sau lại biến thành bộ dạng gì, sợ rằng cũng không rõ ràng, hắn bây giờ có thể làm chính là chờ đợi kết quả đi ra. Tiểu lâu sớm đã người đi nhà trống, một mảnh đen kịt, thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. Bếp sau có một cái bịt kín vạt lớn sớm đã dính đầy cho bụi, trong vại là yêu thích chủ nghệ 86 hoàng tử tự mình ướp gia vị dưa muối, không có 86 hoàng tử, cái này vạt lớn đương nhiên ai cũng không thể luận động. Nhưng tại cái này không người bếp sau, dùng để phong bế vạt lớn vải miệng vỡ ra, bên trong chui ra một người, cầm trong tay hắn một viên phát sáng ngọc châu. Ngọc châu tỏa ra hắn có chút tái nhợt sắc mặt, hắn chính là 86 hoàng tử. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, nếu không ta liền thật chết rồi. 86 hoàng tử một mặt nghi mà sợ nhẹ giọng lẩm bẩm. Chết đi là hắn phân thân, hơn nữa còn là rất đặc biệt phân thân. Thiên Quyệt Minh là một cái nghiên cứu quái dị tổ chức, cái này tổ chức nghiên cứu rất nhiều đều thất bại, nhưng tại không tiếc hy sinh nhân mạng dưới tình huống, vẫn là để bọn hắn nắm giữ một chút cổ quái kỹ thuật. Những này cổ quái kỹ thuật tới từ quái dị, trong đó cái này phân thân thuật chính là tương đối đặc thù một loại. Phân thân không chết đi lúc, đó chính là chân thực tồn tại, không phải khôi lỗi. Nếu như phân thân chết đi, hắn lưu tại trong vạc cổ thân thể này mới có thể bị kích hoạt, trở thành một cái khác hắn. Dạng này phân thân liền tính thuật pháp đều phân biệt không ra thật giả. Cái này phân thân cần tinh luyện từ quái dị song thể chu trên thân tài liệu mới có thể luyện chế mà thành, mà song thể chu thế nhưng là huyết liệt cấp quái dị. Thiên Quyệt Minh nhiều năm như vậy mới tìm đến ba đầu song thể chu, phía trước hai đầu đều tinh luyện thất bại, cuối cùng mới thành công luyện chế cái này một bộ phân thân. Hắn vì bảo đảm phân thân an toàn, không có nói cho bất luận kẻ nào phân thân cất giữ chỗ, đem hắn đặt ở vạc lớn bên trong, nhìn như rất tùy ý, nhưng mà thực tế, cho dù có người lặng lẽ mở ra vạc lớn, cuối cùng cũng chỉ sẽ phát hiện bên trong dấu tuyết, hắn còn sử dụng huyễn thuật phù lục che đậy. Diệp Cao Sơn, Vương đạo tử hai cái lao giả, căn bản không quan tâm phụ trợ ta ngồi lên hoàng vị. 86 hoàng tử hồi tưởng lại lúc ấy tất cả, hắn lập tức sắc mặt chìm xuống dưới. Trong nội tâm hắn minh bạch Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử không có khả năng sẽ cư như vậy chết, nhưng Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử tại tiến vào Tử Nguyên Điện trước không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, lúc ấy vội vàng hắn nghĩ không được như thế nhiều, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, há lại sẽ không rõ. Hắn hao tổn Thiên Quyệt Minh nhân thủ thực tế quá nhiều, hiện tại đã bất lực tái chiến. Phu hoàng vẫn là lưu một tay. Quên đi, trước hết nghĩ pháp rời đi Kinh Đô, về sau lại thu hẹp Thiên Quyệt Minh tản mát ở các nơi nhân thủ, đem hoàng vị đoạt lại. Hắn theo vạc lớn bò đi ra, định đem quần áo mặc vào, lại lợi dụng chuẩn bị kỹ càng con đường rời đi Kinh Đô. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, không có khả năng có người lại đến tìm hắn. Đèn đuốc đột nhiên phát sáng lên, một cái râu quai nón đại hán thân ảnh bị đèn đuốc chiếu sáng. 86 hoàng tử ngạc nhiên im lặng, hắn không nghĩ tới bếp sau sẽ có người. Râu quai nón đại hán nhìn xem 86 hoàng tử, hắn ánh mắt sáng ngời nói, lúc đầu đêm nay đột nhiên gặp đại biến, nghĩ đến nơi này tìm vận may có thể hay không bắt đầu cá con, không nghĩ tới bắt đầu cá lớn. Hắn là số trùng phường trưởng nghĩa quân Bắc Lao Yến, càng là thiên lương Lý Nghi Loan ti trước An Đông sử Yến Quy Lai. Trên phố nghe đồn điện hạ không thích luyện võ, chỉ thích nghiên cứu trù nghệ, thực lực tại rất nhiều hoàng tử bên trong cũng là kém cỏi nhất. Yến Quy Lai đem ngọn đèn buông xuống, hắn chậm rãi nói, nếu như nghe đồn là sai, vậy hắn liền sẽ chết. Nhưng tốt như vậy cơ hội, hắn rốt cuộc khó gặp lên. 86 hoàng tử chẳng qua là cảm thấy hàn khí theo đáy lòng bay lên, hắn xác thực không thích luyện võ, thực lực cũng là chỉ có hoán huyết đoạn mà thôi, bởi vì đại ngụy hoàng thất con đường tu hành sớm đã đoạn tuyệt, hắn lại khắc khổ thì có ích lợi gì? Nhưng hắn hiện tại hối hận, hắn hẳn là đem chính mình thực lực tăng lên đến liền xem như khí cương đoạn cũng tốt, chỉ là hắn sao có thể nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống dạng này hoàn cảnh. Chạy vào trong cung áo công công nghiến răng nghiến lợi, hắn bắt được một cái tiểu thái giám liền nhanh tiếng quát hỏi, đại tổng quản Long Công Công ở đâu?
Không biết.
Cái kia tiểu thái giám sợ hãi nói,
đại nhân,
đại nhân, nơi này đã là kính cung bên trong, có thể dùng truyền âm khí cụ. Chíu Thâm Thâm nhắc nhở.
Đúng.
Áo Công Công thả ra cái kia tiểu thái giám, hắn lấy ra truyền âm khí cụ từng cái liên hệ tới, cuối cùng hắn nghĩa đệ Đinh Công Công truyền âm khí cụ thông.
Áo đại ca, mau rời đi kính đô.
Đinh Công Công la lớn,
cha nuôi ở đâu?
Áo Công Công giận dữ hét, mau nói cho ta biết, cha nuôi ở đâu?
Ta mang đến một cái bất tử cảnh cao thủ, ngươi mau nói cho ta biết,
cha nuôi ở đâu?
Bên kia trầm mặc một chút mới gấp giọng nói, cha nuôi tại hắn chỗ ở phụ cận, hắn bị Thiệt Công Công người vây quanh.
Áo Công Công không tiếp tục nghe tiếp, hắn hướng cha nuôi chỗ ở phương hướng phóng đi.
Chíu Thâm Thâm lại là một tay nhấc lên Áo Công Công, đại nhân, ngươi chỉ đường.
Áo Công Công lúc này mới phản ứng lại, hắn tốc độ quá chậm, từ Chíu Thâm Thâm mang theo hắn tiến lên, đây mới là nhanh chóng nhất biện pháp.
Áo Công Công cho Chíu Thâm Thâm chỉ đường, rất nhanh liền nhìn thấy, chỗ kia thình lình còn tại đại chiến.
Long Công Công bị Thiệt Công Công người vây quanh, nhưng nghĩa tử cũng mang theo chính mình người chạy đến chi viện, hoàn toàn chém giết thành một đoàn, bốn phía đều bị nhuộm đỏ.
Áo Công Công nhìn thấy Long Công Công bị Thiệt Công Công mang theo ba cái cao thủ vây quanh chém giết, hắn mắt liền hồng.
Tiểu Chíu, kia là ta.
Cha nuôi.
Áo Công Công chỉ vào bên kia bị vây giết Long Công Công gấp giọng nói.
Chíu Thâm Thâm đã chạy bộ ra, rút ra trường kiếm gia nhập chiến cuộc bên trong.
Thiệt Công Công cùng Long Công Công đều là linh niệm cảnh tu sĩ, Thiệt Công Công mang đến ba cái tu sĩ, lại chỉ là bất tử cảnh.
Chíu Thâm Thâm cũng chỉ là bất tử cảnh, nhưng hắn tu luyện thế nhưng là Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công, lại được Áo Công Công thu thập các loại tài nguyên hết sức bồi dưỡng, tầm thường bất tử cảnh tu sĩ như thế nào là hắn đối thủ.
Ba cái kia bất tử cảnh tu sĩ mới đầu chủ quan, bị Chíu Thâm Thâm buộc phát giết chết một cái, còn lại hai cái mới không dám chủ quan, chỉ có thể hợp lại cùng nhau, lấy hai địch một.
Long Công Công lại là quát lạnh một tiếng, nguyên bản phụ trợ Long Công Công nữ quỷ tiểu man đống nhiên thoát ly, hướng trong đó một cái bất tử cảnh tu sĩ đánh tới.
Suy một tiếng, nữ quỷ tiểu man đem cái kia bất tử cảnh tu sĩ xé thành mảnh nhỏ, mới lại bay trở về, giúp lâm vào khốn cảnh Long Công Công.
Chíu Thâm Thâm đối mặt cái cuối cùng bất tử cảnh tu sĩ, hắn chỉ là vù vù vài kiếm, mở rộng chính mình phụ chúng tiếp lực, liền đem cái này bất tử cảnh tu sĩ đầu chạm xuống dưới.
Thiệt Công Công sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Long Công Công bên này lại đột nhiên toát ra dạng này một cái đáng sợ giúp đỡ, trong nội tâm hắn đã sinh ra thoái ý, chân nguyên bộc phát, nắm lấy chính mình quỷ trảo pháp bảo, liền phi thân lui lại.
Hiện tại muốn đi quá muộn.
Long Công Công cười lạnh nói, nữ quỷ tiểu man đã nhanh đập ra đi, cuốn lấy Thiệt Công Công.
Chương 1610.
Loạn cục chương 1610, loạn cục. Chíu Thâm Thâm cầm kiếm bay người lên đi, hắn bản mệnh pháp bảo một thanh xích hồng tiểu kiếm bay ra ngoài, hướng về Thiệt Công Công đánh tới.
Thiệt Công Công tại hai người một quỷ công kích đến, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, cuối cùng bị Long Công Công một trưởng vô ở đầu bên trên.
Bành!
Toàn bộ đầu nổ tung, nhân hồn tiêu tán.
Những người còn lại thấy Thiệt Công Công vừa chết, nhao nhao thoát đi chiến trường, Long Công Công người đuổi theo, lưu lại bộ phận.
Cha nuôi!
Áo Công Công chạy bộ tới, hắn thở phào một cái.
Tiểu Man bay trở về đứng tại Long Công Công bên người, Long Công Công ngửa mặt lên trời cười to, hắn mặt nháy mắt trở nên giàn mua xuống, cả người lung lay sắp đổ.
Cha nuôi!
Áo Công Công ngạc nhiên biến sắc, đội vàng đỡ lấy Long Công Công, cha nuôi, ngươi không sao chứ?
Đinh Công Công những người này cũng chạy vội tới, lo lắng nhìn xem Long Công Công.
Tiểu Áo, ngươi trở về.
Long Công Công cười nói, Thiệt Công Công thiết lập ván cục giết ta, lại bị ta phản sát, ta không lỗ.
Đinh Công Công chính thay Long Công Công kiểm tra thân thể, hắn mặt lộ chán nản nói, Áo đại ca, cha nuôi sợ là không được.
Áo Công Công một cái nắm chặt Đinh Công Công cổ áo, sắc mặt hắn giữ tợn nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, cha nuôi rất tốt, mau tìm người tới cứu.
Tiểu Áo.
Long Công Công vươn tay bắt được Áo Công Công tay, đứng như vậy, Tiểu Đinh không có nói sai, ta vừa rồi liều mạng sử dụng bí thuật tiêu đốt nhân hồn.
Nếu không phải như thế, hắn lại há có thể tại thực lực cùng hắn tương đương Thiệt Công Công còn có ba cái bất tử cảnh cao thủ vây công xuống, kiên trì lâu như vậy.
Áo Công Công nước mắt chảy xuống, cha nuôi, ngươi không có việc gì.
Ngươi nghe ta nói.
Long Công Công lắc đầu, hắn nhìn về phía Đinh Công Công mấy cái này con nuôi, các ngươi cũng nghe.
Cha nuôi, chúng ta đều nghe lấy.
Đinh Công Công bọn hắn cũng là viền mắt hồng.
Cha nuôi bình thường đối bọn hắn chân tâm thật ý, bọn hắn há lại sẽ không cảm giác được.
Các ngươi lui ra cùng đi.
Long Công Công giang chống đỡ tinh thần nói, đi thư viện, ta giết Thiệt Công Công. Thế gia bên kia chắc chắn sẽ không lại tha các ngươi chỉ có thể đi thư viện, nếu như thế gia thắng, thư viện cũng không chịu được nữa, vậy liền rời đi kính đô.
Đi nơi nào các ngươi thương lượng xử lý, tiểu áo.
Cha nuôi.
Áo Công Công nghẹn ngào nói.
Tiểu Man liền giao cho ngươi.
Long Công Công nhìn thoáng qua nữ quỷ, ngươi thay ta chiếu cố tốt nàng, nàng giống như chúng ta, đều là người đáng thương.
Nói là chiếu cố, nữ quỷ này có thể so với bất tử cảnh tu sĩ thực lực, kỳ thật Long Công Công là muốn nàng chiếu cố Áo Công Công.
Nữ quỷ đứng tại Áo Công Công bên người.
Cha nuôi, ta biết.
Áo Công Công đáp.
Tiểu Áo.
Long Công Công mỉm cười nói, đừng khóc sướt mướt, dạng này sẽ để cho người chê cười.
Áo Công Công vội vàng đi lau nước mắt, chỉ là khi hắn buông xuống tay áo lúc, Long Công Công đã nhắm mắt lại.
Áo Công Công ngơ ngác một chút, gào khóc.
Tiểu lâu phòng bếp vẫn là ở vào u ám đèn đuốc chập chờn bên trong.
Nếu không phải Yến Vi Lai đã sớm bố trí tốt phụ trận, ngăn cách thanh âm cùng vững chắc bốn phía công trình kiến trúc, nơi này đã bị triệt để phế bỏ.
Yến Vi Lai toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, hai trái tức thì bị xé rách xuống dưới, hắn lấy ra thật lâu chưa bao giờ dùng qua hồ lô rượu. Hồ lô rượu bên trong không phải cái gì linh cữu, mà là hắn rời đi Thiên Lương Thành thời gian mua rượu trắng.
Bình thường rượu trắng, hắn rời đi Thiên Lương Thành thời gian liền không có uống qua một ngụm, nhưng bây giờ chính là nâng ly lúc.
rượu dịch vào cổ họng, nóng ruột đốt phổi. Hắn toàn thân đau nhức mới giảm bớt một chút, hắn nhếch miệng nở nụ cười. 86 hoàng tử chỉ là hoán huyết đoạn, so với hắn còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng lại có được đại ngụy hoàng thất cường đại quyệt nhân tiên phú, so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Cũng may cái này quyệt nhân tiên phú chỉ là sở trường phong thủ, nếu không khả năng thua khả năng là hắn. 86 hoàng tử tựa tại trên tường, hắn sinh cơ đang tại sói mòn, hắn đồng dạng đang cười, hắn cười đến huyết lệ theo trong mắt tràn ra. Hắn không nghĩ tới thân là đại ngụy 86 hoàng tử, một tay sáng lập thiên quyệt mình hắn, thấy qua vô số cường đại tu sĩ hắn, sẽ chết tại một cái nho nhỏ võ giả trên tay. Một loại hoang đường cảm giác theo trong nội tâm hắn bay lên, hắn hít vào một hơi, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chân khí chấn vỡ, nếu không phải quyệt nhân thiên phú chống đỡ, hắn sớm đã chết, nhưng bây giờ ai cũng cứu không được hắn. Cũng là biết rõ như thế, Yến Quy Lai không có gượng chống tới cho 86 hoàng tử một kích cuối cùng, bởi vì hắn cũng không có khí lực, hắn chỉ là nhìn xem cũng nhanh chết đi 86 hoàng tử. Người là ai người? Ta những cái kêu hoàng huynh hoàng đệ vẫn là Tiêu Diệp Vương ba nhà. 86 hoàng tử hỏi. Ai cũng không phải. Yến Quy Lai nói, ta đến từ Thiên Lương Lý. Thiên Lương Lý? 86 hoàng tử khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ nghe qua nơi này, nhưng lại không nhớ nổi, đại ngụy có hơn 6000 cái bên trong, hắn liền Thiên Lương Lý ở cái góc nào cũng không biết. Ngươi vì ai giết ta? 86 hoàng tử chẳng qua là cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trong miệng hắn phun ra máu, dáng chống đỡ hỏi: "Người của ngươi tại Thiên Lương thành làm thí nghiệm, gián tiếp dẫn đến Thiên Lương thành chết đi rất nhiều người, ta lúc ấy là ở đó chủ quan." Yến Quy Lai nói: "Ta vì Thiên Lương thành chết đi người giết ngươi." Liền vì cái này, 86 hoàng tử mặt lộ kinh ngạc, tiếp theo điên cuồng cười: "Nguyên lai là vì chút dân đen, đáng thương ta." Yến Quy Lai lại là ngẩng đầu uống rượu, nuốt vào rượu sau, hắn nhìn xem điên cuồng bật cười 86 hoàng tử, sinh tử trước mặt, ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt, ta không cách nào bảo vệ bọn hắn, chỉ có thể nghĩ cách giết ngươi, dạng này ta mới sẽ không cảm thấy áy náy. 86 hoàng tử cũng không còn cách nào nói chuyện, hắn mang theo cực lớn không cam lòng tiếp nối chết đi. Yến Quy Lai uống vào cuối cùng một ngụm rượu, hắn che miệng ho khan, ho ra miệng máu, chờ ngừng lại ho khan, hắn mới cất tiếng cười to, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Không trung Đoan Mục Tiểu Hồng cùng đại Phật tự thủ tọa chiến đấu ngừng lại, bởi vì bọn hắn vừa mới cảm nhận được nghiêm nghị kiếm ý này không phải tới từ đại ngụy vị kia kiếm tông tông chủ, thậm chí so với kiếm tông tông chủ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hay hoặc là nói mạnh không phải kiếm ý, mà là cái kia thuần túy lực lượng. Nhìn xem bộ phận phường thị bị tách ra, tựa như một đạo to lớn vết sẹo vết kiếm. Đoan Mục Tiểu Hồng lại thu đến tin tức phụ, đại Phật tự thủ tọa cũng giống như thế. Các ngươi cử động lần này là dẫn sói vào nhà. Đoan Mục Tiểu Hồng lông mày nhíu lên, nghiêm nghị nói. Đại Phật tự thủ tọa chắp tay trước ngực, hắn lắc đầu nói: "A Di Đà Phật, bần tăng cũng không biết bọn hắn lại có thể dẫn tới dạng này tu sĩ." Đoan Mục Tiểu Hồng không tiếp tục để ý tới đại Phật tự thủ tọa, hắn hướng xuống bay đi, đồng thời một trường bố ra, to lớn kim sắc trường ấn đem đánh thẳng đến khó phân thắng bại hai vị quốc sư tách ra. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên đội vàng bay đến Đoan Mục Tiểu Hồng bên người, nếu như Đoan Mục Tiểu Hồng không tại, đại Phật tự thủ tọa khẳng định sẽ giết hắn. Đoan Mục Tiểu Hồng mang theo Tuệ Nguyên hướng thư viện bay đi, có cái kia ngoại giới cường đại kiếm tu tại, tình huống càng hỏng bét, chỉ có thể tại thư viện bố trí tốt đại trận, trận địa sẵn sàng. Sư phụ, đại Phật tự Tuệ Hư bay đến đại Phật tự thủ tọa bên người. Tuệ Hư, không cần lo lắng thư viện. Đại Phật tự thủ tọa mặt lộ vẻ mệt mỏi, hắn nhìn về phía kính cung phương hướng. Tiêu Diệp Vương ba nhà trung quy là dã tâm bừng bừng thế gia, sẽ không vì thiên hạ suy nghĩ. Hắn hiện tại lo lắng hơn là cái kia kiếm tu. Chương 1611. Tạm hoãn chương 1611, tạm hoãn tiêu hội cùng thiên hạ đệ tam đều ngừng lại, bọn hắn mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem Nga Công Công. Hai người bọn họ liên thủ vẫn là không địch lại Nga Công Công, nếu không phải Nga Công Công đột nhiên dừng tay, bọn hắn chỉ sợ đã chết rồi. Nga Công Công không có nhìn Tiêu Hội, Thiên Hạ Đệ Tam, chỉ là nhìn xem đi tới một cầu kiếm, hắn có chút cảm thán nói, vận thua nhà. Một cầu kiếm trên mặt hiếm thấy hiếm có lộ ra một tia ngưng trọng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái đại yêu. Nga Công Công nói, Thông Thiên Kính mất đi hiệu lực thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đến, nghĩ đến là sớm đã tới, ngươi là Tiêu Diệp Vương ba nhà mời đến. Đúng là như thế. Một cầu kiếm thẳng thắn nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi chỉ cần đáp ứng ta lại không nhúng tay việc này, ta liền không đối ngươi xuất kiếm. Được. Nga Công Công trầm mặc một chút, quay người hướng về hắn viện tử đi đến. Hắn đi vài bước, lại đống nhiên quay người. Một cầu kiếm bình tĩnh hỏi, còn có việc sao? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tốt, ngươi tại đại ngụy cũng không phải vô địch. Nga Công Công nói xong lời này, hắn liền lần nữa lại quay người về sân nhỏ. Một cầu kiếm có chút nhíu mày, hắn không xuất thủ, là bởi vì muốn giết Nga Công Công phải bỏ ra đại giới rất lớn, hắn không có nhìn Tiêu Hội cùng Thiên Hạ Đệ Tam, quay người rời đi, hắn đáp ứng Tiêu Diệp Vương ba nhà sự tình đều làm, hiện tại muốn đi làm chính mình sự tình. Hiện tại tình huống gì? Thiên Hạ Đệ Tam hỏi. Rất tồi tệ tình huống. Tiêu Hội cau mày nói, một cầu kiếm xuất hiện, nói rõ bọn hắn kế hoạch xuất hiện vấn đề rất lớn. Đông Môn Suy địch thở hổn hển, hắn thắng, thế nhưng không cách nào đem Ẩm Tức Ti thủ chiến vô cực lưu lại. Hắn không có dừng lại, tiến vào Nghi Loan Ti tổ phủ, thanh trừ phản đồ. Chờ thanh trừ xong phản đồ, hắn thu đến các phương diện truyền đến tin tức, cái này khiến hắn bắt đầu trầm mặc. Thi Giác Nguyên thừa dịp phản loạn, chạy ra Nghi Loan Ti tổng phủ chẳng biết đi đâu, nhưng việc này hiện tại chỉ là việc nhỏ. Hắn nhìn về phía kính cung phương hướng, thấp giọng tự nói, Thánh thượng, đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thuộc hạ đều là lo lắng bất an nhìn xem Đông Môn Suy địch. Đông Môn Suy địch mặt lạnh, mập mạp thân thể tản ra mùi máu tanh, đêm nay hắn giết quá nhiều người. Thu hẹp nhân thủ bình định phản loạn. Đông Môn Suy địch hạ lệnh. Đến mức kính cung, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Một Cầu Kiếm đứng tại Tử Nguyên Điện trước cửa, hắn nhìn xem tính toán uống rượu Đại Ngụy Thiên Tử. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh nói, Tiêu Diệp Vương ba nhà thật là lớn gan, dám cấu kết ngoại lai thế lực. Hắn biết được việc này là bởi vì Kính Cung bên trong vẫn là có thể liên hệ tin tức, Nga Công Công nói cho hắn biết. Kính Cung 18 cái đại tổng quản, sống sót đã không đến một nửa. Ngược lại là hắn đám nhi tử kia tại xông vào Kính Cung về sau, mắt thấy vô vọng được đến hoàng vị, lại cấp tốc triệt ra ngoài. Hiện tại Kính Cung đã rơi vào Tiêu Diệp Vương ba nhà trong tay. Ta nghĩ ngươi có phải là đang hư trương thanh thế? Một Câu Kiếm nói. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Đại Ngụy Thiên Tử khinh thường hỏi, ngươi dám đi vào sao? Đại Ngụy Thiên Tử nói không có sai, Một Câu Kiếm không dám bước vào trong điện, bởi vì hắn khả năng sẽ chết. Ta không cần đi vào. Một Câu Kiếm lạnh lùng nói. Cái kia sáu chuôi ngân kiếm bay vào trong điện, hợp thành một kiếm. Ông một tiếng vang lên, trong điện sát ý kiếm khí tràn ngập. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là khẽ cười một tiếng, cái kia sát ý kiếm khí nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, sáu chuôi hợp nhất ngân kiếm cũng vỡ thành mảnh vụn. Một Câu Kiếm tâm thần kịch chấn, khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu, màu bạc bột phấn bay lên, bay ra điện, lại lần nữa ngưng tụ thành sáu chuôi ngân kiếm. Đáng tiếc ngươi không dám đi vào. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói. Trong nội tâm hắn minh bạch, Một Câu Kiếm vô luận như thế nào cũng không dám đi vào, không cần thiết ngụy trang ẩn giấu thực lực. Một Câu Kiếm lao đi khoe miệng máu nói, nhưng ngươi cũng tự tù một điện, hiện tại cái gì cũng làm không được. Cho nên chúng ta không ngại làm giao dịch. Giao dịch gì? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Ta có thể đạo tâm lập thể thay ngươi càn quét tất cả phản địch, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải đem Thông Thiên Kính giao cho ta, ngươi xem coi thế nào? Một Câu Kiếm hỏi. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, đây không có khả năng, bất quá ngươi không sợ lời nói, có thể lưu tại Đại Ngụy nhiều một đoạn thời gian. Một Câu Kiếm cao mày nói, cái kia Nga Công Công cũng là như thế nói, ngoại trừ ngươi, một cái nho nhỏ Đại Ngụy ai có thể giết ta? Đại Ngụy Thiên Tử không có trả lời. Một Câu Kiếm thấy thất bại, hắn quay người rời đi, lần nữa nhìn thấy tam tướng Vương Đạo Tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba người cùng nhau chắp tay hành lễ. Một tiên bối, làm sao? Vương Đạo Tử hỏi. Hắn ý nguyên nắm trong tay Thông Thiên Kính. Một Câu Kiếm có chút tiếc nuối nói, liền tính tông chủ tới, chỉ sợ cũng không có cách nào. Tiên bối, vậy chúng ta không cho hắn ăn bất kỳ vật gì, hắn có thể chống đỡ bao lâu? Diệp Cao Sơn hỏi. Một Câu Kiếm liếc qua Diệp Cao Sơn nói, nếu như dạng này thủ đoạn đi đến thông, ta liền sẽ không như thế phát sầu. Hắn có được dạng kia trí bảo, tự nhiên có thể thông qua trí bảo thu lấy nguyên khí làm thức ăn. Ngươi nếu như muốn bỏ đói hắn, chỉ sợ là cả một đời cũng chờ không đến. Tam tướng trầm mặc không nói. Ta muốn đi. Một Câu Kiếm nhẹ lướt đi. Hắn mơ hồ cảm giác ra Đại Ngụy Thiên Tử cùng Nga Công Công đều không có nói sai, vậy hắn lưu lại liền sẽ là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình, lại nói tất nhiên mưu đồ thất bại, không cách nào lấy đi Thông Thiên Kính, hắn lưu lại lại có ý nghĩa gì? Đại Ngụy trung quy là một cái mười phần không giống bình thường quốc gia, nếu không phải tại trong tông môn ngẫu nhiên biết được Đại Ngụy sự tình, hắn cũng sẽ không phí hết tâm tư làm dạng này đến thử. Vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Tam tướng thấy Một Câu Kiếm như thế dứt khoát rời đi, đều là hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn trong lòng cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một Câu Kiếm không cách nào cướp đi Thông Thiên Kính, cái này tại bọn hắn trong dự liệu, nhưng Một Câu Kiếm nếu như lưu lại, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Một tiền bối đi, vạn nhất cái kia Chu Phàm đi mà quay lại, còn có thư viện những người kia lại làm chuyện gì, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tiêu Hội hỏi. Chúng ta không nói, ai có thể biết rõ Một tiền bối rời đi? Diệp Cao Sơn ho khăn nói, cái kia Chu Phàm làm sao có lá gan trở lại? Đoan Mục Tiểu Hồng, Nga Công Công những người này cũng sẽ cố kỵ, không dám lại dễ dàng xuất thủ, chúng ta phải nhanh một chút đem sự tình giải quyết hết. Chờ đại cục đã định, chúng ta cũng không cần lại kiêng kỵ ai. Hai người các ngươi vì cái gì không nhờ cậy Một tiền bối thay chúng ta giết Đoan Mục Tiểu Hồng? Tiêu Hội không hiểu hỏi. Vương Đạo Tử cùng Diệp Cao Sơn chỉ là thỉnh cầu Một Câu Kiếm giúp làm hai chuyện, kiện thứ nhất là giết Chu Phàm, kiện thứ hai là giết Nga Công Công. Chỉ là hai chuyện này một kiện đều không thành công, bất quá ai cũng không dám mở miệng trách cứ Một Câu Kiếm. Một Câu Kiếm đồng ý giúp đỡ là bởi vì đây là hắn đối tam tướng thế gia mở hộp ra nho nhỏ hứa hẹn, nhưng trước đó không có hứa hẹn làm được trình độ đó. Một tiền bối không phải chúng ta kiếm. Vương Đạo Tử thở dài nói, lại nói liền tính Một tiền bối nguyện ý thay chúng ta giết Đoan Mục Tiểu Hồng, Lâm Vô Nhai trở về, chúng ta lại nên làm cái gì? Liền tính tân quân thượng bị, cũng không có khả năng đem thư viện tất cả mọi người giết, Đại Ngụy thời gian ngắn không thể rời đi thư viện, chúng ta không thể cùng thư viện triệt để trở mặt, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Tiêu Hội trầm mặt một chút, là hắn nghĩ đến không đủ chu toàn, liền tính có thể đoạt được Thông Thiên Kính, lại không kiêng kỵ Lâm Vô Nhai thực lực, nhưng thư viện không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Diệp Cao Sơn ho khan mấy tiếng nói, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn đem đại cục định ra đến. Chương 1612. Đàm phán chương 1612, đàm phán Đoan Mục Tiểu Hồng vừa mới cắt ra cùng Chu Phạm trò chuyện. Trần Trừng cũng tại Đoan Mục Tiểu Hồng bên người, sắc mặt hai người ngưng trọng. Kỳ thật liền tính Chu Phạm không nói cho bọn hắn cũng theo đường dây khác biết được trước mắt tình thế. Kính Cung rơi vào tam tướng cầm đầu thế gia khống chế bên trong, nhưng thánh thượng cũng không có xảy ra chuyện, mà là tự tù tại Tử Nguyên Điện bên trong. Đi qua một đêm rối loạn, trời cũng có chút sáng lên. Nhưng Kính Đô thế cục y nguyên nghiêm trọng. Thế gia bên kia đã ước thúc chính mình thủ hạ, sẽ không tiếp tục cùng Đông Môn Suy Địch xuất lĩnh Nghi Loan Ti tổng phủ và thư viện, tiểu Phật tự lại nổi lên xung đột. Nhưng trong thành tuần tra doanh có hơn phân nửa rơi vào tam tướng cầm đầu thế gia trong tay. Hiện tại phiền toái nhất là, thế gia bên kia có một cái rất lợi hại kiếm tu tại, bọn hắn bên này không dám tái chiến, thậm chí chỉ có thể dựa vào thư viện thủ hộ đại trận tới phòng ngừa cái kia kiếm tu đánh tới. Đông Môn Suy Địch đồng dạng không dám bước ra tổng phủ một bước, hắn lưu tại tổng phủ, tổng phủ đại trận tại, cái kia kiếm tu muốn giết đi vào, cũng không phải như vậy đơn giản sự tình. Nếu như có thể khôi phục kính đô thủ hộ đại trận hoặc thông thiên kính, vậy cái này khốn cục là có thể giải quyết. Trần Trường trầm giọng nói, chỉ là kính đô thủ hộ đại trận nơi trọng yếu, bị thế gia phái trọng binh trấn giữ, cũng bố trí phòng ngự phụ trận, mà còn liền tính có thể tấn công vào đi, cũng không phải thời gian ngắn có thể sửa chữa phục hồi tới. Thông thiên kính bên kia cũng là tương tự tình huống. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày, vừa định nói chuyện, thánh nhân 102 đệ tử Trần Việt Hàm bước nhanh đến, hắn gấp giọng nói, sư minh, tam tướng nói hy vọng cùng tất cả mọi người nói chuyện, giải quyết tất cả vấn đề. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trường hai mặt nhìn nhau. Là thật muốn nói vẫn là muốn gạt chúng ta ra ngoài bị cái kia kiếm tu giết. Trần Trường mặt lộ nghi ngờ nói, ta cũng không biết, đây là bọn hắn đưa tới truyền âm phủ. Trần Việt Hàm đem một viên truyền âm phủ giao cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Đoan Mục Tiểu Hồng kích hoạt truyền âm ngọc phủ. Là đại tiên sinh vẫn là Trần đại nhân? Bên kia truyền đến vương đạo tử thanh âm. Chúng ta đều tại. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, các ngươi muốn nói cái gì? Hiện tại thành ai cũng nghĩ không ra cục diện bế tắc, kiên trì như vậy đi xuống, đối với chúng ta đối đại ngụy đều không có chỗ tốt, chúng ta hy vọng có thể đạt thành hòa đàm. Vương đạo tử chậm rãi nói, muốn cùng đàm luận, các ngươi nhất định phải khôi phục tính đô thủ hộ đại trận cùng thông thiên kính. Trần Trường nói ra điều kiện. Những này chờ chúng ta đạt thành nhất trí, đương nhiên sẽ khôi phục. Vương đạo tử nói, bất quá để tỏ lòng thành ý, chúng ta có thể đem hòa đàm địa điểm thiết lập tại thư viện, chúng ta tin tưởng thư viện danh dự sẽ không đối với chúng ta làm những gì, đến lúc đó không chỉ là chúng ta thế gia cùng thư viện, gia hộ phái, đại Phật tự, tiểu Phật tự tất cả có thể ảnh hưởng tính đô thế lực đại biểu đều sẽ trình diện. Chúng ta đại ngụy sự tình, chúng ta cộng đồng thương lượng giải quyết, sẽ không còn có ngoại lai thế lực đúng tay, các ngươi cảm thấy thế nào? Đem địa điểm đặt ở thư viện, vậy coi như là cái kia kiếm tu cũng không dám tiến vào thư viện, thư viện bố trí trận pháp bảo vệ, mặc dù không bằng tính đô thủ hộ đại trận như vậy phạm vi lớn, nhưng cũng đầy đủ cường đại. Vương đạo tử lời nói xác thực có nhất định thành ý. Trần Trường nhìn về phía chính mình sư minh, đàm luận không nói, chỉ có sư minh có thể quyết định. Tốt, vậy chúng ta liền nói chuyện. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút nói, không đến bao lâu, tất cả thế lực đều chiếm được thông chi, còn lớn mật lưu tại kính đô một phần hoàng tử cũng nhận mời. Bọn hắn tụ tập tại thư viện, các quan văn, tuần tra doanh doanh trưởng bọn họ, các hoàng tử, nhưng chân chính có thể tiến vào tập nghị phòng thương nghị sự tình chỉ có 11 người, những người còn lại chỉ có thể bên ngoài chờ đợi tin tức. Cái này 11 người là giã hồ phái hai vị thủ lĩnh, thế gia cầm đầu tam tướng, thư viện đại tiên sinh cùng Trần Trường, tiểu Phật tự quốc sư, đại Phật tự thủ tọa cùng hắn đồ đệ Tuệ Hư, nghi loan ti đại ti thủ đồng môn Suy Địch. Nga công công đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào, liền không có xuất hiện ở đây. Trần Trường đánh giá những người này, trước mắt giã hồ phái thái độ không rõ, tiểu Phật tự, đông môn Suy Địch đều là cùng thư viện đứng tại cùng một cái đường bên trên, mà thế gia, đại Phật tự xem như đứng tại trên một đường thẳng. Các ngươi muốn nói cái gì? Như thế nào đàm luận? Đoan Mục Tiểu Hồng hướng tam tướng hỏi. Chúng ta hy vọng có thể giải quyết tất cả tranh luận, để kính đô mau chóng khôi phục bình thường trật tự. Trung tướng Vương đạo tử nói, mà hết thể này điều kiện tiên quyết là, hy vọng chúng ta đoàn kết nhất trí, thuyết phục thánh thượng phái vị. Trần Trường cười lạnh nói, các ngươi phản địch, muốn chúng ta cũng đi theo các ngươi phản địch sao? Hòa đàm điều kiện tiên quyết là ba người các ngươi hướng thánh thượng nhận sai, chúng ta cam đoan thánh thượng đối Tiêu Diệp Vương ba nhà theo nhẹ xử lý. Ngươi biết đây là không có khả năng. Hữu tướng Tiêu Hội âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta chiếm cứ ưu thế, nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, chúng ta căn bản sẽ không muốn cùng các ngươi hòa đàm. Các ngươi là chiếm cứ ưu thế. Trần Trường khinh thường nói, nhưng không có nghĩa là các ngươi loại ưu thế này có thể tiếp tục, ta đã thông tri lão sư, lão sư sẽ mau chóng chạy về. Trần Trường, ngươi thiếu lựa gạt người, ngươi lão sư sẽ rời đi kinh đô, vốn chính là một loại thái độ, hắn sẽ không bây giờ trở về kinh đô đến. Tả tướng Diệp Cao Sơn dùng chắc chắn giọng nói, liền tính lão sư đổi không trở lại, chúng ta cũng sẽ không đồng ý thánh thượng phái vị. Trần Trường nói, cho nên chúng ta cũng không cần đàm luận. Vì cái gì không đồng ý? Diệp Cao Sơn hỏi, thánh thượng phái vị, ngồi lên hoàng vị là thánh thượng nhi tử, cũng không phải ba nhà chúng ta người, muốn thánh thượng phái vị, chỉ là vì toàn bộ đại ngụy tốt. Lấy thánh thượng dạng này trạng thái, chẳng lẽ thư viện cứ như vậy yên tâm để hắn một mực ngồi ở trên hoàng vị sao? Đại kiếp thế nhưng là mau tới. Đông môn Suy Địch trầm giọng nói, các ngươi ba nhà muốn thánh thượng thoái vị, nâng đỡ tự mình lựa chọn hoàng tử đi lên, không phải liền là muốn thế gia nhiều chiếm cứ một phần danh ngạch sao? Hiện tại đã là mọi người đều biết sự tình, sao phải nói như thế gia vẻ đảm bảo? Danh ngạch sự tình chúng ta xác thực có ý tưởng. Vương đạo tử nói, các ngươi đối với cái này cũng có ý kiến, nhưng những này có thể tại xác lập tân quân về sau, chúng ta lại từ từ hiệp thương. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút. Trần Trường nói, trừ danh ngạch một chuyện, các ngươi cấu kết Tây Lương, Đông Việt, Chiến Vô Cực cùng Thiên Hạ đệ tam bực này cao thủ đều tới giúp các ngươi, các ngươi đáp ứng bọn hắn sự tình gì? Trần đại nhân hỏi rất hay, các ngươi đáp ứng bọn hắn sự tình gì? Đông môn Suy Địch sụ mặt nhìn xem tam tướng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Tam tướng sắc mặt bình tĩnh, Diệp Cao Sơn ho khan nói, chúng ta đáp ứng bọn hắn sự tình, chính là cái kia 20 vạn tiến cung danh ngạch, thánh thượng không phải cũng là đáp ứng bọn hắn sao? Trừ cái đó ra, chính là chúng ta ba nhà thanh toán cho Tây Lương, Đông Việt hai quốc một phần thù lao, những này liền không cần nói cho các ngươi biết. Kỳ thật bọn hắn cũng là lo lắng thánh thượng trạng thái, mới có thể nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực. Trần Trường mặt lộ cười lạnh, đây nhất định là gạt người lời nói dối, tam tướng khẳng định là hứa hẹn cái gì, mới đến Tây Lương Đông Việt hai quốc duy trì, bất quá hắn không có chứng cứ, cũng liền không cách nào nói thêm cái gì. Nếu muốn hòa đàm, thánh thượng nhất định phải thoái vị. Vương đạo tử thái độ cường ngạnh nói, là các ngươi muốn cùng đàm luận, không phải chúng ta. Trần Trường vỗ bàn một cái nói, vậy liền không cần đàm luận. Tiêu Hội giọng khe thế nói, từ giờ trở đi, thế nhân đều biết, thiên hạ loạn đều bởi vì thư viện khư khư cố chấp. Vì cái gì không nói là các ngươi muốn xoán vị đoạt quyền? Trần Trừng mở miệng chỉ trích nói. Chương 1613. Trốn hoang ý đồ. Chương 1613. Trốn hoang ý đồ. Tam tướng cùng Trần Trừng lẫn nhau chỉ trích vài câu. Diệp Cao Sơn ho khan nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, đại tiên sinh, ta muốn nghe một chút ngươi ý tứ. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn thoáng qua đại Phật tự thủ tọa, lại quét hướng đang ngồi tất cả mọi người, trừ tam tướng, đang ngồi các vị lại là cái gì ý tứ? Ta là thánh thượng cất nhắc lên, muốn thánh thượng thoái vị, ta cái thứ nhất không đồng ý. Đông Môn Suy Địch trầm mặt nói. Đông Môn Suy Địch từ trước đến nay gặp chuyện đều không muốn tỏ thái độ, nhưng hôm nay hắn không biểu lộ thái độ không được. A Di Đà Phật. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên nói, tiểu Phật tự cũng không đồng ý. Tiểu Phật tự thế nhưng là đại ngụy thiên tử tự tay nâng đỡ, tiểu Phật tự đương nhiên cũng không có khả năng đồng ý nếu như chúng ta có thể bảo chứng tân quân thượng vị, Đông Môn đại nhân địa vị không thay đổi đâu. Diệp Cao Sơn nhìn nói với Đông Môn Suy Địch một câu như vậy, hắn lại nhìn về phía tiểu Phật tự Tuệ Nguyên, nếu như chúng ta đồng dạng có thể bảo chứng tiểu Phật tự địa vị không thay đổi đâu. Đông Môn Suy Địch cười lạnh nói, thực lực của ta ở đây, cần các ngươi thế gia cam đoan. Tuệ Nguyên đồng dạng lắc đầu nói, sư phụ đã từng dạy bảo bần tăng, nghĩa khí làm đầu, người bất nghĩa, đi không được quá xa. Tam tướng sắc mặt chìm xuống dưới, những người này so với bọn hắn muốn còn gai góc hơn. Các vị, dạng này ổn nào đi xuống cũng không phải biện pháp. Lại bộ thượng thư Ninh Tiên Thủy nói, đối kính đô đối đại ngụy đều không có chỗ tốt, không bằng chúng ta bỏ phiếu quyết định, muốn hay không để thánh thượng thoái vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Linh đại nhân nói chính là ta suy nghĩ. Công bộ thượng thư Hồ Thư Minh cũng là tỏ thái độ nói, hai người này đều là giã hổ phái trên danh nghĩa thủ lĩnh, vừa rồi một mực không có lên tiếng, hiện tại ngược lại mở miệng. Trần Trừng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Làm sao bỏ phiếu? Trần Trừng thử thăm dò hỏi. Đại sự như thế, không thể chỉ từ chúng ta định đoạt, bên ngoài quan văn, tuần tra doanh doanh trưởng, một phần đại thế gia tộc trưởng, các hoàng tử đều có quyền bỏ phiếu, ai tán thành nhiều người liền nghe ai. Linh Tiên Tụy nói. Trần Trừng thần tốc tính toán một cái, các hoàng tử khẳng định là muốn thánh thượng thoái vị, tuần tra doanh doanh trưởng bọn họ ở vào trạng thái giằng co, đại thế gia tộc trưởng không có bao nhiêu người, bên ngoài tối đa là quan văn. Mà quan văn lấy đại Phật tự, giã hồ phái, thế gia, thư viện chiếm đa số, tiểu Phật tự chỉ chiếm một phần nhỏ. Cứ như vậy, bỏ phiếu quyết định lời nói, đại Phật tự, thế gia, thư viện quan văn thái độ cũng không cần nói, mấu chốt là giã hồ phái các quan văn là dạng gì thái độ. Thành bại trên người giã hồ phái. Không được, ta phản đối. Tiêu Hội nói. Thế gia phản đối, nói cách khác giã hồ phái không phải thế gia bên kia. Trần Trừng hiện lên trong đầu ra một cái ý nghĩ. Hữu tướng đại nhân tại sao muốn phản đối? Linh Tiên Thụy hỏi, ý kiến không thống nhất, bỏ phiếu là trước mắt giải quyết tranh chấp biện pháp duy nhất, trừ phi thế gia nguyện ý từ bỏ thuyết phục thánh thượng thoái vị, vậy liền không có cái này tranh chấp. Thánh thượng đương nhiên nhất định phải thoái vị. Tiêu Hội nói, ta chỉ là không tán thành bỏ phiếu biện pháp. Ta tán thành bỏ phiếu biện pháp. Đông Môn Suy Địch ánh mắt lấp lóe nói, hắn từng nghe người giã hồ phái là thánh thượng nuôi một quân cờ, nếu như dạng này, cái kia bỏ phiếu liền có ưu thế, mà thế gia tại phản đối việc này, càng là nói rõ giã hồ phái là đứng tại bọn hắn bên này. Bỏ phiếu biện pháp thật là không tệ. Tiểu Phật tự Tuệ Nguyên đồng dạng mở miệng nói, Trần đại nhân, ngươi cứ nói đi. Trần Trừng nhìn thoáng qua Ninh Thiên Thụy cùng Hồ Thư Minh, Hồ Thư Minh hướng Trần Trừng ẩn nấp trừng mắt nhìn. Trần Trừng cau mày nói, ta không tán thành bỏ phiếu. Hắn nói xong lời này, Ninh Thiên Thụy cùng Hồ Thư Minh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Trần đại nhân. Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đều là mặt lộ lo lắng nói, hai người bọn họ không rõ Trần Trừng vì cái gì không đồng ý. Ném cái gì phiếu, thánh thượng không thoái vị, là chúng ta thư viện thái độ, cái này tuyệt đối không thể thay đổi. Trần Trừng nghiêm mặt nói, hắn là cảm thấy giã hồ phái thái độ rất kỳ quái, đồng thời cũng không cần thiết đánh cược. Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên lúc này mới phản ứng lại, đúng thế, bọn hắn tại sao muốn đánh cược đâu? Vạn nhất thua liền toàn bộ xong. Bọn hắn vừa rồi muốn đánh cược, hiển nhiên là bị Linh Tiên Thụy cùng Hồ Thư Minh lừa dối, hai người kia có vấn đề. Tất nhiên đều không muốn bỏ phiếu, vậy coi như. Linh Tiên Thụy thở dài nói, lập tức trong phòng một mảnh trầm mặc. Vương đạo tử sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Trừng, cái này thư viện thánh nhân ngũ đệ tử, tu hành thiên phú không ra hồn, nhưng tại một ít sự tình bên trên khiếu giác thực tế quá nhạy cảm, ngươi là như thế nào phát hiện? Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đều là nao nao, phát hiện cái gì? Trần Trừng sắc mặt có chút vi diệu nói, bọn hắn biểu hiện quá gấp, Tiêu đại nhân phản đối thời gian cũng có chút không thích hợp, vì lẽ đó ta liền nhìn ra, giã hồ phái là các ngươi người. Giã hồ phái phía sau màn thủ lĩnh là tam tướng. Thánh thượng khinh thường đùa bỡn những này quần nhưu, chân chính có tư bản có tâm tư bồi dưỡng một cái phe phái, cũng chỉ có chúng ta Tiêu Diệp Vương ba nhà. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, bất quá vì để tránh cho các ngươi biết rõ, chúng ta một mực không dám để cho giã hồ phái cùng chúng ta áp sát quá gần. Chỉ là không nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, vẫn là bị ngươi nhìn ra. Trần Trừng trầm mặc một chút hỏi, giã hồ phái xưa nay lấy lỏng lẻo danh hiệu, các ngươi làm sao bảo đảm bọn hắn tại ngươi trong công chế? Cái này một mực là rất nhiều trong lòng người nghi vấn. Giã hồ phái là bè phái tối đa phe phái. Hồ Thư Minh cười nói, nhưng Trần đại nhân cũng biết, tất cả bè phái đều là chúng ta thế gia người, chỉ cần bè phái là chúng ta thế gia người, cái này phe phái ngay tại chúng ta trong công chế. Cao Minh. Trần Trừng không thể không khen, nghe rất đơn giản, nhưng khó khăn nhất là như thế nhiều bè phái thân phận nhưng không có một cái bị tra ra cùng thế gia tương quan. Chúng ta thế gia tại tu hành phương diện hay là không bằng thư viện, đại Phật tự, thế nhưng ở quan trường kinh doanh, quyền mưu điều khiển bên trên, thế nhưng là hoa vô số tâm tư. Vương đạo tử thản nhiên nói. Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đều là trong lòng sợ hãi cả kinh, thật là nguy hiểm, bọn hắn thực tế không am hiểu những này quyền mưu. Đoan Mục Tiểu Hồng càng là một mực có tự mình hiểu lấy, cho nên mới sẽ tùy ý chính mình sư đệ đi làm. Trần Trừng không có mắc lửa, thế nhưng trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ cao hứng, ta cũng chỉ là trong lòng có chỗ suy đoán, các ngươi tại sao muốn nói thẳng ra?
Bởi vì không có ẩn tàng cần thiết.
Vương đạo tử nói, tất nhiên không cách nào lừa qua các ngươi, chúng ta liền muốn quang minh chính đại để các ngươi minh bạch một sự thật. Hiện tại trong phòng trừ bọn ngươi ra 4 người, bên trong chúng ta cùng bên ngoài người, đại đa số người là đồng ý thánh thượng thoái vị, các ngươi chỉ là số ít người. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi rõ ràng, thánh thượng thoái vị chính là chiều hướng phát triển.
Đông môn suy địch, Tuệ Nguyên đều tâm tình trở nên nặng nề, Giá Hồ phái đứng tại thế gia bên này, đối bọn hắn đúng là trầm trọng đả kích.
Vô luận là vũ lực vẫn là thế lực duy trì, bọn hắn đều ở vào thế yếu bên trong.
Liền xem như thế thì tính sao?
Đoan Mục Tiểu Hùng nói, cái này căn bản cũng không phải là thiểu số phục tùng đa số sự tình, mà là chúng ta không đồng ý đó chính là không đồng ý.
Chương 1614. Thánh thượng chương 1614, thánh thượng chúng ta không đồng ý chính là không đồng ý, lời này giống như tiểu hài tử cãi nhau hồ đồ lời nói.
Nhưng chính là dạng này lời nói, để tam tướng sắc mặt khó coi.
Đại tiên sinh nói hay lắm.
Đông môn suy địch cười nói, liền tính các ngươi lại nhiều người đồng ý, nhưng chúng ta chính là muốn phản đối, các ngươi có thể bắt chúng ta thế nào?
Có người than nhẹ một tiếng.
Thở dài người chính là đại Phật tự thủ tọa, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn.
Đại Phật tự thủ tọa theo tiến vào tập nghị phòng liền không có mở miệng quá, hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiểu Hồng, đại tiên sinh cần gì phải kiên trì như vậy, ngươi hẳn là minh bạch thánh nhân kỳ thật cũng là muốn thánh thượng phái vị, đại tiên sinh là quân tử, nếu như không muốn làm dạng này sự tình, cái kia có thể giữ yên lặng thái độ.
Trần Trừng sắc mặt biến hóa, hắn không cách nào phản bác đại Phật tự thủ tọa lời nói, bởi vì hắn đã biết rõ, lão sư đúng là muốn thánh thượng phái vị.
Hắn không rõ lão sư vì cái gì nghĩ như vậy, nhưng lão sư muốn thánh thượng phái vị, thư viện xác thực không có cái gì lý do không đồng ý, nếu như thư viện đồng ý, cái kia Đông môn suy địch cùng tiểu Phật tự không đồng ý, liền trở nên không có ý nghĩa.
Lão sư nghĩ như thế nào ta không biết.
Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, nhưng giống như thủ tọa nói rằng kia, lão sư hiện tại không tại thư viện, cái kia thư viện chính là ta làm chủ, ta không đồng ý các ngươi cách làm, đó là đương nhiên muốn nói ra đến, giữ yên lặng tính là gì quân tử.
Đông môn suy địch, Trần Trừng, Tuệ Nguyên đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều sợ Đoan Mục Tiểu Hồng đồng ý xuống dưới.
Đại Phật tự thủ tọa nhắm mắt lần nữa không nói.
Diệp Cao Sơn trầm giọng nói, thế nhưng là đại tiên sinh, ngươi hẳn là cũng minh bạch, chúng ta là sẽ không ở thánh thượng thoái vị việc này bên trên lui lại bất luận cái gì một bước, nếu như chúng ta không cách nào đạt thành nhất trí, thiên hạ này liền muốn loạn, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy thiên hạ loạn đi xuống sao?
Thánh thượng chỉ cần đáp ứng thoái vị, hắn vẫn là thái thượng hoàng, lại có thư viện tại, ai cũng tổn thương không được hắn, hắn thời gian không có bao lớn biến hóa, chuyện này đối với hai bên đều tốt, vì cái gì đại tiên sinh chính là không chịu đáp ứng chứ?
Trần Trừng trong lòng thở dài, vấn đề này xác thực khó giải, tam tướng cầm đầu thế gia thế lực làm xuống bực này mưu phản sự tình, nếu như thánh thượng còn tại vị đưa bên trên, bọn hắn làm sao có thể ngủ được?
Bọn hắn chỉ sợ là tình nguyện thiên hạ này loạn, cũng không muốn nhìn thấy thánh thượng còn có thể ngồi ở trên hoàng vị.
Đêm qua Kính Đô chết đi không ít người, nhưng nếu như hôm nay sự tình không giải quyết, cái kia Kính Đô chết người sẽ càng nhiều.
Đây cũng là thư viện vì cái gì có thể chịu được, muốn cùng thế gia hòa đàm nguyên nhân, nếu như có thể, bọn hắn đương nhiên muốn đem tam tướng thậm chí đại Phật tự thủ tọa giết.
Đoan Mục Tiểu Hồng đồng dạng cảm thấy rất khó xử, trong nội tâm hắn cảm thấy hay nay thống khổ, bởi vì lão sư không tại Kính Đô, nhưng đêm qua biến loạn, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói lão sư cũng là có trách nhiệm. Hắn có chút không cách nào tha thứ lão sư làm ra sự tình.
Tất cả mọi người đang nhìn hắn, hắn biết rõ không trả lời là không được, hắn do dự một chút nói, thư viện sẽ không đáp ứng, bất quá ta cảm thấy việc này, quyết định không tại thư viện, mà tại thánh thượng.
Không bằng để thánh thượng cũng nghe một chút chúng ta thuyết pháp, cũng cho chúng ta nghe một chút thánh thượng là thế nào nói.
Tam tướng sắc mặt biến hóa, bọn hắn tại sao muốn làm cho tất cả mọi người đạt thành nhất trí chung nhận thức, chính là muốn để thánh thượng biết rõ tất cả mọi người tại muốn hắn thoái vị, dạng này thánh thượng mới có thể thoái vị.
Đây là bọn hắn không làm gì được thánh thượng dưới tình huống nghĩ ra biện pháp.
Các ngươi đem ngăn cách Kính Cung nội ngoại phù trận triển mở, đem truyền âm ngọc phù giao cho thánh thượng, chúng ta nghe một chút thánh thượng là thế nào nói.
Trần Trừng nói, hiện tại tình huống chúng ta đều rất rõ ràng, các ngươi nếu như làm gì được thánh thượng, cần gì phải tới tìm chúng ta hòa đàm.
Chúng ta nói đến lại nhiều, thánh thượng nếu như không muốn thoái vị, cái kia thì có ích lợi gì?
A Di Đà Phật.
Đại Phật tự thủ tọa nhìn thoáng qua tam tướng, biện pháp này không tệ.
Đại Phật tự thủ tọa cũng đồng ý, mấu chốt vẫn là muốn để trong cung thánh thượng đồng ý thoái vị, hiện tại thư viện đều như vậy nói, còn không bằng đánh cược một lần.
Tam tướng nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu. Tiêu Hội nói, tốt, vậy liền nghe một chút thánh thượng là thế nào nói.
Bọn hắn lập tức để người đi làm, chỉ là triệt mở ngăn cách truyền âm phủ trận và đưa truyền âm ngọc phủ cho đại ngụy thiên tử, đều muốn một chút thời gian.
Nếu như thánh thượng đồng ý thoái vị, cái kia tân quân nhân tuyển, các ngươi có sao?
Trần Trừng hỏi.
Hắn hạ quyết tâm, tam tướng nói ai, hắn liền không đồng ý ai.
Tất cả mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, tân quân nhân tuyển xác thực trọng yếu, đây chính là sẽ ảnh hưởng đại ngụy tương lai.
Thánh thượng lập xuống hoàng chữ là Lục hoàng tử.
Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, nhưng theo đêm qua chúng ta mới biết được, Lục hoàng tử là diện thủ hội thủ lĩnh. Tổ chức này là chuyện gì xảy ra, ta muốn các ngươi đều rõ ràng.
Dạng này người, tuyệt đối không thể trở thành đại ngụy thiên tử.
Từ đêm qua về sau, đại đa số hoàng tử át chủ bài đều để lộ, Trần Trừng đương nhiên cũng biết Lục hoàng tử vấn đề, Lục hoàng tử muốn trở thành tân quân, đúng là không có khả năng.
Không chỉ là Lục hoàng tử, còn có rất nhiều hoàng tử đều bụng trộm thành lập chính mình thế lực, những thế lực kia có không ít tại quan gia tà ác tổ chức trong danh sách.
Diệp Cao Sơn tiếp tục nói ra, những hoàng tử này thành thiên tử, đối đại ngụy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt.
Vì lẽ đó các ngươi đến tột cùng muốn tuyển ai?
Trần Trừng không kiên nhẫn hỏi. 71 hoàng tử nhân tiện thông minh bác học, chúng ta đều nhất trí cho rằng hắn thích hợp nhất. Vương đạo tử nói, 71 hoàng tử không được, chúng ta thư viện cho rằng 99 hoàng tử thích hợp hơn. Trần Trừng không chút do dự phản đối nói, 99 hoàng tử lại như thế nào so ra mà vượt 71 hoàng tử? Tiêu Hội lên tiếng phản bác. Trần Trừng cùng tam tướng tranh luận, hắn đã cảm giác được, 71 hoàng tử hắn không phải là thế gia cố ý đẩy ra tấm mục, thế gia là thật muốn ủng hộ 71 hoàng tử làm thiên tử. Hắn không phải nhằm vào 71 hoàng tử, mà là thế gia tất nhiên muốn ủng hộ 71 hoàng tử làm thiên tử, hắn đương nhiên muốn phản đối. Cái này 71 hoàng tử cùng thế gia quan hệ chặt chẽ nhất, nếu như hắn làm thiên tử, đối thư viện đến nói, cũng không có chỗ tốt. Trần Trừng cảm thấy không ổn, bởi vì đại Phật tự hình như cũng đồng ý 71 hoàng tử làm thiên tử, lại thêm giá hồ phái, trong nội tâm hắn thở dài, cái này muốn phản đối 71 hoàng tử làm thiên tử, độ khó liền lớn. Tân quân nhân tuyển không cần phải gấp gáp tranh luận. Vương đạo tử nói, chúng ta phải giải quyết là thánh thượng thoái vị vấn đề. Nói không cần phải gấp gáp tranh luận, là bởi vì tam tướng biết rõ thư viện khẳng định không tranh nổi bọn hắn, vì lẽ đó không cần vì tranh luận tân quân nhân tuyển mà đánh vỡ hiện tại thật vất vả mới duy trì cân bằng. Trần Trừng đương nhiên cũng minh bạch, hắn hừ lạnh một tiếng, không cùng tam tướng lại tranh luận việc này. Đám người chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt bàn viên kia truyền âm ngọc phù. Một lát sau, viên kia truyền âm ngọc phù sáng lên, đoan một tiểu hồng nhẹ nhàng trong nháy mắt, truyền âm ngọc phù bay lên vài thước đồng thời bị kích hoạt. Là ta. Đại Ngụy Thiên tử thanh âm theo bên kia truyền ra. Thánh thượng. Đám người cùng nhau hành lễ nói. Xem ra không ít người. Đại Ngụy Thiên tử thanh âm bình tĩnh, đều có ai ở đó. Chương 1615. Khí phách chương 1615, khí phách Trần Trừng mở miệng nói, Thánh thượng, ở đây có tam tướng, đại ti thủ. Và ta Trần Trừng, trừ cái đó ra, bên ngoài nhà còn có quan văn, thế gia tộc trưởng, tuần tra doanh tất cả doanh trưởng bọn người ở tại chờ lấy. Vậy nên tới đều tới. Đại Ngụy Thiên tử thanh âm theo truyền âm ngọc phù bên trong truyền ra, các ngươi tụ tập lại là vì cái gì? Thánh thượng, tam tướng hy vọng cùng chúng ta hòa đàm, đặt thành chung nhận thức. Đoan Mục tiểu hùng nói. Đại tiên sinh, ngươi nói chúng ta lại có ai? Đại Ngụy Thiên tử hỏi, kỳ thật Đoan Mục tiểu hùng là hắn sư minh, nhưng hắn là thiên tử, vì lẽ đó đồng dạng danh hiệu Đoan Mục tiểu hùng là đại tiên sinh. Ta nói chúng ta có thư viện, Nghi Loan Ti tổng phủ, tiểu Phật tự còn có một số tuần tra doanh nhóm thế lực. Trần Trừng nói, một bên khác thì là tam tướng cầm đầu thế gia, Giá Hồ phái, đại Phật tự nhóm thế lực. Vậy các ngươi đàm luận đến thế nào? Đại Ngụy Thiên tử bình tĩnh hỏi. Đoan Mục tiểu hùng liếc qua một mực không có lên tiếng tam tướng nói, hồi thánh thượng, chúng ta tồn tại một cái rất lớn khác nhau, tam tướng bên kia tiên chỉ hòa đàm điều kiện tiên quyết là muốn thánh thượng phái vị, khác lập tân quân. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi đồng ý sao? Đại Ngụy Thiên tử ngắt lời nói, chúng ta không có đồng ý. Đoan Mục tiểu hồng nghiêm nghị nói, vậy các ngươi tìm ta tới làm cái gì? Đại Ngụy Thiên tử hỏi, chúng ta đàm luận không đi xuống, vì lẽ đó muốn nghe xem thánh thượng cái nhìn. Vương đạo tử cung kính nói, đại tiên sinh nói nếu như thánh thượng không đồng ý thoái vị, vậy ai cũng vô pháp bức thánh thượng thoái vị, chúng ta cũng đồng ý thuyết pháp này. Các ngươi đều xem như ta thần tử, ta muốn trước nghe một chút các ngươi phân tích, ta nếu như không thoái vị, sự tình sẽ trở nên thế nào? Đại Ngụy Thiên tử chậm rãi nói, thánh thượng nếu như không thoái vị, thế lực khắp nơi liền tính đạt thành chung nhận thức cũng vô dụng, cái kia đến lúc đó kính đô sẽ đại loạn, đại ngụy cũng sẽ sụp đổ, chiến loạn nổi lên bốn phía. Diệp Cao Sơn nói, mong rằng thánh thượng xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng, chủ động thoái vị, thiên hạ thương sinh đều sẽ nhớ kỹ thánh thượng tốt. Kỳ thật tam tướng trong nội tâm đối thánh thượng nguyện ý thoái vị, vẫn là có nhất định nắm chắc, bởi vì đây là Lý thị hoàng thất thiên hạ, chẳng lẽ thánh thượng nguyện ý nhìn xem tổ tông cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy diệt sao? Đại tiên sinh, Trần Khánh gia lại biến thành dạng này cục diện sao? Đại Ngụy Tiên tử hỏi. Trần Trừng nhìn về phía nhà mình sư minh, Đoan Mục tiểu hồng trầm mặc một chút nói, khả năng sẽ diễn biến thành dạng này. Vậy các ngươi muốn ta thoái vị sao? Đại Ngụy Tiên tử hỏi lại. Chúng ta không muốn thánh thượng thoái vị. Đoan Mục tiểu hồng thở dài, nhưng đối mặt dạng này cục diện, chúng ta cũng không có cách nào có thể giải quyết, bất quá có thể hạ quyết định ý nguyên chỉ có thánh thượng. Ta nếu như không thoái vị, thiên hạ liền sẽ đại loạn, đến lúc đó đại ngụy cũng không biết có bao nhiêu con dân sẽ chết đi. Đại Ngụy Thiên tử nói, nghe, ta liền thành thiên hạ tội nhân. Mà còn như thế nhiều người muốn ta lui, đại Phật tử muốn ta lui, thế gia muốn ta lui, thậm chí lâm thánh cũng muốn ta lui. Xem ra ta hầu như mất đi tất cả người ủng hộ. Làm thiên tử làm đến giống như ta như vậy thất bại, tại đại ngụy xem như cái thứ nhất. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Nhưng các ngươi đều quên một sự kiện. Đại Ngụy Thiên tử thanh âm lớn lên, ta là thiên tử, ta muốn lui liền lui, không muốn lui ai cũng không thể để ta lui. Hôm nay cục diện là ta sai sao? Là các ngươi những này lòng mang ý đồ xấu người tạo thành, không phải là ta sai, liền tính thiên hạ đại loạn, chết lại nhiều người cũng không liên quan gì đến ta. Ta lui, thiên hạ thương sinh đương nhiên sẽ nhớ kỹ ta tốt, nhưng ta không muốn lui, vì lẽ đó ta không lui. Trong phòng lập tức yên lặng lại, thiên tử nếu như kiên trì không lui, thế cục sẽ trở nên ác liệt hơn. Vương đạo tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn còn có đại Phật tự tất cả phản loạn người, các ngươi muốn vì việc này phụ lên không thể trốn tránh trách nhiệm. Đại Ngụy Thiên tử âm thanh lạnh lùng nói, đại loạn cùng một chỗ, chết càng nhiều là người bình thường, nhưng chờ đại kiếp tới. Thông Thiên Kính không cách nào dùng, các ngươi những người này liền tính trốn vào kính cung, cũng vô dụng, đến lúc đó liền cùng nhau chờ chết đi. Diệp Cao Sơn mãnh liệt ho khan, ngươi quả nhiên điên, chẳng lẽ ngươi liền Lý thị hoàng thất tộc nhân đều không quan tâm sao? Ta ngay cả mình đều giúp không được, ai cũng không nói hoài. Đại Ngụy Thiên tử nói lại có ai thay ta suy nghĩ một chút. Theo đêm qua cùng biến, các ngươi không có giết chết ta bắt đầu từ thời khắc đó, các ngươi liền đùa, còn ngốc đến mức muốn bức ta thoái vị. Đại Ngụy Thiên tử lạnh giọng nói, các ngươi coi ta điên cũng tốt, không điên cũng tốt, hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết, đó chính là cho ta giải trừ thông thiên kính phong cấm. Đây không có khả năng. Tiêu Hội lạnh mặt nói, chỉ cần ngươi không thoái vị chuyển cho Tân Quân, thông thiên kính một ngày cũng sẽ không giải trừ phong cấm. Thoái vị chuyển cho Tân Quân, một cái khác tầng ý là Tân Quân cũng nhất định phải tiếp nhận thông thiên kính. Nếu là thật giải trừ thông thiên kính phong cấm, để đại ngụy thiên tử lần nữa khôi phục tới, hậu quả này thật đáng sợ. Không giải trừ phong cấm, vậy liền tất cả mọi người cùng chết. Đại ngụy thiên tử nói, ta nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cho dù ai cũng có thể nghe ra được đại ngụy thiên tử trong lời nói quyết tuyệt, tất cả mọi người là hù sợ, bọn hắn thấy càng nhiều là đại ngụy thiên tử khoan dung nhân từ một mặt, liền tính ngẫu nhiên làm việc để bọn hắn xem không hiểu, nhưng đại ngụy thiên tử xưa nay dày rộng, lần này cũng biến, để đại ngụy thiên tử tính tình đại biến. Không bằng mỗi người lui một bước. Chân Trưởng đội mở miệng nói, thư viện cũng không muốn thiên hạ đại loạn. Như thế nào lui? Đại Phật tự thủ tọa hỏi. Đại Phật tự thủ tọa hỏi như vậy, chẳng khác nào nhà ra, để tam tướng tâm tình nặng nề, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, đại Phật tự thủ tọa là sợ hãi thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó đại Phật tự không chỉ là tiếp nhận rất nhiều sát nghiệt, liền thanh danh đều hủy đi. Chỉ là tam tướng cùng đại Phật tự từng có hợp tác, không có nghĩa là bọn hắn có thể ngăn được đại Phật tự thủ tọa, không cho nói chuyện. Thánh thượng, không bằng ngươi cam đoan chỉ là đối người phản loạn làm ra nhất định trừng trị về sau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chân Trưởng đề nghị. Tam tướng sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn là kiên trì thánh thượng thoái vị, nhưng thánh thượng thái độ kiên quyết, chỉ sợ bọn họ sẽ mất đi đại Phật tự và một phần thế lực duy trì. Nhưng lấy, đại ngụy thiên tử nói, Vương đạo tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn, đại Phật tự thủ tọa bốn người phải chết. Đem Tiêu Diệp Vương ba nhà tất cả mọi người biến thành dân đen, cả đời không được trọng dụng, đại Phật tử cũng không còn là quốc giáo. Đại Ngụy Thiên tử không có nâng thư viện thánh nhân, bởi vì thư viện thánh nhân chẳng hề làm gì, là hắn quá tự đại, mới có thể không có lưu ý đến những người này phản loạn, hắn như thế nào cũng trách không đến thư viện thánh nhân trên đầu đi. Tất cả mọi người bị Đại Ngụy Thiên tử đưa ra điều kiện kinh sợ, Tiêu Diệp Vương ba nhà, đại Phật tử làm sao có thể đáp ứng dạng này điều kiện? Thánh thượng, Chân Trưởng xuất mồ hôi chán. Đây là ta cuối cùng điểm mấu chốt. Đại Ngụy Thiên tử chém đinh chặt sắt nói, có đáp ứng hay không là bọn hắn sự tình. Thánh thượng, ngươi biết rõ chúng ta sẽ không đáp ứng dạng này điều kiện, cần gì phải nâng đâu. Tiêu Hội âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Diệp Vương ba nhà thà chết cũng sẽ không đáp ứng, nếu như đáp ứng, cùng tự tìm diệt vong khác nhau ở chỗ nào. Chương 1616. Ra ngoài ý định chương 1616, ra ngoài ý định Tiêu Hội, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Đại Ngụy Thiên tử nói, ta lại bị ngươi dạng này ngu xuẩn ám toán, ta cũng quá ngu. Tiêu Hội ngơ ngác một chút, hắn nhìn về phía Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử, Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử sắc mặt trắng bệch. Hắn đầu óc nhất chuyển, giờ mới hiểu được tới, Đại Ngụy Thiên tử căn bản là không có nghĩ tới Tiêu Diệp Vương ba nhà sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ tạo thành dạng này cục diện bế tắc, thông thiên kính bực này có thể làm cho trăm vạn người bình yên vượt qua đại kiếp chí bảo, nếu như tại đại kiếp tới sau không cách nào dùng lên, đại ngụy những cái kia tất cả lớn nhỏ nguyên bản có được danh ngạch thế lực sẽ như thế nào làm? Những thế lực kia sẽ hận chết Tiêu Diệp Vương ba nhà, sẽ nghĩ tất cả biện pháp hoàn thành Đại Ngụy Thiên tử yêu cầu, đem bọn hắn ba cái đầu người hiến cho Đại Ngụy Thiên tử, đem Tiêu Diệp Vương ba nhà đánh rất phàm trần, để đại ngụy khôi phục lại vốn có trật tự đi lên. Tiêu Diệp Vương ba nhà đủ mạnh, nhưng tại đại ngụy, bọn hắn cũng không phải vô địch. Thư viện thánh nhân nếu như trở về muốn diệt Tiêu Diệp Vương ba nhà, bọn hắn rất khó ngăn cản. Bọn hắn trước đó vẫn nghĩ Đại Ngụy Thiên tử thoái vị, không thoái vị sự tình cũng có nghĩ tới, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Đại Ngụy Thiên tử sẽ như thế tàn nhẫn, sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Thánh thượng, ngươi muốn chu diệt ba nhà chúng ta, nhưng cũng từng nghĩ tới, đại ngụy sẽ trở nên thế nào? Diệp Cao Sơn trầm giọng nói, ba nhà chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó đại ngụy nhất định nguyên khí đại thương. Thư viện thánh nhân không có khả năng nhanh như vậy trở về, đại Phật tự lao thủ tọa thái độ không rõ, nhưng nghe đồn tại Bế Tử Quan, muốn cấp tốc chu diệt Tiêu Diệp Vương ba nhà căn bản là không có khả năng sự tình. Ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm cái này sao? Đại Ngụy Thiên tử lạnh lùng nói, ta muốn các ngươi trả giá cao. Thánh thượng, Đoan Mục Tiểu Hồng gấp giọng nói, còn mời nghĩ lại. Nếu là thật vào đã mẹ không sợ rơi, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, cái này cùng thư viện suy nghĩ không giống. Ta sớm đã nghĩ tới, thư viện cầm không ủng hộ ta đều không có cái gọi là. Đại Ngụy Thiên tử nói, ta đã biểu đạt ta ý kiến, cũng không có cái gì có thể cùng các ngươi nói, cứ như vậy đi. Thánh thượng, xin chờ một chút. Đông Môn Suy Địch vội vàng nói, vi thần nên làm như thế nào? A Di Đà Phật, tiểu Phật tự lại nên làm như thế nào? Còn mời thánh thượng chỉ rõ. Tuệ Nguyên cũng là lên tiếng hỏi. Đông Môn Suy Địch cùng tiểu Phật tự so thư viện còn muốn chung với Đại Ngụy Thiên tử. Các ngươi đều rất không tệ. Đại Ngụy Thiên tử vui mừng nói, chỉ là ta như bây giờ trạng thái, cũng vô pháp cho các ngươi hạ mệnh lệnh, các ngươi chính mình muốn như thế nào làm liền như thế nào làm. Đại Ngụy Thiên tử cắt ra trò chuyện. Tiêu Hội đưa tay, viên địa truyền âm ngọc phù bay đến trong tay hắn, bị hắn bóp nát. Trong phòng Đông Môn Suy Địch, Đoan Mục Tiểu Hồng bọn người hơi hơi nhíu mày, nhưng không có xuất thủ cướp đoạt, bởi vì liền tính cướp đến tay cũng vô dụng, kính cung bên kia sẽ khởi động trận pháp ngăn cách truyền âm. Tập nghị phòng đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Đại Ngụy Thiên tử sẽ là không tiếc lưỡng bại câu thương quyết tuyệt thái độ, cũng phải nghiêm khắc trừng trị người phản loạn. Cái này không cần đàm luận lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Các ngươi đều nhìn thấy, kỳ thật hắn đã sớm điên. Vương đạo tử sắc mặt tâm trầm, chúng ta bây giờ nếu như không đoàn kết nhất trí, nghĩ cách giết hắn, toàn bộ thiên hạ đều sẽ bồi tiếp hắn mai táng. Đông Môn Suy Địch cười nhạo nói, ngươi còn có mặt mũi nói dạng này lời nói? Nếu không phải là các ngươi phản loạn, làm sao đến mức thành hôm nay dạng này cục diện? Nếu là thật là Đại Ngụy suy nghĩ, ba người các ngươi nên tự vẫn lấy tạ thiên hạ. Thánh thượng có thông thiên kính bảo hộ, ai có thể làm gì đến hắn? Còn muốn giết thánh thượng, các ngươi đây là si tâm vọng tưởng. vậy liền giống như hắn nói tới dạng kia, cùng nhau chờ chết đi. Tiêu Hội mặt lộ điên cuồng nở nụ cười, muốn giết chúng ta ba nhà đều có thể tới thử một chút, xem ai chết trước. Tam tướng mang theo giá hổ phái Ninh Thiên Thụy, Hồ Thư Minh đứng lên, rời đi tập nghị phòng. Đại Phật tự thủ tọa cùng Quốc sư Tuệ Hư đồng dạng đứng lên. Sư bá, Tuệ Nguyên lại là lên tiếng thề. Đại Phật tự thủ tọa liếc qua Tuệ Nguyên, sự tình biến thành bộ dáng như hiện tại, sư bá liền không ấy nay sao? Tuệ Nguyên đau lòng nhức óc nói, nếu như ta là sư bá, liền sẽ xả thân, không phải vì cầu thánh thượng tha thứ, chỉ vì thiên hạ thương sinh tìm tới hòa bình thời gian. Tuệ Nguyên, bớt ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Tuệ Hư mở miệng trách cứ. Đại Phật tự thủ tọa không nói một lời, bước nhanh rời đi. Tuệ Hư vội vàng đi theo. Ngươi hòa thượng này nói chuyện thật tâm hiểm. Đông Môn Suy Địch nhịn không được cười trêu nói, A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là ăn ngay nói thật. Tuệ Nguyên chắp tay trước ngực, đợi chút nữa bần tăng liền sẽ đem việc này chuyển về trong chùa, lại để cho tiểu Phật tự hòa thượng đem việc này chuyển khắp toàn bộ Đại Ngụy, để Đại Phật tự thanh danh mất sạch, đúng không? Đông Môn Suy Địch thay Tuệ Nguyên nói bổ sung, A Di Đà Phật, đây đều là người trong thiên hạ suy nghĩ, hy vọng Đại Phật tự nhưng lấy có sai có thể thay đổi. Tuệ Nguyên mặt lộ từ bi nói, bên ngoài truyền đến xôn xao âm thanh, hiển nhiên là có người biết lần này tập nghị nội dung. Ta đi xem một chút, đừng để bọn hắn đem thánh thượng nói lời nói bẻ cong. Trần Trừng bước nhanh ra ngoài. Không đến bao lâu, Trần Trừng liền trầm mặt đi trở về. Tam tướng quả nhiên đối ngoại tuyên bố, nói thánh thượng không chịu thoái vị, muốn dẫn tất cả mọi người cùng chết. Ta đã để thư viện người tuyên bố thánh thượng đưa ra điều kiện, thế nhưng có bao nhiêu người tin liền không biết được. Đây đều là việc nhỏ. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ thần sắc lo lắng, vấn đề là thánh thượng thái độ. Thánh thượng nếu là thật không chịu lại nhượng bộ, vậy cái này thiên hạ liền muốn loạn. Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên đồng dạng vì thế mà lo lắng. Sư Minh, Trần Trừng có chút tức giận nói, thánh thượng thực tế quá làm ẩu, việc này đúng là thế gia cùng đại Phật tự những thế lực này phản loạn trước đây, thánh thượng tức giận ta có thể lý giải. Nhưng mở ra dạng này điều kiện, là chính là muốn khiến cái này phản bội hắn người nỗ lực to lớn đại giới, liền không cân nhắc Đại Ngụy lại biến thành hình dáng ra sao không? Ta lại cảm thấy thánh thượng làm như vậy không có vấn đề. Đông Môn Suy Địch hừ một tiếng nói, những người kia phản loạn thất bại, còn muốn toàn thân trở ra. Đổi ta cũng không đáp ứng. Hắn là thiên tử. Trần Trừng nghiêm nghị nói, hắn gánh vác toàn bộ Đại Ngụy, lại há có thể giống như thường nhân dạng kia hành động theo cảm tính. Làm như vậy căn bản cũng không phải là một cái đạt tiêu chuẩn quân vương, cần thiết nhượng bộ có thể đổi được thiên hạ thái bình, lại đáng là gì? Ta không tranh với ngươi. Đông Môn Suy Địch nhún nhún vai, thánh thượng nghĩ như thế nào ai có thể chi phối đến, hắn hiện tại làm dạng này quyết định, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào làm đi. Có thể làm gì làm? Trần Trừng nghiêm mặt nói, chỉ có nghĩ cách khuyên thánh thượng lui một bước, khuyên thế gia lui một bước, dạng này mới có thể để Đại Ngụy trở lại trước kia trạng thái. Thánh thượng sẽ không lui. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút nói, Tuệ Nguyên, Đông Môn Suy Địch, Trần Trừng ba cái đều là người, bất quá bọn hắn rất nhanh minh bạch Đoan Mục Tiểu Hồng nói đúng, thánh thượng là sẽ không lui. Đây là có thể cảm giác đi ra, sợ rằng cũng vô pháp để thánh thượng thay đổi chủ ý, chỉ là rất nhanh bọn hắn liền nghe được một đạo theo kính cung truyền tới ý chỉ, đương kim thánh thượng vì quá khứ đủ loại hành vi thật cảm thấy hổ thẹn, nguyện ý vì đêm qua kính đô loạn chịu trách nhiệm hoàn toàn, quyết định thoái vị, chuyển vị cho 71 hoàng tử. Chương 1617. Loạn tượng dần hiện chương 1617, loạn tượng dần hiện thánh thượng thoái vị, chuyển vị cho 71 hoàng tử. Đông Môn Suy Địch trên mặt lộ ra ngốc trệ chi sắc, cái này sao có thể? Nếu là thật, cái kia thánh thượng thay đổi chủ ý không khỏi quá nhanh. Khẳng định là giả. Trần Trừng nghiêm mặt nói, tam tướng thế gia gấp điên, bọn hắn ngụy chuyển thánh chỉ, ủng lập 71 hoàng tử làm tân quân, nếu là thật, bọn hắn hoàn toàn không cần đội vã như thế, không tin chúng ta để bọn hắn lập tức khôi phục tính đô thủ hộ đại trận hoặc thông thiên kính, xem bọn hắn sẽ như thế nào trả lời. Trần Trừng cầm lấy truyền âm khí cụ, hắn gấp giọng nói, bọn hắn liền ngụy chuyển thánh chỉ đều làm được, cái kia bước kế tiếp liền có thể là thành trừ chúng ta những này tại kính đô đối lập, để tất cả đứng tại chúng ta bên này người hành sự cẩn thận. Ba người lập tức hiểu ý, cầm lấy truyền tin khí cụ, đem tin tức phát ra ngoài, để bọn hắn người cẩn thận đề phòng. Tại tin tức phát tán ra đồng thời, bọn hắn còn nếm thử cùng tam tướng bên kia liên hệ, tam tướng bên kia liên hệ với về sau, Trần Trừng trầm giọng nói, thánh thượng thoái vị sao? Đúng. Tiêu Hội trả lời, hiện tại Đại Ngụy có tân quân, vô luận là thư viện, Nghi Loan Ti tổng phủ vẫn là tiểu Phật tự tất cả thế lực, đều muốn hướng tân quân hiệu chung. Chúng ta muốn tự mình nghe thánh thượng nói, chúng ta làm thế nào biết ngươi không phải tại Ngụy chuyển thánh chỉ? Đông Môn Suy Địch nói, thánh thượng thoái vị, không để ý tới bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Tiêu Hội nói, rất nhanh liền sẽ tổ chức tân quân đăng cơ đại điện, phàm là bị yêu cầu trình diện lại không trình diện, đều bị coi là phản nghịch xử lý. A, vậy chúng ta bên trong ai cần phải đi tham gia cái này đăng cơ đại điện? Trần Trừng cười lạnh hỏi. Thư viện đại tiên sinh, tiểu Phật tự Tuệ Nguyên. Tiêu Hội đem thư viện bên này rất nhiều tên người chữ đều nói ra, chờ kỹ càng danh sách sau khi đi ra, sẽ có người tới thông chi các ngươi. Có phải hay không tại Tử Nguyên Điện? Trần Trừng nói, Đại Ngụy đăng cơ đại điện cũng sẽ ở Tử Nguyên Điện, lần này cũng không sai đi. Thánh thượng kiên quyết cách tân, lần này đăng cơ không tại Tử Nguyên Điện, mà là tại Khôn Thái Điện. Tiêu Hội trả lời. Tiêu Hội, thánh thượng không có đồng ý thoái vị, các ngươi giả tạo thánh chỉ, cái gì đăng cơ đại điện là giả, cái này cùng lập càng là nguy đế. Trần Trừng âm thanh lạnh lùng nói, nếu là thật, các ngươi dám khôi phục kính đô thủ hộ đại trận cùng giải ra thông thiên kính phong cấm sao? Thủ hộ đại trận bộ kia hoàn chỉnh khống chế ngọc phù khẳng định tại Đại Ngụy thiên tử trong tay, đây cũng là tam tướng bên kia không dám khôi phục thủ hộ đại trận nguyên nhân. Tùy các ngươi như thế nào nói, nếu là dám kẻ không theo, đều là phản địch. Tiêu Hội bình tĩnh nói, chúng ta thành phản địch thì tính sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi, muốn cùng chúng ta lần nữa khai chiến sao? Bên kia trầm mặt một chút, Tiêu Hội mới nói, đại Phật tự cũng ủng hộ chúng ta ủng lập tân quân, càng có một tiền bối tại, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chúng ta có lẽ sẽ không thắng, nhưng chờ các ngươi thắng, các ngươi nhưng lấy xem Kính Đô còn thừa lại cái gì. Đông Môn Suy Địch phẫn nộ nói, không còn sót lại cái gì liền không còn sót lại cái gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn quan tâm sao? Tiêu Hội trầm rãi nói, đây hết thảy đều là hắn buộc chúng ta, hắn muốn giết sạch ba nhà chúng ta không thể không phản kích. Đoan Mục Tiểu Hồng bốn người sắc mặt biến hóa, hiện tại Tiêu Diệp Vương ba nhà đã bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ sợ đã không thèm để ý Kính Đô sẽ trở nên thế nào. Khai chiến đối với chúng ta hai bên đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, ta hy vọng các ngươi bên kia tỉnh táo lại. Nếu như các ngươi gia nhập chúng ta, ủng hộ chúng ta ủng lập tân quân, chiêu cáo thiên hạ tân quân đang bị, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không cùng các ngươi khai chiến. Tiêu Hội đưa ra yêu cầu. Đây không có khả năng. Trần Trường Quả quyết cự tuyệt nói. Đừng vội cự tuyệt, đây là duy trì đại ngụy nhất thống phương pháp tốt nhất. Vương đạo tử thanh âm ở bên kia vang lên, nếu như các ngươi không ủng hộ chúng ta ủng hộ tân quân, cùng chúng ta tiếp tục náo đi xuống, cái kia phía dưới người sẽ kéo dài lâm vào trong hỗn loạn, đại ngụy tự sẽ sụp đổ. Thánh thượng muốn làm sự tình mới nguy hiểm, các ngươi cũng biết chúng ta căn bản là không có cách lui lại, nhưng các ngươi vì cái gì còn muốn duy trì khăng khăng trả thù chúng ta thánh thượng? Hắn đều không để ý đại ngụy bách tính con dân sinh tử, kiên trì muốn chúng ta chết, các ngươi duy trì hắn sẽ chỉ ra tốc đại ngụy phân liệt. Hắn kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, trên tay hắn chỉ có thông thiên kính cùng Kính Đô thủ hộ đại trận, đại ngụy không có thông thiên kính cùng thủ hộ đại trận, cũng không phải là đại ngụy sao? Không có hai thứ đồ này, Kính Đô vẫn là Kính Đô, đại ngụy vẫn là đại ngụy, Kính Đô nhưng lấy tổ kiến mới phòng ngự đại trận, chỉ cần Kính Đô không có việc gì, đại ngụy liền sẽ không sụp đổ. Ngươi nói ngược lại là em hay. Trần Trường tức giận nói, không có thông thiên kính, đại ngụy làm sao vượt qua lần đại kiếp nạn này? Chờ đại kiếp vừa đến, tất cả đều sẽ trở thành một nước. Biện pháp chắc chắn sẽ có. Vương đạo tử nói, các ngươi nhưng lấy hảo hảo suy nghĩ một chút, tại Tân Đế đăng cơ trước khoảng thời gian này, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, chúng ta liền sẽ không ra tay với các ngươi. Tam tướng bên kia kết thúc lần này đối thoại. Đoan Mục Tiểu Hồng bốn người đều là trầm mặt xuống, tam tướng bên kia ứng đối rất cấp tốc, thậm chí bọn hắn thuyết pháp có nhất định đạo lý. Đại Ngụy Thiên Tử không chịu nhượng bộ dưới tình huống, tam tướng thế gia cùng đại Phật tự lại như thế nào có thể lui? Đại Ngụy Thiên Tử cách làm này quá điên cuồng, ép tam tướng thế gia cùng đại Phật tự không thể không ra hạ sách này. Duy trì tam tướng thế gia ủng lập tân quân, tựa hồ là bảo trì đại Ngụy đại nhất thống biện pháp duy nhất, liền tính bọn hắn đè xuống quá khứ thù hận, cùng đại Phật tự, tam tướng thế gia đạt thành nhất trí, thông thiên kính vấn đề vẫn là không cách nào giải quyết, đại kiếp tới, đến lúc đó làm sao bây giờ? Không có thông thiên kính đại Ngụy, căn bản không có khả năng chống nổi lần đại kiếp nạn này. Đại Ngụy bởi vì lần này phản loạn, bởi vì đại Ngụy Thiên Tử khăng khăng không nhượng bộ, hình như vô luận đi đâu con đường đều là tử lộ. Nếu không chúng ta đánh cược một lần. Đông Môn Suy Địch nghiến răng nghiến lợi, ta triệu tập Nghi Loan Ti tổng phụ tất cả nhân thủ cùng các ngươi thư viện đồng loạt ra tay, nhìn có thể hay không đem thông thiên kính đoạt lại. Chỉ cần có thể đột phá tam tướng thế gia cùng đại Phật tự thiết lập tuyến phong tỏa, vọt tới thông thiên kính trước, giải trừ phong cấm, vậy liền có thể nghịch chuyển thế cục. Cái kia kiếm tu giải quyết như thế nào? Trần Trừng hỏi. Cái kia kiếm tu chưa hẳn liền tại. Đông Môn Suy Địch nói, ta đám thám tử nói không thấy cái kia kiếm tu tung tích. Liền tính không có cái kia kiếm tu, chúng ta thành công cơ hội cũng rất xa vời. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, ngưng chiến thời gian dài như vậy, tam tướng thế gia đều biết thông thiên kính tầm quan trọng, chỉ sợ nơi đó trăm trượng bên trong đã sớm bố trí đến không hết cường đại phòng thủ trận pháp. Liên tính lao sư về cũng không có khả năng trong lúc nhất thời liền có thể đột phá bọn hắn phong tỏa. Chỉ cần không cách nào trong lúc nhất thời đột phá phong tỏa, loại kia tam tướng thế gia phản ứng lại, cái này sẽ diễn biến làm hai bên toàn diện khai chiến, cái kia đến lúc đó chết người liền nhiều, đây là thư viện không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Mất khống chế. Trần Trường thở dài nói, theo đêm qua phản loạn bắt đầu, hiện tại tiến vào mất khống chế trạng thái. Liền tính bọn hắn đáp ứng tam tướng thế gia điều kiện, lại có thể đưa đến bao lớn ổn định tác dụng. Hiện tại chịu ảnh hưởng chỉ là Kính Đô, nhưng Kính Đô bên ngoài bảy đại đạo, đại ngụy những cái kia thế lực tổ chức bọn họ, đối mặt Kính Đô như thế thì biến, bọn hắn lại sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Chương 1618. Không có ý nghĩa chương 1618, không có ý nghĩa Chu Phàm đứng cách Kính Đô không tính xa hoang dã bên trong, Chu Tiểu Bạch ba cái đã sớm cùng hắn tụ hợp, hiện tại đang tu luyện, tiểu muội nhàm chán nằm sấp đi ngủ. Chu Phàm vừa mới cùng đại tiên sinh kết thúc đối thoại, trên mặt hắn còn sót lại vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái kia được xưng là dạy rộng nhân từ đại ngụy thiên tử thái độ sẽ như thế cường ngạnh, hoàn toàn không tiếc hy sinh vô số nhân mạng thái độ, đều muốn thu thập tam tướng thế gia những người phản loạn kia. Tam tướng thế gia những người phản loạn kia hoàn toàn bị đại ngụy thiên tử ép lui không thể lui. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, hắn không biết phải chăng là nên trở về Kính Đô đi. Kính Đô hiện tại đã thành một cái một điểm liền bạo thùng thuốc nổ, lấy hắn thực lực nếu như về Kính Đô đi, đối thư viện đến nói có thể lên tác dụng không nhỏ. Nhưng cái kia kiếm tu nếu như vẫn còn, hắn trở về ý nghĩa cũng không lớn. Cái kia kiếm tu mạnh như thế, thư viện, Nghi Loan Ti tổng phủ người đều chỉ có thể dựa vào phòng thủ đại trận để chống đỡ cái này kiếm tu. Đại tiên sinh đối với cái này không có đưa ra đề nghị, để hắn tự làm quyết định, bất quá đại tiên sinh nói tốt nhất ở đây lưu thêm mấy ngày, thế cục biến hóa lúc, có lẽ muốn hắn hỗ trợ. Chu Phàm đáp ứng xuống, tâm tình của hắn nặng nề, tam tướng thế gia âm mưu không có đạt được, nhưng thế cục này cũng không ổn. Thánh thượng, thật xin lỗi. Nga Công Công đối đại Ngụy Thiên tử không mình hành lễ nói. Lấy Nga Công Công thực lực, ai cũng ngăn cản không được hắn trong cung hành động, vì lẽ đó hắn có thể tiến vào Tử Nguyên Điện. Chỉ là hiện tại thế cục như thế, cái kia kiếm tu khả năng liền tại chỗ tối, kiếm tu liền tính không tại chỗ tối, tam tướng thế gia tại cửa cung nội ngoại, bày ra cường đại trận pháp cùng đại lượng binh lực, một mình hắn cũng làm không được cái gì. Kính cung bên trong không phục tùng tam tướng đại tổng quản đều tại đêm qua không phải chết chính là đầu hàng. Nga công công cái này đệ nhất đại tổng quản thành người cô đơn. Cái kia kiếm tu thực lực mạnh hơn sang ngươi, ngươi dừng tay mới là đúng. Đại Ngụy Thiên tử không có trách cứ Nga công công ý tứ. Đáng tiếc Tiểu Long. Nga công công lại có chút cảm thán nói, hắn một mực thế nhưng là cảm thấy Long công công rất không tệ. Chỉ là đêm qua chết đi nào chỉ là Long công công, đêm qua huyết tẩy, trong cung cũng không biết có bao nhiêu quý nhân chết đi. Đại Ngụy Thiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, là hắn tự đại, kỳ thật Đại Ngụy lịch đại thiên tử liền không có gặp phải loại tình huống này, ai có thể nghĩ ra được tam tướng thế gia có thể lấy ra phong cấm thông thiên kính biện pháp tới. Ngươi bây giờ ra không được cùng, vậy sẽ phải cẩn thận bọn hắn làm hại ngươi. Đại Ngụy Thiên tử nói, thánh thượng không cần lo lắng vấn đề này, muốn cầm lão nô mệnh, bọn hắn liền muốn nỗ lực đầy đủ đại giới. Nga công công khẽ cười nói, ngươi có cái gì muốn đối ta nói liền mau nói. Đại Ngụy Thiên tử nói, lần này ngươi có thể đi vào tới gặp ta, thế nhưng là lần sau bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ tới tại Tử Nguyên Điện trước đồng dạng bày ra trận pháp, ngươi muốn lại đi vào thấy ta, liền không có dễ dàng như vậy. Thánh thượng, Nga công công nói, lão nô biết rõ thánh thượng đối với lần này phản loạn rất tức giận, nhưng cũng không lui một bước. Chỉ cần lui một bước, cho tam tướng thế gia, đại Phật tự những người phản loạn này một đầu sinh lộ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý giải trừ phong cấm, tất cả đều sẽ trở lại trước kia bộ dáng. Nguyên lai ngươi là tới làm thuyết khách. Đại Ngụy Thiên tử nói, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ thất vọng, hắn nhìn thấy Nga công công, kỳ thật liền có chỗ đoán trước. Thánh thượng hẳn là rõ ràng lão nô sẽ không làm bất luận kẻ nào thuyết khách, tam tướng thế gia bọn hắn không mời nổi lão nô. Nga công công mặt lộ khinh thường, hắn đối Đại Ngụy Thiên tử thẳng thắn nói, chỉ là thánh thượng ngươi đưa ra dạng này yêu cầu, sẽ chỉ làm thiên hạ đại loạn, không biết sẽ có nhiều ít vô tội người sẽ chết đi. Còn mời thánh thượng vì thiên hạ người nhịn xuống một hơi này, liền tính muốn trả thù, cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đến. Đại Ngụy Thiên tử không có nhìn Nga công công, hắn nhìn về phía Tử Ngọc lâu trên bậc hoàng tọa, lão nhân già, ta đang vị đến nay, xác thực không quá nguyện ý để ý tới chính sự, nhưng cuối cùng là không có để Đại Ngụy quốc lực yếu đi, có không thể biết cấp quái gì nháo sự, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta không thẹn với lương tâm, nhưng những người kia đều là đang không ngừng bức ta, vô luận là Tiêu Diệp Vương ba nhà, đại Phật tự vẫn là ta cái kia lão sư. Đương nhiên ta không phải là bởi vì bọn hắn bức ta, mà muốn lôi kéo toàn bộ thiên hạ người cho cùng, ta một mực không phải loại người này. Tất nhiên dạng này, Nga công công nhịn không được mở miệng, chỉ là Đại Ngụy Thiên tử phất phất tay, ta sẽ không lại nhịn xuống đi, bởi vì dạng này không có ý nghĩa, ai cũng không thể lại ngăn cản ta, ta liền muốn mượn cơ hội này xuất ngụ ác khí. Nga công công mặt mũi nhăn nheo toàn bộ chồng lên nhau, hắn có chút không hiểu Đại Ngụy Thiên tử lời nói, Đại Ngụy Thiên tử nói hắn sẽ không lôi kéo toàn bộ thiên hạ người cho cùng, nhưng lại nói mình sẽ không nhịn xuống đi, nhất định muốn như vậy làm, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Lão nhân gia, có một số việc ta không cách nào hướng ngươi giải thích. Ngươi chỉ cần biết ta sẽ không cải biến ta quyết định. Đại Ngụy Thiên tử nói, tương lai có lẽ ngươi sẽ minh bạch. Lão nô không rõ, lão nô chỉ là biết rõ dạng này sẽ chết rất nhiều người. Nga công công mặt lộ thất vọng, hay là Lâm Vô Nhai phán đoán là đúng? Lúc trước hắn cùng tiến cung Lâm Vô Nhai từng có một phen đối thoại, Lâm Vô Nhai hoài nghi Đại Ngụy Thiên tử có vấn đề, sẽ hại toàn bộ Đại Ngụy, hắn cũng không tin tưởng. Đại Ngụy Thiên tử không nói một lời, không có phủ nhận. Đáng tiếc lão nô không cách nào ngăn cản thánh thượng. Nga công công thở dài, không mình hành lễ rời đi Tử Nguyên Điện. Nga công công đi về sau, Đại Ngụy Thiên tử Y Nguyên nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh hoàng tọa, sắc mặt hắn phức tạp, vô luận như thế nào đều là không có ý nghĩa, vậy ta cần gì nhường nhịn? Để những người kia trong lòng cảm thấy thông khoái. Vì cái gì không có ý nghĩa? Cửa điện bên ngoài truyền tới một nam tử thanh âm. Đại Ngụy Thiên tử quay người, nhìn thấy là cả người mặc màu đen trường sam thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này mặt mũi không tính là anh tuấn, nhưng có dũng khí khó mà hình dung khí độ tại. Ngươi lại là ai? Đại Ngụy Thiên tử nhíu mày hỏi. Ta là bí mật các chủ. Thanh niên nam tử cười nói, ta vì mau chóng đuổi tới Đại Ngụy đến, chỉ có thể lựa chọn phân thân biện pháp, có chút thất lễ, xin thứ lỗi. Bí mật các chủ sao? Đại Ngụy Thiên tử nhíu mày nói, các ngươi không phải là cho tới nay không tham dự bất kỳ quốc gia nào sự tình sao? Xưa nay đã như vậy, một mực như thế. Các chủ gật đầu nói, mặc dù phong ấn thông thiên kính biện pháp là chúng ta bí mật các bán ra, nhưng chúng ta thế nhưng là dựa theo quy củ thu đủ tiền. Nguyên lai là các ngươi. Đại Ngụy Thiên tử sắc mặt lạnh xuống, ta lúc đầu kỳ quái Tiêu Diệp Vương ba nhà nơi nào đến biện pháp, không nghĩ tới là các ngươi. Đúng là chúng ta. Các chủ bình tĩnh nói, vậy các ngươi là vì cái gì đâu? Đại Ngụy Thiên tử hỏi. Vì Đại Ngụy Lý thị một mực bảo thủ bí mật. Các chủ thẳng thắn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Đại Ngụy Thiên tử ngồi xuống chậm rãi nói, hay là ngươi hẳn là chân thân chạy đến, đi vào thử một chút, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta chỉ có thể đem bí mật kia nói cho ngươi. Cái này chỉ sợ là làm không được. Các chủ lắc đầu nói, có rất nhiều lợi hại hơn ta không chỉ gấp 10 lần cường giả đều làm không được, ta lại như thế nào làm được? Ta không giống những thứ ngu xuẩn kia, cho tới bây giờ không dám ngấp nghé thông thiên kính, ta chỉ muốn biết bí mật kia. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, ta nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đại giới. Chương 1619. Các chủ chương 1619, các chủ nếu như ngươi có thể nói cho ta nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đại giới. Như có biết rõ bí mật các người ở đây, sẽ vì này cảm thấy chấn kinh, bởi vì các chủ lời này phân lượng quá nặng, nặng đến làm cho người hầu như không cách nào cự tuyệt. Đại Ngụy Thiên tử đối bí mật các có hiểu biết, hắn cũng mơ hồ biết rõ bí mật các cường đại, bằng không Đại Ngụy lịch đại thiên tử bọn họ sẽ không cho phép bí mật các tại Đại Ngụy sống sót lâu như vậy. Đặc biệt là bí mật các một mực quang minh chính đại ý đồ nhìn trộm Đại Ngụy hoàng thất bí mật. Chỉ là liền tính bí mật các cường đại hơn nữa, Đại Ngụy Thiên tử vẫn lắc đầu nói, ta muốn ngươi cấp không nổi. Ngươi không nói, làm sao biết ta cấp không nổi? Các chủ ngồi xếp bằng xuống nói, ta có thể cho sẽ so ngươi nghĩ đến nhiều, liền tính ngươi muốn làm đại lục bá chủ, bí mật các cũng có thể đem hết toàn lực thay ngươi làm được. Ngươi là trong các mạnh nhất sao? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Xem như. Các chủ nói, nhưng trong các còn có hai cái khách hành, bọn hắn thực lực cùng ta tương đương. Ngươi chân thân tới, nếu có thể thắng ta, ta liền đem bí mật kia nói cho ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử nói, nếu như liền ta đều thắng không được, lại có tư cách gì biết rõ bí mật này? Các chủ có chút trầm mặc, không cần đánh, ta cũng biết thắng không được. Ngươi phụ hoàng đã từng giết qua một cái so với ta còn mạnh hơn tu sĩ. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, vậy liền không có cách nào. Ta muốn biết rõ, đây là Đại Ngụy Hoàng thất định ra quy củ vẫn là chính ngươi thiết lập quy củ? Các chủ hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao. Đại Ngụy Thiên Tử nói, Thái Tổ Hoàng đế định ra quy củ. Các chủ lại hỏi, vì sao lại có dạng này quy củ? Cái này cũng không thể nói. Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta cũng không hiểu các ngươi những người này vì cái gì ý đồ nhìn trộm Đại Ngụy Hoàng thất bí mật, thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm. Bởi vì quá thần bí. Các chủ tán thán nói, bí mật các xúc giác đến vô số quốc gia, nhưng cho tới bây giờ không có giống như Đại Ngụy thần bí như vậy quốc gia, không có tu hành tông môn làm chỗ dựa, có được cường đại trí bảo, nhưng không có người có thể cướp đi. Tại Đại Ngụy kiến triều đoạn thời gian kia, các ngươi Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực giết cực kỳ cường đại tu sĩ, kiến triều về sau 3000 năm thời gian, lịch đại thiên tử càng là chém giết đến không hết tu sĩ cường giả, cho đến về sau đã có rất ít người dám ngấp nghé Đại Ngụy thông thiên kính. Cho tới bây giờ, trừ ra những cường giả kia, Đại Ngụy ngoại giới người thậm chí không tiếp tục nghe nói qua thông thiên kính tồn tại. Đại Ngụy là man tinh giới mai táng tối đa cường đại tu sĩ quốc gia. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói, ta chỉ sợ là lịch đại thiên tử bên trong giết cường đại tu sĩ ít nhất một cái, cũng bởi vậy mất đi cái kia có lòng cảnh giác, giống như bây giờ chỉ có thể tự tù tại một điện bên trong. Các chủ thật sự là giỏi tính toán. Việc này có thể thành kỳ thật có rất lớn vận khí thành phần tại. Các chủ có chút cảm khái nói, nếu không phải ngươi chủ quan, lại thêm nữa phía dưới người đều lên dị tâm, ta cho dù có cái kia phong cấm phương pháp, cũng vô pháp có thể làm được dạng này trình độ. Cái kia phong cấm phương pháp ngươi là từ đâu tìm tới? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi, liền xem như hắn cũng không biết thông thiên kính tồn tại dạng này khuyết điểm. Liền tính ngươi nguyện ý dùng bí mật kia tới đổi, ta cũng không thể nói cho ngươi, ta thế nhưng là lập xuống đạo thể. Các chủ suy nghĩ một chút nói, có tu sĩ nói Đại Ngụy lịch đại thiên tử bảo thủ bí mật là liên quan tới bước vào tu sĩ cảnh giới trí cao, cũng có tu sĩ nói Đại Ngụy lịch đại thiên tử bảo thủ bí mật là liên quan tới quái dị. Chỉ có Đại Ngụy lịch đại thiên tử mới có thể biết rõ bí mật, đến tột cùng là dạng gì bí mật chứ? Đại Ngụy Thiên Tử cười nhạt một tiếng, không tất yếu dùng ngôn ngữ tới thăm dò, vô luận bí mật này là cái gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Là không nguyện ý nói cho ta vẫn không thể nói. Các chủ ánh mắt lấp loé nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Đại Ngụy Thiên Tử hai mắt nhắm nghiền, muốn biết, nhưng lấy thử tiến vào trong điện đến, chỉ cần thắng ta, ta liền tính không muốn nói cũng không được. Liền tính ta có nhất định nắm chắc, ta cũng không dám tiến điện đến, nếu như ta thua, ngươi khẳng định sẽ giết ta. Các chủ đứng lên vô vô quần áo, hắn đem thông thiên kính phong cấm phương pháp bán cho tam tướng thế gia, Đại Ngụy Thiên Tử khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Thua sảng khoái nhưng phải bỏ ra đại giới. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, ngươi lại không dám đi vào, trong nội tâm cũng hẳn là minh bạch. Ta là sẽ không nói cho ngươi bí mật kia, tại sao muốn đi không được gì chuyến này đâu. Ta cũng biết hy vọng xa vời, nhưng cũng nên thử tới hỏi một chút. Các chủ nói, bí mật chính là tại lần lượt đếm thử bên trong khai quật ra, ta khẳng định sẽ tìm cách biết rõ các ngươi Đại Ngụy Thiên Tử bảo thủ bí mật. Các chủ thân thể tiêu tán tại nguyên chỗ, tam tướng thế gia bày ra trận pháp nhưng không cách nào ngăn cách hắn bực này đại nhân vật. Các chủ vừa đi, Đại Ngụy Thiên Tử liền cúi đầu suy tư, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ bực cận. Những cái kia ngoại giới người không phải ngấp nghé thông thiên kinh chính là ngấp nghé Đại Ngụy Thiên Tử đời đời truyền lại bí mật, chỉ là bọn hắn mãi mãi cũng không chiếm được một loại trong đó. Hắn lại nhìn về phía Tử Ngọc lâu trên bậc đen nhánh hoàn tọa, khe khe thở dài, ngươi khi đó từ bỏ tất cả thật đáng ra không? Vấn đề này một mực hoang mang Đại Ngụy lịch đại quân vương, ai cũng không biết hắn tại sao muốn từ bỏ cái nào tất cả. Hắn từ bỏ đồ vật quá chân quý. Thiệt Công Công bị cha nuôi giết chết, nhưng Thiệt Công Công đồng đảng còn chưa chết. Bọn hắn không có chết, cha nuôi thủ liền không có báo. Áo Công Công nhìn xem còn sót lại ba cái nghĩa để nói, nhưng bọn hắn hiện tại thế lớn, các ngươi không hề có lỗi với cha nuôi, các ngươi liền tính từ bỏ thay cha nuôi báo thủ, đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, cũng không phải không thể. Đinh Công Công ba người hai mặt nhìn nhau, Đinh Công Công hỏi, Áo đại ca, vậy còn ngươi? Ngươi lại là dạng gì nghĩ cách? Ta cùng các ngươi không giống. Áo Công Công nói, ta cùng cha nuôi một mực sống nương tựa lẫn nhau, không có cha nuôi liền không có ta, cha nuôi thủ ta đương nhiên muốn thay hắn báo. Đinh Công Công ba người đều là lẫn nhau quan sát, sau đó đều là khẽ gật đầu. Đinh Công Công cười nói, Áo đại ca, chúng ta cùng cha nuôi tình cảm không bằng ngươi cùng cha nuôi, nhưng cha nuôi nhận chúng ta làm hắn nghĩa tử, chưa từng bạc đãi chúng ta một tơ một hào, chúng ta đã là hắn nghĩa tử, lại há có cha nuôi bị giết chết, không báo thủ cho hắn đạo lý. Các ngươi thật nghĩ kỹ sao? Áo Công Công hỏi, khả năng này sẽ mất mạng. Long Công Công nghĩa tử sao lại tiếp mệnh? Hứa Công Công nghiêm mặt nói. Bàn Công Công nói, đúng đấy, Áo đại ca đừng muốn dài dòng văn tự. Áo Công Công chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cha nuôi chết về sau, cả người hắn cũng biến thành ổn trọng rất nhiều. Bốn người thương lượng, hiện tại cha nuôi chết rồi. Cái kia cha nuôi cái này nhất hệ tản mát ở các nơi nhân mạch liền muốn nghĩ cách thu hẹp, lại chế một phần liền có thể một tán. Báo thủ nếu là không có lực lượng, khẳng định là không được. Đinh Công Công, Hứa Công Công, Bàn Công Công ba người cùng Áo Công Công cáo tử, lên đường đi làm việc. Đinh Công Công ba người đi về sau, Áo Công Công ngồi ở dưới mái hiên. Thư viện thu nhận bọn hắn, nhưng bây giờ kính đô tạo thành cục diện bế tắc, bọn hắn muốn báo thủ, cũng không phải nhất thời liền có thể làm được, cái này cần thời gian. Hắn không phải đang suy nghĩ báo thù sự tình, hắn đang suy nghĩ chăn nuôi. Chương 1620. Thiên hạ không đầu chương 1620, thiên hạ không đầu áo công công tĩnh tọa không đến bao lâu, Trứ Thâm Thâm liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mái hiên bên ngoài mây nhạt thiên thanh. Lúc đó ta chỉ là trong cung một cái tiểu thái giám, bởi vì vừa ngu vừa đần thường xuyên chịu đến khi dễ, về sau gặp gỡ vừa chán nạn chăn nuôi. Chăn nuôi khi đó cũng không có nhiều thảm, chỉ là bởi vì đắc tội những người kia, thường xuyên không có cơm ăn, ta gặp hắn một cái lão nhân thật đáng thương, liền đem chính mình cơm phân cho hắn. Cứ như vậy, chán nạn cha nuôi nói hắn muốn thu ta làm nghĩa tử, ta đây cũng không nghĩ quá nhiều, liền nhận cha nuôi. Về sau cha nuôi được dùng lên, không có ghét bỏ ta tập võ không được, người lại ngu xuẩn, một mực mang theo ta. Tiểu Chíu, áo công công mặt lộ mỉm cười nói, nếu như ta có cái như thế ngu xuẩn nghĩa tử, ta đã sớm một cước đa băng, cũng là cha nuôi chết đầu óc, cho rằng ta đối với hắn có ân, xem ta vì bản thân ra. Trong nội tâm hắn vẫn luôn biết mình là cái dạng gì người, chỉ là không có nói ra mà thôi. Đại nhân, Chíu Thâm Thâm nói, Long công công không phải chết đầu óc, mà là trọng ân nghĩa, người ở bên ngoài xem ra, khả năng này chỉ là một chén cơm. Có người lúc đó nhanh chết đói, một cái bánh bao cứu hắn một mạng, hắn cảm thấy ta trả lại ngươi 100 cái bánh bao liền đủ. Nhưng có người sẽ không như vậy nghĩ, cái này không chỉ có là một chén cơm vấn đề, tại Long công công xem ra, kia là cứu mạng ân tình. Giống như ngươi khi đó đưa tay dẫn ta đi ra thôn đồng dạng. Chíu Thâm Thâm yên lặng tại trong lòng bổ sung một câu. Ta cho cha nuôi chỉ là một bữa cơm tri ân. Áo công công đầu thấp xuống, thế nhưng là ta thiếu cha nuôi như thế nhiều, lại nên như thế nào trả? Đại nhân, Chíu Thâm Thâm nghiêm nghị nói, ta nguyện ý hết sức thay đại nhân đi trả, từ hôm nay trở đi, ta chính là trong tay đại nhân báo thù kiếm, chém hết tất cả cựu địch, mới có thể vào vỏ. Hắn lập xuống cái thứ hai hoành nguyện. Một đám người theo truyền tống trận pháp đi ra. Cầm đầu bốn người quay đầu nhìn lại kính đô phương hướng, sắc mặt phức tạp. Bốn người này theo thứ tự là Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên cùng Cuồng Huyết Tông chủ Thiên Hạ Đệ Tam, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cùng Âm Tức Ti thủ chiến vô cực. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thế cục lại biến thành như thế. Đại Ngụy Thiên tử cường ngạnh thái độ, có thể dùng bọn hắn 20 vạn tiến cung danh ngạch thành bọn nước. Bọn hắn có thể được đến chỗ tốt thực tế quá ít, cùng tam tướng thế gia hiệp định cũng thành giấy lộn. Trọng yếu nhất chính là cái kia 20 vạn tiến cung danh ngạch, không có cái kia 20 vạn tiến cung danh ngạch. Cái này phiền phức. Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học thở dài nói, sớm biết 20 vạn danh ngạch cũng tốt. Đại học sĩ cần gì phải nói lời này? La Trinh Thiên thản nhiên nói, liền tính chúng ta không tham dự tiến việc này, Đại Ngụy Kính Đô y nguyên sẽ phát sinh cùng biến, kết quả nói không chừng còn là lại biến thành như thế. Ngươi thật dự định theo Đại Ngụy Tam tướng nói tới đi làm? Tống Tu Học hiếp hiếp mắt hỏi. Vực này đối Tây Lương có chỗ tốt sự tình, ta vì cái gì không làm? La Trinh Thiên cười ha ha nói, không có thông thiên kính Đại Ngụy, chỉ là một con không có răng lá hổ, đương nhiên phải tận lực đoạt thức ăn trước miệng cọp, có thể nuốt vào nhiều ít liền nhiều ít. Thế nhưng là vấn đề là, đại kiếp vừa đến, ngươi nuốt vào nhiều đột như vậy có ích lợi gì? Nói không chừng còn phải không đến mất. Tống Tu Học nói. Ngươi cảm thấy thông thiên kính vấn đề sẽ một mực rằng co nữa sao? La Trinh Thiên nói, kỳ thật ta cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng nói không chừng có hướng một ngày, thông thiên kính có thể khôi phục lại đâu. Cái kia vô luận là ai nắm giữ thông thiên kính, trong tay chúng ta thẻ đánh bạc càng nhiều càng tốt. Tống Tu Học bừng tỉnh đại ngộ. La Trinh Thiên không tiếp tục cùng Tống Tu Học nhiều lời, hắn cùng Thiên Hạ Đệ Tam mang theo Tây Lương người rời đi. Tống Tu Học cùng Chiến Vô Cực cũng mang theo Đông Việt người hướng Đông Việt phương hướng mà đi. Tống đại nhân, cái kia La Trinh Thiên tại kích động ngươi. Chiến Vô Cực nhắc nhở. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Tống Tu Học gật đầu nói, kỳ thật hắn cũng không có ẩn tàng chính mình ý đồ ý tứ, đây là dương mưu, nhưng không thể không thừa nhận, làm như vậy xác thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, sau khi trở về, chúng ta lại cùng Thánh Thượng thương lượng một chút. Tống Tu Học không tiếp tục nói việc này, trong nội tâm hắn thở dài, nếu như chuyến này thuận lợi, không cần như thế. Gian phòng bên trong chỉ có Tam tướng tại. Bọn hắn thật đi. Diệp Cao Sơn ho khăn nói. Hắn nói bọn hắn là Tây Lương cùng Đông Việt những người kia. Bọn hắn đương nhiên sẽ đi, đối bọn hắn đến nói, lưu lại không có ý nghĩa, bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu lại. Tiêu Hội nói, cứ như vậy, chúng ta liền lại thiếu hai người cao thủ. Tiêu Hội mặt lộ thần sắc lo lắng, vậy nhưng hận Chu Phàm giết Tiêu Diệp Vương ba nhà ba cái linh nghiệm cảnh, bọn hắn hiện tại còn lại cao thủ liền không nhiều. Không sao. Diệp Cao Sơn bình tĩnh nói, tất cả đều bố trí tốt, chỉ cần chúng ta tại phụ trận bên trong trông coi không ra, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta, hiện tại về mặt binh lực thế nhưng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Diệp Cao Sơn lời nói không phải là không có đạo lý, chỉ cần bọn hắn bố trí phòng ngự phụ trận trông coi thông thiên kính cùng thủ hộ đại trận hạch tâm, vậy cũng không cần lo lắng bị thư viện bên kia phản công trở về. Nhưng thiếu khuyết đứng đầu tu sĩ tại, bọn hắn cũng chỉ có thể phòng thủ, mà không cách nào giống như đêm đó dạng kia chủ động xuất kích. Bất quá tam tướng đã hạ lệnh để gia tộc trụ sở phái người tới tiếp viện cùng nghị cách mời đến cường đại tu sĩ cao thủ. Chỉ là toàn bộ đại ngụy đừng nói linh nghiệm cảnh tu sĩ, liền xem như bất tử cảnh tu sĩ số lượng cũng ít đến đáng thương, muốn tìm tới đây các cao thủ cần nỗ lực to lớn đại giới và thời gian. Tổ trạch bên kia có ít người bắt đầu đối với chúng ta bất mãn. Vương đạo tử còn nói ra một vấn đề khác. Lần này phản loạn lại rơi vào như thế hỏng bét tình huống, Tiêu Diệp Vương ba nhà đương nhiên sẽ có người bắt đầu thấp thỏm lo âu. 3000 năm thời gian bên trong, Tiêu Diệp Vương ba nhà cho tới bây giờ không có gặp phải cái này hơi không cẩn thận liền sẽ diệt tộc khảo nghiệm. Không cần để ý tới bọn họ. Diệp Cao Sơn trầm mặt nói, những cái kia hồ đồ người, vĩnh viễn thấy không rõ thế cục biến hóa, thất bại sẽ chỉ oán trời trách đất, nếu như chúng ta không phát động lần này phản loạn mặc cho cái kia người tiếp tục làm ẩu, ba nhà chúng ta lại có thể rơi vào cái gì tốt. Loại tình huống này ai cũng không nghĩ, nhưng bây giờ đã như vậy, chúng ta càng hẳn là đoàn kết lại, bọn hắn nếu là dám náo sự. Tiêu Hội trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cái kia đến lúc đó liền huyết tinh trấn áp, bọn hắn phía sau tuyệt đối không thể loạn. Mau chóng làm tốt đăng cơ sự tình, để 71 hoàng tử trở thành tân quân, sau đó chiêu cáo thiên hạ, đem đại nghĩa định ra đến. Diệp Cao Sơn lại nói, thế nhưng là thư viện bên kia còn không có cho rõ ràng trả lời chắc chắn, đoán chừng còn đang do dự. Tiêu Hội nói, nếu không phải vì chờ thư viện những cái kia kính đô phản đối thế lực đồng ý 71 hoàng tử trở thành tân quân, đăng cơ sự tình đã sớm hoàn thành. Đừng chờ, chúng ta cho bọn hắn thời gian cũng đầy đủ nhiều. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, vô luận bọn hắn có đồng ý hay không, chúng ta đều muốn mau để cho 71 hoàng tử trở thành mới đại ngụy thiên tử, chậm thì có biến. Sự tình thường thường ngoài dự liệu. Thư viện, Nghi Loan Ti tổng phủ, tiểu Phật tự bên kia còn không có nghĩ kỹ ứng đối ra sao tam tướng thế gia thành lập tân quân sự tình, bên ngoài lại chuyển tới một cái để người ngạc nhiên không thôi tin tức. Những cái kia chạy ra kính đô các hoàng tử từng cái thông qua chính mình thế lực phát ra tuyên ngôn, dùng đủ loại thuyết pháp chứng minh bọn hắn mới là đại ngụy hoàng vị người thừa kế duy nhất, đồng thời tuyên bố đại ngụy thiên tử đã chết, bọn hắn mới là đại ngụy tân quân. Dạng này tuyên bố hoàng tử liền có 12 cái này 12 cái hoàng tử dựa vào chính mình sớm đã phát triển thế lực, bắt đầu ý đồ chiếm cứ đại ngụy huyện thành hoặc châu thành với tư cách chính mình căn cứ. Thiên hạ không đầu, khói lửa nổi lên bốn phía. Chương 1621. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 1621, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 12 cái hoàng tử trước sau tuyên bố bọn hắn là đại ngụy tân quân, cái này khiến tam tướng thế gia cùng 71 hoàng tử rốt cuộc không lo được chờ thư viện bên kia đáp lại, lập tức đăng cơ làm hoàng, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, 71 hoàng tử mới thật sự là thiên tử, còn lại danh hiệu đế giả đều là phản địch, để thế lực khắp nơi xuất binh trừng phạt những này phản địch. Chỉ là các nơi thế lực đều bảo trì quỷ dị trầm mặc. Bởi vì hiện tại tất cả quan gia thế lực đều lợi dụng chính mình con đường biết rõ kính đô thay đổi, biết rõ đại ngụy thiên tử không có chết, biết rõ tam tướng thế gia phản loạn cũng không có thành công đoạt được thông thiên kính. Không có thông thiên kính tân quân, căn bản không thể xưng là đại ngụy thiên tử. Thế lực khắp nơi hiện tại cảm thấy không biết làm thế nào, liền Nghi Loan Ti cái này cường lực cơ cấu, cũng không biết nghe ai phù hợp. Nghi Loan Ti vốn chính là từ đại ngụy các đại phái hệ tạo thành, bọn hắn võ giả tu sĩ cũng tới từ khác biệt phe phái, hiện tại quan gia gần như tê liệt, toàn bộ Nghi Loan Ti liền ở vào một loại mê mang trạng thái, chỉ có thể dựa vào quán tính để duy trì bản địa trị an. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên không cách nào kéo dài. Đạo chủ bọn họ lại đang nghĩ cái gì? Chỉ cần có chút kiến thức người đều biết rõ, bảy đại đạo chủ là đại ngụy thiên tử bổ nhiệm, trừ Chu Phàm bên ngoài, còn lại 6 đại đạo chủ đều cùng phe phái một mực vẫn duy trì một khoảng cách, hiện tại phe phái cũng chưa hẳn có thể chỉ huy được cái này 6 cái đạo chủ. Mà còn đạo chủ đối đạo vực khống chế cũng không tính kiên cố, thời kỳ thái bình, các châu đối đạo chủ mệnh lệnh đương nhiên sẽ không vi phạm, thế nhưng hiện tại kính đô kỳ biến, đạo chủ mệnh lệnh cũng chưa chắc hữu dụng. Đạo chủ bọn họ đoán chừng đều đang nghĩ pháp để các châu nghe lệnh của bọn hắn, nhưng có thể tạo được nhiều ít hiệu quả, đạo chủ bọn họ trong lòng cũng không có bao nhiêu lực lượng, dù sao mỗi châu mỗi huyện thế gia, thư viện, đại Phật tự những thế lực này cây lớn dễ sâu, muốn chân chính khống chế các châu tất cả huyện, lại nói thế nào đơn giản. Thế gia, thư viện, đại Phật tự những thế lực này đồng dạng có riêng phần mình thiên phước, bọn hắn cũng rất khó đem tất cả châu huyện khống chế lại. Đại ngụy rất nhiều nơi từ trước đến nay là thế lực khắp nơi xen lẫn chi địa, từng cái tà ác tổ chức cũng sinh động, đủ loại sự tình hội tụ vào một chỗ. Các hoàng tử tự lập làm hoàng, giống như một đốm lửa, có thể dùng tính đô kịch biến hỏa hướng đại ngụy các nơi lan tràn, càng đốt càng mạnh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, ai cũng không biết đại ngụy cái này cường đại quốc gia sẽ trượt hướng cái dạng gì vực sâu. Kính đô bên trong thư viện, tiểu Phật tự, Nghi Loan Ti tổng phủ đều là trầm mặt xuống. Hiện tại không cần cân nhắc có đồng ý hay không 71 hoàng tử trở thành tân quân vấn đề, thiên hạ đều loạn, liền tính bọn hắn ủng hộ 71 hoàng tử trở thành tân quân, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đạo chủ chưa chắc sẽ nghe bọn hắn, các hoàng tử càng là sẽ không bỏ rơi, còn có đại ngụy thế lực khắp nơi cũng chưa hẳn sẽ tán đồng. Mà còn bọn hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bởi vì các phương tin tức tụ đến, tam tướng thế gia đã bắt đầu tranh đoạt các cấp Nghi Loan Ti quyền khống chế, thư viện, Nghi Loan Ti tổng phủ chỉ có thể nghĩ cách phản kích, cũng không thể để Nghi Loan Ti rơi vào tam tướng trong tay. Chỉ là càng làm cho đại ngụy tất cả thế lực kinh hoàng tin tức lần nữa truyền đến. Tây Lương cùng Đông Việt hai quốc nói đại ngụy làm trái lời hứa, hướng về đại ngụy phái ra quân đội muốn đòi một lời giải thích. Tất cả thế lực đều hiểu, Tây Lương cùng Đông Việt đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tây Lương cùng Đông Việt hai quốc biết rõ dạng này quân đội động tĩnh, khẳng định không thể gạt được đại ngụy đám thám tử điều tra. Vì lẽ đó bọn hắn lần này xuất binh quang minh chính đại, không có tập kích ý tứ, mà tiếp giáp Tây Lương Hàn Bắc đạo cùng lần cận Đông Việt Thương Đông đạo đứng núi chịu sào. Đây nhất định là tam tướng xui khiến Tây Lương cùng Đông Việt làm như vậy. Trần Trừng lạnh mặt nói, vô luận là Chu Phàm hay là Thương Đông đạo chủ Tống Tinh Thần đều là xuất từ thư viện, để Tây Lương, Đông Việt hai quốc xuất binh, vậy liền có thể đem Hàn Bắc đạo cùng Thương Đông đạo kéo vào vũng bùn bên trong. Chuyện này đối với thư viện đến nói là rất bất lợi của diện, bọn hắn mất đi hai đại giúp đỡ. Nhưng Trần Trừng phẫn nộ không hề chỉ là điểm ấy, mà là làm như vậy Hàn Bắc, Thương Đông hai đạo sẽ chết rất nhiều người. Hiện tại tam tướng thế gia quả thực không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt có thể nói. Liên tính không có tam tướng xui khiến, Tây Lương cùng Đông Việt cũng sẽ không bỏ rơi dạng này cơ hội. Tuệ Nguyên nói, Trần Trừng có chút trầm mặc, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tuệ Nguyên lời nói là có đạo lý, Tây Lương cùng Đông Việt đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Để Chu Phàm cùng Tống Tinh Thần làm tốt chuẩn bị nên chiến. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài nói, kính đô cùng cái khác đạo chỉ sợ là không cách nào chi viện bọn hắn. Một đạo chiến một quốc, cái này nghe căn bản không có phần thắng. Chu Phàm nhận được tin tức lúc, hắn liền không có lại lưu tại kính đô hoang dã bên ngoài chờ đợi cơ hội, mà là đợi đến đêm tối thời gian tiềm nhập kính đô, trở lại thư viện. Lợi dụng thư viện truyền tống trận pháp, truyền tống ra một khoảng cách lớn, bắt đầu hướng Hàn Bắc Đạo chạy trở về. Vô luận xuất phát từ loại lý do nào, hắn đều muốn về Hàn Bắc Đạo đi. Hắn lợi dụng truyền tống trận pháp trước đó, trả hướng ở xa Hàn Bắc Đạo thành đạo chủ phủ Đỗ Nê đám người phát ra đạo chủ lệnh, hiệu triệu ba châu chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ. Tây Lương muốn xâm lấn, chỉ có theo Hắc Thủy Đô hộ phủ biên cảnh tới, vì lẽ đó Hắc Thủy Đô hộ phủ có thể hay không giữ vững, cực kỳ trọng yếu. Vấn đề nhất là nghiêm trọng là Hắc Thủy Đô hộ phủ hiện tại lại không có Hắc Thủy Đại Đô hộ. Tiền nhiệm Hắc Thủy Đại Đô hộ là Chiếu Thâm Thâm, Chiếu Thâm Thâm từ nhiệm không đến bao lâu, quan gia bên này một mực không có an bài phù hợp nhân tuyển. Chu Phạm để Trương Lý Tiểu Hồ cùng Ôn Hiểu hai cái mang người tiến đến Hắc Thủy Đô hộ phủ, toàn diện tiếp quản Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ. Chỉ là Chu Phạm gấp rút lên đường ngày đầu tiên, hắn lại theo thư viện nơi đó thu đến một cái tin tức liên quan tới hắn. Kính cung tam tướng lợi dụng 71 hoàng tử cái này tân quân phát ra một đạo ý chỉ, nói hắn phạm thượng làm loạn, hủy bỏ hắn Hàn Bắc Đạo chủ thân phận. Chu Phạm trong nội tâm một trận nổi nóng, hắn cùng Hàn Bắc Đạo chủ phủ Đỗ Nê bọn hắn thương lượng một hồi, rất nhanh liền làm ra phản kích. Để Hàn Bắc Đạo chủ phủ lần nữa phát ra đạo chủ lệnh, nói tam tướng thế gia cùng 71 hoàng tử mưu đồ làm loạn, cầm tù đại ngụy thiên tử. Hàn Bắc Đạo chủ phủ kiên quyết không thừa nhận 71 hoàng tử cái này ngụy đế thân phận, Hàn Bắc Đạo chủ phủ chỉ trung thành với bị cầm tù đại ngụy thiên tử. Cứ như vậy, Hàn Bắc Đạo ba châu liền có chút lâm vào trong hỗn loạn, không biết nghe ai được rồi. Chu Phạm khoảng cách Hàn Bắc Đạo còn rất xa khoảng cách, rất nhiều chuyện hắn không cách nào làm, chỉ có thể giao cho Đỗ Nê bọn hắn đi làm. Nhưng nếu như Hàn Bắc Đạo ba châu không cách nào ý kiến thống nhất, mau chóng chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ, chờ Tây Lương đại quân vừa đến, vậy liền vạn sự đều ngừng. Chu Phạm trong tay còn có át chủ bài, nhưng đối mặt toàn bộ Tây Lương quốc, tại Hàn Bắc Đạo không có chi viện dưới tình huống, hắn át chủ bài có thể lên bao lớn tác dụng, hắn có chút khó mà đoán trước. Bất quá hắn vẫn là đem mệnh lệnh từng đạo phát ra, hy vọng những này át chủ bài có thể tạo tác dụng. Bố trí xong về sau, hắn vừa định vội vã gấp rút lên đường, lại là thu đến Áo Công Công phát tới truyền âm. Người đi như thế nào nhanh như vậy? Áo Công Công nói, hắn lúc đầu tại thư viện, nhưng Chu Phạm trở lại thư viện sự tình, cũng không có người nói cho hắn biết, vì lẽ đó hai người cũng không có gặp mặt. Người có việc mau nói, ta vội vã gấp rút lên đường. Chu Phạm cau mày nói, ta cũng muốn đối phó tam tướng thế gia cùng đại Phật tự. Áo Công Công nói, tất nhiên đại gia mục đích nhất trí, cái kia không ngại hợp tác một chút. Chương 1622, Khô Lâu cùng Ác Mộng. Chương 1622, Khô Lâu cùng Ác Mộng hợp tác. Nếu như trước kia Áo Công Công nói lời này, Chu Phạm khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ Áo Công Công không giống, không phải nói Áo Công Công thay đổi thông minh, mà là Long Công Công chết về sau, Long Công Công cái kia nhất hệ đều bị Áo Công Công những này còn nuôi tiếp quản. Những này tin tức là hắn theo thư viện nơi đó nghe tới. Hợp tác thế nào? Chu Phạm nghiêm túc hỏi. Áo Công Công nói ra chính mình kế hoạch. Chu Phạm sau khi nghe xong mắt lộ vẻ kinh ngạc, đây là ngươi nghĩ ra được? Không chỉ là. Áo Công Công nói, ta cùng nghĩa đệ bọn họ thương lượng đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vấn đề không lớn. Chu Phạm ánh mắt lóe lên một cái nói, nhưng việc này ta có thể giúp đỡ cái gì bận điệu. Áo Công Công bọn hắn kế hoạch hình như cũng không cần hắn, liền tính hắn không biết, cũng ảnh hưởng không được cái gì. Không, ngươi có thể giúp đỡ đại ân. Áo Công Công nói, Hàn Bắc Đạo liền tính không cách nào đánh thắng trận chiến tranh này, cũng không thể thua, đây chính là ngươi muốn làm sự tình. Chu Phạm suy nghĩ một chút, liền minh bạch, Áo Công Công cần hắn hấp dẫn tam tướng thế gia lực chú ý, thời điểm then chốt, thậm chí muốn dùng trận chiến tranh này thắng lợi đến cho tam tướng thế gia một kích chí mạng. Tiểu Trí đã thông qua thư viện truyền tống trận rời đi, hắn sẽ đi Hàn Bắc Đạo giúp ngươi bận điệu. Áo Công Công lại nói, tốt, vậy ta biết rõ. Chu Phạm nói, ta sẽ không thua. Nếu như Áo Công Công bọn hắn kế hoạch thành công, cái kia tam tướng thế gia liền thật xong. Chu Phạm cùng Áo Công Công kết thúc trò chuyện, hắn mang theo Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ, gia tốc gấp rút lên đường. Bọn hắn không cần chờ Chiếu Thâm Thâm, Chiếu Thâm Thâm sẽ tự mình tới. Hắn dùng mình một cái, thật sự là đắc tội ai cũng đừng đắc tội thái giám. Những người này dở trò so bất luận kẻ nào đều muốn tàn nhẫn. Thê lương đường thổ địa đã khô cạn ra bị nẻ ra từng đầu bất quy tắc đường vân. Nơi này sớm đã thành không người nào dám tới địa phương nguy hiểm. Có bốn đạo thân ảnh trong không khí nổi lên, bọn họ một cái cao tám thước, một cái thấp bé như một con chó, một cái giống như một đoàn biến cầu, một thân ảnh mơ hồ như một đoàn khói đen. Theo cái kia to lớn liên đường vũng bùn bên trong, có một bộ cao một trượng huyết hồng khô lâu bay ra, đầu lâu có người đồng dạng huyết nhục đồng tử, còn ngươi chỗ sâu là từng vòng huyết hồng đường vân, đầu khớp xương đồng dạng hiện lên từng vòng huyết văn. Thê lương tiếng ca theo đầu khớp xương bên trong phát tán ra, hướng bốn phía lan tràn. Bốn cái quái dị quỳ xuống, quỳ lạy chính mình chủ nhân. Thê lương tiếng ca dừng lại, hồng cốt khô lâu nhìn xem bốn cái quái dị, ai lương nữ tử thanh âm theo đầu khớp xương bên trong truyền ra, ta đã đột phá ràng buộc, lúc đó cái kia lão thư sinh nếu là không có tiến bộ, cái kia đại ngụy liền rốt cuộc không có người nào là ta đối thủ. Bốn cái quái dị phát ra vui vẻ chói hai tiếng cười. Hồng cốt khô lâu bay ra ngoài, thê lương tiếng ca lại là lượn lờ không dứt, bốn cái quái dị vội vàng đi theo. Bọn họ rốt cuộc rời đi thê lương đường, hướng người ở chi địa mà đi. Vỡ ra hai nửa thiên huyễn tuyết sơn y nguyên lạnh đến dọa người, đây cũng là cao tượng huyện duy nhất băng thiên tuyết địa, dạng này khí hậu liền tính tại toàn bộ thiên nam đạo cũng không thể thấy nhiều. Thiên huyễn tuyết sơn dù cho vỡ ra hai nửa, nó vẫn là cao tượng huyện đỉnh cao nhất, đã từng cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa. Nhưng từ thư viện lần kia đại khảo về sau, thiên huyễn tuyết sơn biến hóa không chỉ là vỡ ra hai nửa, xuất hiện một cái chợt hẹp hẻm núi, càng lớn biến hóa ở chỗ, đem tại trên tuyết sơn ban đêm phủ xuống lúc, cũng không còn người bởi vậy làm ác ngộng. Vì lẽ đó võ giả ở giữa lưu truyền, nói Thiên Huyễn Tuyết Sơn nghe đồn đầu kia không thể biết cấp quái dị đã rời đi Thiên Huyễn Tuyết Sơn, đi mặt khác bọn hắn không biết địa phương. Chỉ là giá lạnh vẫn như cũ, có rất ít võ giả có thể leo lên 2000 trượng, Cao Tượng huyện thành đã từng phái ra thăm dò đội, ý đồ leo lên đỉnh núi tuyết xem xét tình huống. Chỉ là bọn hắn vượt qua đỉnh núi cao giá lạnh, lại tại 2500 trượng ngừng lại, bởi vì đỉnh núi tuyết nổi lên kỳ lạ hắc phong. Bị hắc phong thổi bên trong liền sẽ bóp thịt vào xương, liền tính tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản loại này hắc phong tổn thương, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thăm dò. Y nguyên đem Thiên Huyễn Tuyết Sơn tiêu ký làm nhiệm địa, nhưng bởi vì sẽ không lại gây nên ác mộng và xuất hiện đỉnh núi cao ảo giác, mức độ nguy hiểm giảm mạnh. Thiên Huyễn Tuyết Sơn liền không còn là Cao Tượng huyện đệ nhất hiểm địa. Hôm nay Thiên Huyễn Tuyết Sơn đỉnh trở nên có chút dị thường, cái kia quanh năm thổi phá hắc phong ngừng lại. Đỉnh núi tuyết tình huống có thể lộ ra ở trước mắt. Rộng lớn đỉnh núi không có bất kỳ cái gì phong tuyết, bình tĩnh quảng trường khổng lồ, đồng dạng bởi vì núi tuyết đứt gãy mà phân gây nên hai nửa. Đã từng cao 10 trượng rộng 3 trượng băng tuyết đã sớm tan rã, băng tuyết vị trí bên dưới ngủ say quái dị, không thấy bóng dáng. Bên trái cái kia đỏ đậm sắc mặt đất nằm to lớn quái dị thi thể. Người hình dáng quái dị trên thi thể cắm đầy lít nha lít nhít huyết hồng cái ống, những này huyết hồng cái ống đại đa số bị cắt đứt. Quái dị đầu cái kia huyết hồng một mắt cũng bị lôi kéo ra một nửa, ảm đạm vô quang, nó đã chết đi một thời gian dài. Tựa như đầu người như vậy lớn huyết hồng một mắt bỗng nhiên tản mát ra đỏ đậm sắc hào quang, đồng tử chỗ sâu dày đặc bẻ con dây nhỏ bắt đầu xoay quanh. Nó huyết hồng cái ống một lần nữa mọc ra, cái ống bên trong mơ hồ có màu xanh hạt ánh sáng bắt đầu chảy xuôi. Nó duỗi ra chính mình tay, đem chính mình huyết hồng một mắt ấn vào đầu bên trong, một mắt chậm rãi chuyển động, màu xanh hạt ánh sáng chạy xuôi càng lúc càng nhanh, vầng sáng màu bạc theo huyết hồng miệng nòng tràn ra, hóa thành từng cái kỳ lạ ác động. Cao 10 trượng rộng 3 trượng băng tuyết tỏa vị trí huyễn hóa ra đến, nó chậm chạp kéo lấy chính mình hai chân, ngồi tại băng tuyết lớn bên trên. Ác động phía dưới bắt đầu có quái dị ngưng tụ ra, có 4 cái mở dù bà lão, một cái bà lão áo đen dù đen, một cái bà lão áo hồng dù hồng, một cái bà lão áo xanh lục dù xanh lục, một cái bà lão áo trắng dù trắng. 4 cái bà lão về sau chính là 5 cái huyết hồng dược nhân, to lớn lồi lõm nhễu thịt, đủ loại khác biệt xấu xí khủng bố quái dị. Những này quái dị hướng băng tuyết chôn ngồi lớn nó cúi đầu, tất cả đều trở nên giống như trước đó đồng dạng. Nó trợn to đỏ đậm một mắt bên trong bẻ cong dây nhỏ càng ngày càng dày đặc, nó rốt cục hồi tưởng lại. Ngày đó có đầu sinh ba liêm đao sừng cong sáu vó hắc thú kéo lấy hắc thiết ngựa xe chữa tuyết leo lên đỉnh núi tuyết. Hắc thiết xe chữa tuyết bên trên để đó gỗ lim quan tài bên trên có một cái bóng xám nữ nhân cùng 2 cái bóng xám tiểu hài, xe chữa tuyết một bên thì là 3 chỉ bóng đen thú nhỏ. Về sau nó cùng chúng nó đánh một trận, nó thua, bị giết chết. Chỉ là nó là phố mộc quan, như thế nào lại chết? Nó chết chẳng khác nào ngủ một giấc, làm một trận ác mộng, hiện tại mộng tỉnh, nó lại sống lại tới. Nhưng bị giết chết, ý nguyên để nó cảm thấy phẫn nộ, nó huyết hồng cái ống mở rộng lay động, trong thiên hạ những cái kia ngủ say trôi giạt ác mộng hướng nó tụ đến. Nó đỏ đậm một mắt đông biên lớn, vành một tiếng, triệt để nổ tung. Đỏ đậm một mắt vỡ vụn nháy mắt, lại có mới ánh mắt tạo thành, đây là đen nhánh ánh mắt, có đỏ đậm vẻ con dây nhỏ đang gia tăng. Nó nhắm lại một mắt. Ác mộng theo màu bạc hãi mộng chi hoàn hướng núi tuyết phía dưới lặn xuống, núi tuyết ác mộng trở về. Tại núi tuyết thu thập tài liệu đám võ giả đều là ngã trên mặt đất, trầm luân tiến trong cơn ác mộng. Nhưng hãi mộng chi hoàn không có dừng lại, hướng núi tuyết bên ngoài mà đi, đi qua Bangkok, đi qua băng rừng, càng thổi càng xa. Chương 1623. Hoa, quan tài, hoang mạc chương 1623. Hoa, quan tài, hoang mạc thiên linh đạo đại sâm lĩnh. Đại sâm lĩnh rộng lớn xanh tươi, nguyên thủy mà dã man. Nơi này là thiên linh đạo lớn nhất hoang dã địa phương nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập vô số kỳ ngộ. Ở đây có thể tìm được rất nhiều đến không hết hy hữu linh tài, chỉ cần đi vào đại sâm lĩnh có thể còn sống đi ra, vậy liền sẽ rất ít có tay không mà về thời điểm. Vì thế đại sâm lĩnh biên giới khu vực an toàn có đến không hết nơi đóng quân, trong doanh địa có võ giả cùng thương đội. Võ giả thu thập tài liệu, thương đội thu mua tài liệu. Sáng sớm, trong doanh địa tiếng người ồn ào, ầm ĩ mà ngay ngắn trật tự. Đám võ giả đều tại chỉnh lý chính mình bọc hành lý, chờ tối tăm triệt để thối lui, bọn hắn liền sẽ tạo thành từng cái tiểu đội, giống như chuyển vào biển cả giọt nước dòng nhỏ tiến vào đại sâm lĩnh. Chỉ là tối tăm hoàn toàn biến mất thời điểm, trong không khí tản mát ra ngọt ngào dính người mùi hương hoa. Mùi hương hoa liền xem như nơi đóng quân trận pháp cũng vô pháp ngăn cách. Kinh nghiệm phong phú võ giả lập tức sắc mặt đại biến, nín thở. Tất cả nơi đóng quân ở giữa bắt đầu lẫn nhau liên hệ, phát hiện loại này tới từ đại sâm lĩnh ngọt ngào hương hoa là hướng bốn phương tám hướng tản, tất cả quay trùng quanh đại sâm lĩnh nơi đóng quân đều ngửi được cái này mùi hương hoa. Đại sâm lĩnh xuất hiện ai cũng không biết biến hóa. Tất cả nơi đóng quân người đều là quả quyết hướng bên ngoài rút lui, người tiếng động lớn ngựa hí rút lui rất cấp tốc. Mấy ngàn nơi đóng quân người tại rút lui quá trình bên trong, đại sâm lĩnh xanh tươi thảm thực vật tại khô héo hắc hóa, loại này khô héo nhanh đến mức dọa người. Nguyên bản có rậm rạp to lớn rừng rậm đại sâm lĩnh triệt để thành núi hoang. Bên trong quái dị cũng bắt đầu như điên hướng bên ngoài trốn ra được, tạo thành một cỗ cự triều. Nơi đóng quân người thấy thế, đều là sắc mặt khó coi, có nơi đóng quân lập tức để đám võ giả dừng lại, bố trí phụ trợ, bảo hộ tài liệu cùng chống cự lao ra vô số quái dị, có nơi đóng quân trực tiếp vứt bỏ tất cả vật liệu nặng, khinh thân chạy trốn ra ngoài. Đại sâm lĩnh có từng cây hắc mục đang nhanh chóng sinh trưởng. Hát một mỗi một cây đều có 3 trượng 3 cao, hát một chuỗi lùi trên cành cây kết xuất trắng như hoa tuyết cánh, cánh hoa như người to bằng ngón tay, từng đoàn từng đám, khắp cây rực rỡ. Toàn bộ đại sâm lĩnh đều là loại này hát một, khoảng chừng mấy chục vạn cây, nở rộ vụn vặt tuyết trắng hoa nhỏ, đẹp vô cùng. Chỉ là tại cùng quyệt triều vật lộn một số võ giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cốt hoa, là cốt hoa, vì cái gì như thế nhiều cốt hoa? Gió nhẹ thổi nhẹ, hắc mục bên trên vụn vặt màu trắng hoa nhỏ bay là tả tản mát, giống như hồ điệp bay múa, phiêu tán tại không trung. Đại sâm lĩnh xuống một trận hoa, cánh hoa rơi vào người hoặc quái dị trên thân, người, quái dị đầu khớp xương cũng bạo thành mỹ lệ hoa, từ bên trong hướng bên ngoài bạo tạc, huyết nhục bể ra. Đại sâm lĩnh vương viên trăm dặm cũng không còn vật sống. Màu trắng hoa nhỏ không có tán loạn trên mặt đất tạo thành thảm hoa, mà là không gió mà bay tạo thành mỹ lệ mà nguy hiểm chỉ màu, hướng bên ngoài phiêu tán mà đi. Tuyết trắng hoa nhỏ rời cây, hắc mục bên trên lại kết xuất mới nụ hoa, tầng tầng lớp lớp nụ hoa đang tại ngậm nụ mà nở. Tiếp giáp Hàn Bắc Đạo Thiên Cung đạo thanh niên hương bầu trời đột nhiên tối xuống. Giữa ban ngày bầu trời đột nhiên tối xuống, cái này khiến tất cả mọi người ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy là màu đen to lớn phiến đá che khuất bầu trời bên trên mặt trời. Màu đen phiến đá tại trăm trượng độ cao, dạng này độ cao, có không ít võ giả cầm lấy nhìn xa khí cụ, quan sát màu đen phiến đá. Bọn hắn phát hiện màu đen phiến đá phía trên khắc họa phức tạp màu đen đường vân, cẩn thận phân biệt mới xác nhận là cảnh sơn thủy nhà cửa người các loại tầm thường đồ án. Là chiếu rọi, màu đen phiến đá phía trên đường vân là đối thanh niên hương mặt đất chiếu rọi. Dạng này màu đen to lớn phiến đá tổng cộng có 10 khối, bao trùm toàn bộ thanh niên hương, phiến đá cùng phiến đá ở giữa khe hở có ánh sáng có thể tiết đi vào. Thanh niên hương người thấp thỏm lo âu, có chút thế gia, thương nhân, võ giả bắt đầu hướng thanh niên hương bên ngoài di chuyển. Chỉ là di chuyển không phải nhất thời liền có thể hoàn thành, đối với người bình thường đến nói đi ngang qua hoang dã ly biệt quê hương càng là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Thanh niên hương nghi loan ti tại hồi báo cho phía trên về sau, cấp tốc hành động, bọn hắn muốn xác nhận cái này màu đen to lớn phiến đá là cái gì. Có đi thăm dò duyệt tư liệu, có leo lên chỗ cao quan sát. Cuối cùng bọn hắn hoa mấy ngày mới lợi dụng thanh niên hương cây cao đỉnh núi cao, xác nhận cái kia màu đen to lớn phiến đá là cái gì. Kia là 10 bộ to lớn đen nhánh quan tài. Ai cũng không biết cái này 10 bộ có thể chiếu rọi ra thanh niên hương cảnh vật quan tài tới từ chỗ nào, lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. 10 quan tài hoành không, bao phủ thanh niên hương, giống như bị kín một tầng tử vong vẻ lo lắng. Hoang Tây Đạo La sắc hoang mạc cái kia màu vàng đất đất cắt trong vòng một đêm xuất hiện to lớn biến hóa. Màu vàng đất hạt cắt chia hoàn toàn khác biệt hai nửa, một nửa trắng không tí vết, một nửa đen như mực. Có đi qua nơi này thương đội đầu tiên phát hiện La Sát Hoang Mạc biến hóa. Bọn hắn không dám lại tùy tiện bước vào La Sát Hoang Mạc. Chỉ là muốn đi vòng hoang mạc đến bọn hắn muốn đi địa phương, cần mấy tháng thời gian, bọn hắn tổn thất không nổi dạng này thời gian, chỉ có thể kiên nhẫn thăm dò, nhìn cái này đột biến La Sát Hoang Mạc vì sao lại có dạng này biến hóa. Hoang dã biến hóa khó lường, đối với một phần nguy hiểm chắc thí, lâu dài tại hoang dã bên ngoài buôn tẩu người có thể nói là hết sức quen thuộc. Bọn hắn đem tùy thân mang theo tiểu động vật bỏ vào trong hoang mạc. Bỏ vào đen hoang mạc bên trong tiểu động vật đang nhanh chóng già yếu, rất nhanh chết già ở đen hoang mạc bên trong. Bọn hắn lại đem tiểu động vật bỏ vào trắng như tuyết hoang mạc bên trong, tiểu động vật cũng đang không ngừng trẻ hóa, cho đến thoái hóa thành một đống huyết nhục mới thôi. Đen hoang mạc ra tốc già yếu, trắng hoang mạc có thể trẻ hóa. Cái này khiến thương đội tất cả mọi người là mặt lộ dị sắc. Nếu như ta bước vào trắng hoang mạc, phản lão hoàn đồng về sau lại cấp tốc đi ra, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Trong đội có một cái võ giả mắt lộ ra tham lam nhìn xem trắng hoang mạc. Ngươi nếu là có can đảm có thể thử một chút. Thương đội hộ vệ đội trưởng cười lạnh nói, nói không chừng một khi tiến vào trắng hoang mạc, liền tính cấp tốc lui ra trắng hoang mạc. Cái này phản lão hoàn đồng cũng sẽ không như vậy đình chỉ. Người võ giả kia dùng mình một cái. Thương đội rất nhanh lại như vậy chắc thí một chút, bọn hắn đem một cái tiểu động vật ném vào trắng hoang mạc bên trong, dùng dây thừng lập tức đem động vật kéo đi ra. Liên như hộ vệ đội trưởng suy đoán dạng kia, liền tính đem cái kia động vật kéo ra trắng hoang mạc, lịch sinh trưởng cũng không có đình chỉ, trực tiếp trở thành một vũng máu thịt mới dừng lại. Xem ra chúng ta chỉ có thể đường vòng. Thương đội hộ vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, La Sát hoang mạc biến hóa thực tế quá lớn, đã thành triệt để châu nguyên rủa. Thương đội quản sự cũng là khẽ gật đầu, lần này mua bán chỉ sợ là muốn lô vốn, nhưng dù sao cũng so ở đây mất mạng nhỏ mạnh. Thương đội bắt đầu dọc theo La Sát hoang mạc biên giới đường vòng. Không đúng, không đúng. Thương đội bên trong có võ giả lên tiếng kinh hô, cái này hoang mạc cách chúng ta càng ngày càng gần. Thương đội người đều là lập tức nhìn về phía hoang mạc, bọn hắn lúc đầu khoảng cách La Sát đen trắng hoang mạc ít nhất xa 2 trượng khoảng cách, chỉ là trong chớp nhoáng này, hoang mạc cách bọn họ chỉ có 1 trượng khoảng cách. Cái này hoang mạc biết di động vẫn là nó phạm vi đang mở rộng. Về sau bọn hắn mới biết được, cái này hoang mạc không phải phạm vi mở rộng, mà là biết di động. Đen trắng hoang mạc đang di động. Chương 1624. Cánh cửa, một nửa, mưa nữ, nhạc thiếu nhi chương 1624. Cánh cửa, một nửa, mưa nữ, nhạc thiếu nhi ở vào thiên mục đạo bạch cốt gò núi là thiên mục đạo hiếm thấy địa phương nguy hiểm. Mấy ngàn năm qua, nơi này mai táng vô số võ giả tu sĩ, thổ địa phía dưới đều là bạch cốt tầm u, vì lẽ đó mới được xưng là bạch cốt gò núi. Hoang dã bên trong càng nguy hiểm địa phương thường thường lợi nhuận càng cao, người tu hành bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì chính là bạch cốt gò núi bên trong chân quý linh tài. Người ham bạch cốt gò núi bên trong linh tài, nhưng bạch cốt gò núi quái dị để mắt tới là người tính mệnh. Đây là lâu dài du tẩu tại bạch cốt gò núi người tu hành thói quen nói lời nói. Vô luận cường đại cỡ nào người tu hành, tại bạch cốt gò núi dạng này địa phương, đều cần chú ý cẩn thận mới có thể sống sót. Tháng tư bạch cốt gò núi dưới lên mưa to. Mưa to mãnh liệt, mở nhạt ánh mắt. Tại bạch cốt gò núi tìm cơ duyên võ giả các tu sĩ trốn ở trong sân động, kiên nhận chờ lấy mưa to kết thúc. Mưa to chớ có ra ngoài, đây là bạch cốt gò núi người tu hành bọn họ đều sẽ tuân thủ một đầu cơ sở quy tắc. Trong mưa to, nếu như ra ngoài, rất dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Mỗi khi gặp trời mưa, đó chính là bạch cốt gò núi quái dị cuồng hoan thời điểm. Trong mưa, còn có thể nghe được quái dị tiếng giống. Những xuất sinh này liền không thể yên tĩnh một hồi. Một cái võ giả nhổ nước miếng mắng. Quái dị tiếng giống quả nhiên ngừng lại. Cái kia võ giả ngơ ngẩn, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Quái dị bọn họ dừng lại gào thét, đây mới là rất không giống bình thường sự tình. Tại sơn động đám võ giả nhìn không thấy mưa tuyến chỗ sâu, có sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực, xám đậm bốn màu hào quang sáng lên. Gò núi dưới chôn lấy từng cỗ bạch cốt từ dưới đất bò dậy. Nước mưa cọ rửa bọn họ trên thân vũng bùn, những này đan xen vào nhau bạch cốt bảo vệ bốn đám hào quang, cái kia chống rông xương mắt hiện lên màu sắc khác nhau hào quang. Bạch cốt gò núi quái dị sợ hãi nhìn xem những cái kia đứng lên bạch cốt, chỉ là bọn họ không cam tâm từ bỏ chính mình lãnh thổ, cùng bạch cốt bọn họ phát sinh chiến tranh. Thảm liệt chiến tranh, bạch cốt nát lại bò lên, cùng quái dị bọn họ tiếp tục chém giết. Nhân loại người tu hành bọn họ cũng nghe được tiếng chém giết, bọn hắn theo sơn động bên trong vào ra, rời xa chiến trường đồng thời còn ngẩng đầu quan sát. Bọn hắn nhìn thấy mưa bụi chỗ sâu cái kia bốn đám màu sắc khác nhau hào quang. Mưa càng ngày càng nhỏ, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia bốn đám màu sắc khác nhau hào quang là bốn cái ánh mắt. Sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực, sáng đậm ánh mắt khảm nạm tại thanh đồng trên cửa lớn. Vượt ngang nửa cái bạch cốt gò núi cánh cửa. Sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực ba viên ánh mắt tạm đạm đi, sáng đậm ánh mắt hào quang càng ngày càng nóng ánh, thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra. Sáng đậm dòng lũ theo cánh cửa một bên khác đổ xuống mà ra, có giữa nửa cái bạch cốt gò núi. Quái dị, bạch cốt, đào vong người tu hành và rất nhiều sinh linh đều bị màu xám hồng thủy cuốn vào trong đó, đây là hồng hai. Sám đậm dòng lũ rất nhanh lại chạy ngược về cửa lớn bên trong. Dòng lũ qua đi, chỉ còn lại bạch cốt, người bạch cốt, quái dị bạch cốt. Thanh đồng cửa lớn đóng kín, sâm bạch, đỏ tươi, đen như mực ba viên ánh mắt khôi phục cái kia có ánh sáng, sám đậm ánh mắt cũng lại không giống như lúc trước như vậy hóng ánh. Từng cỗ bạch cốt từ dưới đất bò dậy, thanh trừ chung quanh tất cả quái dị cùng sinh linh. Mưa phùn mịt mờ phía dưới, bốn viên phát ra khác biệt hào quang ánh mắt nhìn chăm chú vào phiến đại địa này, nó cánh cửa lần nữa mở ra lúc, ai cũng không biết sẽ là như thế nào quang cảnh. Hắn quỳ trên mặt đất khóc, trên đời lại thê lương tiếng khóc cũng chính là như thế. Hắn thân ở hoang tàn vắng vẻ cỏ xanh trên đất. Ở đây, cũng không ai có thể hỏi hắn đang khóc cái gì. Hay là chuẩn xác hơn đến nói, cũng không người nào dám hỏi. Bởi vì hắn chỉ có nửa trái thân thể, mắt trái, cánh tay trái, chân trái, hắn nửa phải thân thể đi nơi nào đâu. Ai cũng không biết, liền xem như hắn cũng không biết. Nếu là Chu Phàm, Nhất Hành, Trương Buồn Buồn ở đây, khẳng định sẽ nhận ra hắn chính là Bách Khanh Chi địa cái kia thần bí tu sĩ Liêu Nhất Bán. Hắn cũng chưa chết tại trận kia chuẩn không thể biết cấp cùng chuẩn không thể biết cấp chiến tranh bên trong. Liền xem như Hắc Bạch Ly đều sẽ vì đó cảm thấy ngạc nhiên, nó nhìn lô hừng mắt. Liêu Nhất Bán đang đau lòng khóc, bởi vì hắn cũng nhanh sắp điên, hắn tình nguyện chính mình chết rồi, hắn đang tại phân liệt. Cái thứ hai Liêu Nhất Bán xuất hiện, vẫn là nửa trái thân người, vẫn là người mặc màu vàng đất nửa người áo. Hắn đồng dạng đang khóc. Cái thứ ba Liêu Nhất Bán xuất hiện tại cái thứ nhất Liêu Nhất Bán bên phải. Càng ngày càng nhiều Liêu Nhất Bán xuất hiện. Một vạn Liêu Nhất Bán quỳ trên mặt đất khóc, vạn người khóc giống, tiếng khóc phiêu đãng tại hoang tàn vắng vẻ cỏ xanh trên đất. Hắn lại không khóc, đứng lên, Liêu Nhất Bán đều đang nhìn Liêu Nhất Bán. Hắn thở dài tương đương với một vạn người thở dài. Hắn không còn là người, hắn hoặc bọn hắn thành quái dị hoặc quái dị bấy. Rất nhanh bọn họ liền cảm thấy bụng đói kêu vang, bọn họ muốn ăn người, thế là nó bọn họ ngửi ngửi người khí tức ở trên vùng hoang dã chạy như điên. Thương Đông Đạo Lang Vĩ thôn bên ngoài trăm dặm chỗ đang tại trời mưa, chỉ là trời mưa bốn phía vạn dặm không mây. Có người phát hiện trong mưa xuất hiện một người mặc áo trắng nữ tử. Mưa tuyến ngăn trở, không ai có thể thấy rõ nữ tử áo trắng khuôn mặt. Mưa vẫn cứ rơi. Nữ tử tại trong mưa qua lại bồi hồi. Trong thôn tuần tra đội chỉ là quan sát làm chủ, không dám tiến vào nước mưa bên trong cùng qua lại bồi hồi nữ tử tiếp xúc, hướng phía trên báo cáo. Chỉ là phía trên cũng vô pháp đem người phái xuống chi viện, bởi vì Thương Đông Đạo đang tại chủ bị đánh trận, toàn bộ Thương Đông Đạo muốn đối mặt với Đông Việt xâm lấn. Nếu như cái kia mưa nữ hướng trong thôn đến, Lang Vĩ thôn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi đối phó, bọn hắn cũng không biết rõ, nên đón bọn hắn sẽ là cái dạng gì đáng sợ vận mệnh. Đủ loại quái dị hiện tượng tại Bao La đại địa bên trên bộc phát. Đây là một gốc tản ra bạch sắc quang mang đại thụ, trên cây kết đủ mọi màu sắc trái cây, cũng có lộng lẫy nhiều màu lá cây. Tiểu nữ hài ngồi tại thân cây bên trên, nàng cơ chính mình nhỏ chân ngắn, có chút tùy ý nhìn về phía một viên ố vàng trái cây. Nàng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, hát lên ca. Hai cái la hổ, hai cái la hổ, chạy nhanh, chạy nhanh. Một con không có con mắt, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái. Thật là kỳ quái. Hai cái la hổ, hai cái la hổ, chạy nhanh, chạy nhanh, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái. Thật là kỳ quái. Tiểu nữ hài hát đến bi bô, hát cực kỳ dụ tâm. Tiếng ca quanh quẩn tại trên đại thụ, nàng hát xong hai cái la hổ, lại đổi một bài. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ đánh không được, đánh tới sóc con sóc có mấy cái, 1, 2, 3, 4, 5, 5 con sóc con. 1, 2, 3, 4, 5, nhạc thiếu nhi không ngừng đổi lấy đổi đi, cuối cùng tiểu nữ hài hát chán, nàng mới ngừng lại, một mặt say mê nói, ta hát qua đêm hai, lần sau lại hát cho hắn nghe. Nàng gái kia màu sáng con ngươi thâm thúy đến giống như có dấu ngàn vạn thế giới, say sưa song sau, nàng ngước đầu nhìn lên khắp cây trái cây, nụ cười trên mặt tu liễm, trở nên có chút nghiêm túc lên. Muốn bắt đầu nha. Chương 1625. Đại kiếp báo hiệu chương 1625. Đại kiếp báo hiệu ở trên vùng hoang dã chạy như điên Chu Phàm mơ hồ phát giác được có chút không đúng. Hoang dã quái dị trở nên càng cuồng bạo hơn, liền xem như trước kia một phần không quá công kích người quái dị, cũng tại bốn phía công kích người. Hắn thuận tay cứu xuống một chi thương đội, hỏi thăm vài câu, mới biết được, chi này thực lực tính không tệ thương đội tại gần nhất mấy ngày bên trong, bước chân liên tục khó khăn. Lúc đầu cho rằng chỉ là một chỗ biến hóa, nhưng hắn mang theo Chu Tiểu Bạch ba cái cùng tiểu muội cấp tốc đi một chỗ lại một chỗ. Phát hiện nguyên bản bị đánh dấu là yên ổn chi địa hoặc yên tĩnh chi địa địa vực, cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Đến mức địa phương nguy hiểm càng là so với di vãng đều muốn nguy hiểm. Bởi vì cần xuất thủ giải quyết cái này có chút điên cuồng quá dị, cái này khiến hắn tốc độ cũng chậm không ít. Cho đến hắn dừng lại thu thập tin tức lúc, mới từ thư viện nơi đó biết được, đại ngụy các nơi đều có khó có thể lý giải được quái dị hiện tượng tại mấy ngày nay tấp nập phát sinh. Hắn lại thông qua tiểu quyển đại tiên thần cách, theo tín đồ nơi đó biết được, Hàn Bắc đạo ba châu một phủ đồng dạng xuất hiện một chút nguy hiểm quái dị, đại đa số là cho tới bây giờ là chưa từng gặp qua không biết quái dị. Hàn Bắc đạo chủ phủ đồng dạng phát tới tin tức đầu tiên là nâng lên việc này, lại nói Hắc thủy đô hộ phủ bên kia phái đi ra trinh thám điều tra đến Tây Lương quân đội động tĩnh. Dựa theo Hàn Bắc đạo chủ phủ đoán chừng, Tây Lương quân tới trước quân đội chỉ sợ chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể hướng Hắc thủy đô hộ phủ phát động tiến công. Tăng thêm quái dị bộc phát, Hàn Bắc đạo đã ở vào trong ngoài đều khốn đốn hoàn cảnh. Không cần lo lắng, ta sẽ tại đại chiến trước đó chạy về. Chu Phàm an ủi bên kia Đôn Nê đám người. Đôn Nê, Dạ Lai Thiên Hương bọn hắn đều là chỉ giữ cho mặc, bọn hắn cảm thấy Chu Phàm rất không có khả năng chỉ cần 3 ngày thời gian liền trở lại Hàn Bắc đạo, đây chẳng qua là an ủi ngữ liệu. Dù sao sự tình phát sinh lúc, bọn họ cũng đều biết Chu Phàm vẫn là tại Kính Đô phụ cận, liền tính lợi dụng Kính Đô thư viện truyền tống trận pháp, còn rất xa lộ trình. Tìm được La Trinh Tiên cùng Thiên Hạ Đệ Tam hành tung sao? Chu Phàm lại là dò hỏi. Tây Lương La Trinh Tiên cùng Thiên Hạ Đệ Tam đồng dạng rời đi Kính Đô, bọn hắn so Chu Phàm muốn đi đến sớm vài ngày, bọn hắn muốn về Tây Lương, khả năng rất lớn sẽ đi qua Hàn Bắc đạo. Chu Phàm để Hàn Bắc đạo chủ phụ tìm kiếm La Trinh Tiên bọn hắn hành tung, không phải muốn để Hàn Bắc đạo chủ phụ phát động đối La Trinh Tiên bọn hắn ám sát. Hắn là lo lắng cái kia Cuồng Huyết Tông chủ Thiên Hạ Đệ Tam đi săn giết Đôn Nê bọn hắn. Vì thế hắn đã dặn dò qua Đôn Nê bọn hắn, vô luận như thế nào đều muốn hành sự cẩn thận, tận lực không nên rời đi Hàn Bắc đạo thành. Chỉ cần không rời đi Hàn Bắc đạo thành, liền tính Thiên Hạ Đệ Tam đã vào nguyên thần cảnh, cũng không dám tiến Hàn Bắc đạo thành giết người. Một cái nguyên thần cảnh tu sĩ không cách nào chống cự Hàn Bắc đạo thành thủ hộ đại trận công kích, đi chính là tự tìm đường chết. Trước mắt còn không có bất luận phát hiện gì. Đôn Nê thanh âm ngưng trọng nói, ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không thay đổi tuyến đường hướng Tiên Cung đạo đi? Võ giả tầm thường không cách nào vượt qua nguy hiểm Tây Đoạn Sơn, nhưng lấy Thiên Hạ Đệ Tam bản sự, hắn muốn mang La Trinh Tiên vượt qua Tây Đoạn Sơn về Tây Lương không phải việc khó gì. Bọn hắn sẽ không làm như vậy. Chu Phàm lắc đầu phủ định nói, Thiên Hạ Đệ Tam thực lực rất mạnh, Hàn Bắc đạo không có bất kỳ người nào có thể gây tổn thương hắn, hắn thậm chí ước gì các ngươi tìm hắn để gây sự, bị hắn giết chết. Chúng ta dùng biển người chiến thuật cũng không được sao? Bên kia Hậu Thập Tam kiếm lên tiếng hỏi. Chiến thuật biển người có thể thành công điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể ngăn được hắn, các ngươi không cách nào ngăn cản hắn rời đi. Chu Phàm nói, vì lẽ đó hắn có thể nên ngang theo Hàn Bắc đạo đi qua, hay hoặc là tại Hàn Bắc đạo đại náo một phen. Nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần xuất hiếu, thậm chí có thể tại trong vạn quân cướp đoạt địch tướng thủ cấp, dạng này tu sĩ thế nhưng là có thể cải biến một trận chiến tranh hướng đi. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như quân doanh chuẩn bị chu toàn, nguyên thần tu sĩ dám độc thân xâm nhập, một khi bị ngăn chặn, không cách nào kịp thời trở về thân thể, cái kia nguyên thần liền sẽ sụp đổ. Nhưng nguyên thần cảnh tu sĩ y nguyên có đầy đủ trấn nhất tính. Tóm lại các ngươi cẩn thận một chút. Chu Phàm nói, nếu như phát hiện Thiên Hạ Đệ Tam hoặc là Trinh Thiên, liền lập tức nói cho ta. Chờ Hàn Bắc đạo chủ phủ bên kia đáp ứng về sau, Chu Phàm lại cùng bọn hắn thương lượng một hồi, mới cắt ra liên hệ. Hắn tiếp tục gấp rút lên đường, đợi đến trạng vạng tối mới dừng lại bước chân, chuẩn bị qua đêm nghỉ ngơi. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ tản ra, tách ra vì qua đêm làm chuẩn bị, Chu Tiểu Bạch đi săn thú, Tiểu Lam cùng Tiểu Hắc thì là giết quái gì đi. Bọn hắn ba huynh đệ thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại dựa vào lực lượng pháp tắc lý giải, thực lực đã có thể so với khí cương đoạn võ giả, dạng này thực lực đơn độc ở trong vùng hoang dã hành động, chỉ cần không đi nguy hiểm địa vực, cơ bản không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Chu Phàm truyền âm ngọc phù lại sáng lên, đây là đại tiên sinh tại liên hệ hắn, hắn vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù, đại tiên sinh, có phải hay không Kính Đô có biến hóa? Kính Đô vẫn là cái dạng này. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, hiện tại có kiện nghiêm trọng hơn sự tình phải nói cho ngươi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm nghị nghe lấy. Trải qua thư viện thu thập trở về tin tức, trước đó các nơi xuất hiện quái dị hiện tượng, tại càng ngày càng nhiều địa phương đều xuất hiện. Thư viện cùng Nghi Loan Ti tổng phủ phủ sư bọn họ đem tin tức tập hợp, tạm thời phán đoán, cái này rất có thể là đại kiếp xuất hiện dấu hiệu. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho dù hắn nghe được những cái kia quái dị hiện tượng lúc, trong nội tâm liền mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng nghe Đoan Mục Tiểu Hồng dạng này nói, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy tâm tình nặng nề. Phán đoán đại kiếp có hay không đến một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn chính là phạm vi lớn quái dị hiện tượng bộc phát. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, mà còn không vẹn vẹn giới hạn tại Đại Ngụy, còn bao gồm Tây Lương, Đông Việt thậm chí càng xa quốc gia, hiện tại chúng ta liền chờ trinh thám truyền về tin tức. Tây Lương, Đông Việt đang cùng Đại Ngụy phát động chiến tranh, không có khả năng nói với Đại Ngụy bọn hắn quốc gia chuyện gì xảy ra, nhưng Đại Ngụy tại Tây Lương, Đông Việt trinh thám khẳng định sẽ truyền về tin tức, phạm vi lớn quái dị hiện tượng nhưng không cách nào giấu giếm được. Đại kiếp muốn tới. Chu Phàm hít sâu mấy cái, hiện tại biết rõ lúc nào bộc phát sao? Không biết. Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu, bây giờ còn đang quan sát, nhưng theo trước mắt tình huống tới nhìn, còn chưa tới bết bát nhất tình huống. Nếu như dạng này, cái kia Tây Lương cùng Đông Việt chưa chắc sẽ thu binh, bọn hắn khả năng chọn tốc chiến tốc thắng, ý đồ đem Hàn Bắc đạo cùng Thương Đông đạo cướp đến tay mới có thể thu binh. Chu Phàm tỉnh táo phán đoán nói, Tây Lương, Đông Việt hiện tại thế nhưng là rất rõ ràng đại ngụy tình huống, đối cái này hai quốc đến nói, đoạt lấy Hàn Bắc đạo cùng Thương Đông đạo cũng không khó. Chúng ta không thể để tình huống còn như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, ta bên này sẽ tính toán ý nghĩa giải trừ thông thiên kính phong cấm. Đại tiên sinh, đừng xúc động. Chu Phàm nói, dạng này Kính Đô sẽ chết rất nhiều người, mấu chốt là các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thế nhưng là đại kiếp một khi chân chính hàng lâm, cái này không chỉ là Kính Đô người chết sự tình. Xưa nay trầm ổn Đoan Mục Tiểu Hồng có chút lo lắng nói, còn có thời gian, chờ một chút, ngươi cùng Ngũ Tiên Sinh bọn hắn thật tốt thương lượng. Chu Phàm nói, hiện tại loại tình huống này, Kính Đô không thể lại loạn. Kính Đô nếu là thật bởi vì đại chiến bị hủy diệt, cái kia toàn bộ đại ngụy liền chỉ còn lại Thông Thiên Kính, thư viện bên này cũng sẽ nguyên khí đại thương, cái này rất có thể là lưỡng bại câu thương cục diện. Chương 1626. Mời về chương 1626, mời về không có phần thắng khai chiến, phải bỏ ra giá quá lớn, còn không bằng bảo tồn thực lực, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Những đạo lý này, Đoan Mục Tiểu Hồng cũng minh bạch, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời nóng lòng, mới có thể nói ra dạng kia lời nói đến, chỉ cần hơi tỉnh táo, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Hai người vội vàng thương lượng vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể trước hết để cho các nơi chính mình nghĩ cách đi đối phó những cái kia xuất hiện quái dị, nếu như đối phó không được, vậy liền tận lực tránh đi những cái kia quái dị. Đại kiếp báo hiệu. Tam tướng sắc mặt nặng nề, thư viện nơi đó tính ra đại kiếp báo hiệu kết luận, cũng không có che giấu tất cả thế lực lớn, trên thực tế liền tính che giấu, tất cả thế lực lớn cũng có thể rất nhanh điều tra ra. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Tiêu Hội mặt lộ thần sắc lo lắng nói. Trong nội tâm hắn muốn là nhưng thật ra là tới quá khéo, nếu như đại kiếp báo hiệu sớm một chút xuất hiện, có lẽ bọn hắn liền sẽ không phát động phản loạn. Đương nhiên cái này khả năng cũng không lớn, trên thực tế, đại kiếp báo hiệu nếu như sớm xuất hiện nói không chừng sẽ ép bọn hắn càng nhanh phát động phản loạn, bọn hắn phát động phản loạn trên căn bản là vì tiêu diệt Vương ba nhà lợi ích. Lúc ấy đã vạn sự sẵn sàng, bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn chuẩn bị như thế chu toàn, cũng không có thắng được trận kia phản loạn, có thể dùng thế cục lâm vào thế bí bên trong. Mà cái này đại kiếp tới thực tế quá nhanh, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại chỉ sợ tất cả thế lực đều hận lên tiêu diệt Vương ba nhà, bởi vì bọn hắn phản loạn, có thể dùng Thông Thiên Kính cũng không còn cách nào phát huy uy năng. Mà đại kiếp một khi bắt đầu bộc phát, tất cả thế lực lớn cũng không còn cách nào đạt được Thông Thiên Kính che chở. Cửa bị đẩy ra, trở thành Tân Quân 71 hoàng tử đi đến. Tam tướng đứng lên hành lễ, thánh thượng. Dù cho hiện tại 71 hoàng tử không có nắm giữ Thông Thiên Kính, nhưng cái kia có tôn trọng, tam tướng cũng sẽ không ít. 71 hoàng tử có hướng một ngày nắm giữ Thông Thiên Kính, cũng sẽ không bởi vì những này tiểu tiết vấn đề mà cùng bọn hắn ly tâm. Ba vị đại nhân, đại kiếp muốn tới sao? 71 hoàng tử gấp giọng hỏi. Tiêu Hội đi qua đóng cửa lại nói, chỉ là xuất hiện dấu hiệu, đại kiếp không có nhanh như vậy tới, thánh thượng không cần quá lo lắng. 71 hoàng tử trầm mặc một chút nói, đại kiếp còn chưa tới, nhưng đã có dấu hiệu, đó chính là sớm muộn sự tình, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Vương đạo tử mặt mũi nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta muốn làm là hai chuyện, kiện thứ nhất, muốn phòng ngừa thư viện cùng Nghi Loan Ti tổng phủ bên kia bởi vì đại kiếp muốn tới, đối với chúng ta khai chiến. Tại đại kiếp dưới áp lực, đây là rất có thể sự tình, vì lẽ đó bọn hắn khi biết đây là đại kiếp báo hiệu lúc, cũng đã bắt đầu bố trí, là thư viện bên kia khai chiến làm chuẩn bị. Chuyện thứ hai là chúng ta muốn tìm cách thuyết phục Thái thượng hoàng, để hắn giao ra Thông Thiên Kính. Vương đạo tử nhìn về phía 71 hoàng tử, không biết thánh thượng cùng hắn đàm luận đến thế nào. Tam tướng không bèn bèn để trong cung những cái kia quy thuận bọn hắn đại tổng quản thay phiên đi thuyết phục đại ngụy thiên tử, còn để 71 hoàng tử cũng đi làm việc này. Chỉ có được đến Thông Thiên Kính, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc, nghịch chuyển tất cả. Hắn căn bản cũng không có để ý tới ta. 71 hoàng tử sắc mặt lạnh lùng nói, vô luận là dạng gì thuyết pháp đều thử qua, nhưng muốn thuyết phục đại ngụy thiên tử, đó căn bản là không thể nào sự tình. Tam tướng đương nhiên cũng biết bèn bèn đứng tại cửa ra vào nói mấy câu, liền để đại ngụy thiên tử đem Thông Thiên Kính giao ra, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Mà còn đại ngụy thiên tử tại Tử Nguyên Điện, là có thể lợi dụng Thông Thiên Kính lực lượng ngăn cách tất cả thanh âm, bọn hắn liền tính muốn quấy rối, không cho đại ngụy thiên tử đi ngủ, ý đồ để tinh thần hắn sụp đổ cũng làm không được. Khoảng thời gian này, bọn hắn đã nghĩ vô số biện pháp, nhưng tại không cách nào vận dụng vũ lực điều kiện tiên quyết, tất cả biện pháp đều thất bại. 71 hoàng tử cùng tam tướng nói vài câu, liền rời đi ý đồ đi thuyết phục đại ngụy thiên tử. Trong tộc tình huống làm sao? Diệp Cao Sơn hỏi. Hắn hỏi không chỉ là Diệp gia, còn có Tiêu Vương ba nhà. Trước đó giết mấy cái, những cái kia phàn nàn người liền an ổn rất nhiều. Tiêu Hội nói, không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Cao Sơn lúc này mới yên tâm lại, Tiêu Diệp Vương ba nhà vấn đề nội bộ chỉ là vấn đề nhỏ, mấu chốt là ứng đối ra sao đại kiếp báo hiệu xuất hiện vấn đề. Muốn tìm cách đem một tiền bối mời về. Vương đạo tử bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Hội cùng Diệp Cao Sơn đều là sắc mặt biến hóa, bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết rõ, đây quả thật là cần thiết, không có một cầu kiếm dạng này đỉnh tiêm cao thủ tại, đối bọn hắn đến nói, một khi khai chiến, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thế nhưng là chúng ta có thể nỗ lực cái gì tới mời về một tiền bối? Tiêu Hội hỏi. Cái này nhìn hắn muốn cái gì? Diệp Cao Sơn nói, lúc này cũng không cần không nỡ trong tộc cái kia mấy kiện đồ tốt. Tam tướng thế gia tồn tiếp theo 3000 năm, nội tình thâm hậu, trong tộc tự nhiên có mấy kiện kỳ bảo. Đến mức kính cung bảo khố, chỉ có nắm giữ Thông Thiên Kính mới có thể mở ra, bọn hắn cũng vô pháp mở ra bảo khố. Liên tính nỗ lực lại lớn đại giới, bọn hắn cũng phải đem một cầu kiếm mời về, dạng này mới có thể để phòng vạn nhất. Lão nhân theo bí mật cắt đi ra, hắn ngồi lên lão giả mù xe ngựa. Lão giả mù điều khiển xe ngựa, hấp dẫn trong thành không ít người qua đường hiếu kỳ ánh mắt. Đi đi. Lão giả mù hướng ngựa nói hai tiếng, ngựa cất vó chạy. Ngựa kéo lấy xe, lúc nhanh lúc chậm, còn hiểu được né tránh người đi đường, rất nhanh liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, lão giả mù quay đầu hỏi, sư thúc, làm sao? Lão nhân đi bí mật cắt, hỏi là đại ngụy tình huống bây giờ. Liên tính lại am hiểu bậc thệ thôi diễn, cũng không thể nào làm được kỹ càng biết rõ đại ngụy phát sinh sự tình. ta thua. Trong xe Lâm Vô Nhai khẽ thở dài nói, lúc đầu theo ta nghĩ cách, cái này hai phương tranh chấp, tiểu hoàng đế khả năng sẽ thua, cái kia tân quân thượng vị chính là, tiểu hoàng đế sẽ thắng, cái kia Tiêu Diệp Vương ba nhà bị giết mất, đây cũng là không tệ kết cục. Vô luận như thế nào nhìn, ta đều có thể giữ cho không bị bại chi địa, chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới thế nào? Lão giả mù mặt lộ kinh hãi, hai bên lưỡng bại câu thương sao? Cái kia Kính Đô, cái kia Đại Ngụy, lưỡng bại câu thương. Lâm Vô Nhai nói, cùng lưỡng bại câu thương cũng kém không nhiều. Hắn đem Đại Ngụy tình huống trước mắt đơn giản giảng thuật cho lão giả mù nghe. Sư thúc, ngươi là muốn Đại Ngụy thiên tử thua a? Lão giả mù sau khi nghe xong do dự một chút nói, đúng thế. Lâm Vô Nhai thẳng thắn nói, chỉ cần hắn thua, vậy ta có lẽ liền có thể biết rõ bí mật kia, liền tính hắn cuối cùng không có nói, nhưng đội Tân Quân cũng sẽ không giống như hắn dạng kia suy nghĩ không thấu, chuyện này đối với Đại Ngụy là chuyện tốt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ trở thành một cái cục diện bế tắc. Sư thúc, vậy chúng ta bây giờ làm những gì? Lão giả mù hỏi. Lâm Vô Nhai không có trả lời, hắn bắt đầu thôi diễn, một lát sau hắn mới hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Lão giả mù cũng không có bực này bản sự có thể thôi diễn một quốc vận mệnh, hắn nói, hiện tại Đại Ngụy lung lay sắp đổ, chúng ta bây giờ về Đại Ngụy, hay là có thể đem thế cục vãn hồi. Chương 1627. Hoàng canh gà chương 1627, hoàng canh gà trong xe Lâm Vô Nhai nói, ngươi biết quẻ tượng như thế nào nói sao? Như thế nào nói? Lão giả mù hỏi. Quẻ tượng nói ta trở về là chuyện vô bổ, sẽ còn chết. Lâm Vô Nhai nói. Vậy liền đừng trở về. Lão giả mù ngơ ngác một chút nói. Nhưng quẻ tượng có đôi khi cũng không thể tin. Lâm Vô Nhai nói, ta lần trước tao ngộ chính mình tiếp số lúc, quẻ tượng liền sai, nếu như ta tin quẻ tượng đã chết rồi. Sư thúc, quẻ tượng đương nhiên sẽ không mọi chuyện chuẩn xác không sai, nhưng chỉ cần có thể đo bên trong hơn phân nửa. Lão giả mù vẫn chưa nói xong, Lâm Vô Nhai liền ngắt lời nói, chính vì vậy, mới không thể mù quáng tin tưởng quẻ tượng, đặc biệt là tại sinh tử bực này đại sự bên trên. Lão giả mù có chút trầm mặc, sư thúc lời nói xác thực có đạo lý, liền tính quẻ tượng trúng 99 lần, nhưng chỉ cần có một lần sai lầm, vừa vặn lần kia chính là sinh tử đại sự, cái kia cũng không có ý nghĩa. Kỳ thật ta cũng không có ý định trở về. Lâm Vô Nhai thở dài nói, không phải ta tin tưởng quẻ tượng, mà là ta trở về tác dụng cũng không lớn. Ba cái kia quan cao khẳng định sẽ để phòng hắn trở về, lại nói liền tính đem thông thiên kính phóng xuất ra, cũng vô pháp đè xuống đại kiếp báo hiệu, đè xuống trong lòng hắn sầu lo, đã như vậy, sẽ không ngại tin tưởng quẻ tượng nói tới. Sư thúc, vậy ngươi tại sao muốn trước khi rời đi đem một đường sinh cơ kia hố tiến Kính Đô? Lão giả mù lại là hiếu kỳ hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Bởi vì ta hy vọng hắn càng nhiều liên lụy tiến những chuyện này bên trong, chỉ có hắn cùng Đại Ngụy liên lụy càng sâu, mới không cách nào cắt ra nhân quả, dạng này nói không chừng có thể phát sinh một phần khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lâm Vô Nhai trầm mặc một chút trả lời, đi thôi, vẫn là giống như nguyên lai dạng kia, cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở trên người hắn, chúng ta cũng phải nghĩ cách làm vài việc. Lão giả mù đồng ý một tiếng, liền để con ngựa lôi kéo xe ngựa, hướng phương tây đi. Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, hắn ngay lập tức liền liên hệ thực phủ, hỏi thăm nàng bên kia tình huống. Thực phủ nói cho hắn biết, nàng bên này xác thực xuất hiện một chút kỳ lạ mới quái dị, nhưng đều bị nàng mang người giết chết, đồng thời chung quanh một phần không phải trí quyệt cũng xuất hiện thị sát thay đổi bất thường. Chu Phàm đem đại kiếp báo hiệu sự tình nói cho thực phủ. Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút, nếu như gặp phải khó có thể đối phó quái dị, vậy liền không cần cứng rắn đụng, tận lực tránh đi bọn họ. Chu Phàm nói, nếu như thực tế không được, cứ dựa theo ta cùng ngươi thương lượng, về Thiên Lương thành đi. Hắn cho tiểu nha đầu cha mẹ bọn hắn chuẩn bị mới thân phận, bọn hắn cũng không phải quái dị, hoàn toàn có thể trốn vào Thiên Lương thành. Dù sao hoang dã ở giữa thay đổi trong nháy mắt, vì lẽ đó hắn đã sớm cho tiểu nha đầu tiểu liếu các nàng sớm chuẩn bị đường lui. Nhất là bây giờ hoang dã so với đi qua càng nguy hiểm, Thiên Lương thành cũng chưa hẳn an toàn, không bằng để tiểu nha đầu các nàng đến Cao Tượng thành đi. Đương nhiên nếu không phải Kính Đô đại biến, tốt nhất chính là trốn ở Kính Cung bên trong mới càng ổn thỏa. Đương nhiên liền tính Kính Đô không phát sinh dị biến, hắn cũng phải cân nhắc Tiêu Diệp Vương cái này ba nhà cựu địch vấn đề. Nếu như không giải quyết Tiêu Diệp Vương ba nhà, hắn căn bản là không dám để cho tiểu nha đầu bọn hắn đi Kính Đô, này bằng với đưa dê vào miệng cọp. Cung Thực Phú nói một hồi, hắn mới kết thúc cùng thực phụ nói chuyện, sau đó nhìn về phía ngồi tại hoàng tọa bên trên tiểu Nam Hải. Vạn Quốc Thiên cùng địa, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta sử dụng toái không cốt, mang ta tiến vào gian vực trở lại Hàn Bắc Đạo. Chu Phàm đưa ra yêu cầu, chỉ có lợi dụng toái không cốt, hắn mới có thể thần tốc trở lại Hàn Bắc Đạo thành. Toái không cốt là có khoảng cách hạn chế, nhưng hắn đã đi một đoạn thời gian, theo hắn đoán chừng, lúc này lợi dụng toái không cốt tuyệt đối có thể trở lại Hàn Bắc Đạo thành, lại nói liền tính không được, cùng lắm thì một lần nữa gian vực xuyên qua. Không thể. Tiểu Nam Hải nói, ta chính là Vạn Quốc chi hoàng, há có thể thay ngươi làm bực này việc nhỏ. Chu Phạm lúc đầu cho rằng Tiểu Nam Hải xưa nay dễ nói chuyện, điều thỉnh cầu này nên vấn đề không lớn, không nghĩ tới Tiểu Nam Hải cự tuyệt hắn, cái này phiền phức. Hắn chỉ sợ không cách nào tại đại chiến mở ra trước trở lại Hàn Bắc Đạo thành. Liên tính hắn tăng thêm tốc độ, cũng cần một tháng thời gian. Ngươi vội vã chạy về cái kia Hàn Bắc Đạo là vì cái gì? Tiểu Nam Hải hỏi. Vậy coi như là ta lãnh địa, có quốc gia xâm lấn ta lãnh địa, ta nhất định phải mau mau chạy trở về, bằng không toàn bộ lãnh địa đều có thể sẽ luân hãm. Chu Phạm mặt lộ bất đắc dĩ trả lời. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Nam Hải gật đầu tán thưởng nói, vương nên có hy sinh tính mệnh, cũng phải bảo vệ tốt chính mình con dân giác ngộ, nếu không làm sao làm vương. Ngươi ý tưởng này là chính xác. Vậy là ngươi nguyện ý giúp ta trở lại Hàn Bắc Đạo thành sao? Chu Phàm bội hỏi. Không thể. Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, đây là ngươi lãnh địa, ngươi con dân, ngươi muốn tự nghĩ biện pháp, luôn dựa vào người khác trợ giúp người, một ngày nào đó sẽ rơi vào không người hỗ trợ khốn cảnh, chân chính vương hẳn là dựa vào chính mình. Chu Phàm, ta cũng không phải vương, ngươi nói với ta những này có ích lợi gì? Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, thế nhưng là ta thực tế nghĩ không ra biện pháp. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, biện pháp chắc chắn sẽ có, ta là thế giới chúa tể, ta liền muốn gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm, ta chưa từng có ý chí thư giãn qua. Chỉ cần có cường đại ý chí, trên đời liền không việc khó, nếu có, vậy nói rõ ngươi ý chí còn chưa đủ mạnh. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, cái này vạn quốc chi hoàng ngao canh gà thực tế quá độc. Nếu như ngươi ngay cả mình lãnh địa đều cứu vớt không được, vậy tương lai làm sao trở thành ta người hầu, giúp ta cứu vớt thế giới? Tiểu Nam Hải nói, đây cũng là khảo nghiệm, nhưng có đôi khi xin giúp đỡ cũng coi là một loại biện pháp. Chu Phàm nói, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, ta nguyện ý thanh toán thù lao, vương lợi dụng các loại người cùng công cụ đi đem sự tình giải quyết, cái này có cái gì không đúng? Tiểu Nam Hải có chút nhíu mày, ngươi lời nói không phải là không có đạo lý, vương nên toàn bộ là nhân tài, dùng hết tác dụng của nó, đặc biệt là tại chính mình không đủ cường đại dưới tình huống, xin giúp đỡ cũng không mất mặt. Ta thân phận cao quý như vậy, ta đương nhiên sẽ không bám thân thay ngươi đi làm loại sự tình này, ngươi cũng không trả nổi giá, kỳ thật ngươi có thể tự mình đi làm. Ngươi có được toái không cốt bực này hy hữu xương cốt tài liệu, hiện tại lại là linh nghiệm cảnh, xuyên qua gian vực chỉ cần cẩn thận một phần, vấn đề liền không lớn. Chính ta xuyên qua gian vực. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, một cái gọi Chu Tiểu Miêu dẫn đạo giả nói cho ta, nói gian vực bên trong tồn tại đủ loại dòng xoáy cùng xé lực, ta nếu như vô ý dính bên trong, đều rất khó sống sót. Mà còn gian vực còn sinh tồn bí ẩn cường đại quái dị và hư sinh linh. Còn có một vấn đề ở chỗ, ta tại bên trong không cách nào cảm giác được phương hướng. Tiểu Nam Hải nói, cái kia dẫn đạo giả nói đến không có sai, đây đều là quấy nhiễu ngươi tại gian vực xuyên qua vấn đề. Nhưng ngươi quên một cái tiền đề, lúc ấy ngươi còn chưa tới linh nghiệm cảnh, hiện tại tiến vào linh nghiệm cảnh ngươi, đối cảm giác nguy hiểm so với trước kia mạnh rất nhiều, vì lẽ đó gian vực dòng xoáy cùng xé lực đây không phải vấn đề. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi ý là chỉ cần ta phát ra linh nghiệm ra ngoài, liền có thể cảm giác được dòng xoáy cùng xé lực sao? Đúng là như thế. Tiểu Nam Hải gật đầu nói, vì lẽ đó vấn đề thứ nhất không là vấn đề, đến mức còn lại hai vấn đề bên trong gian vực bí ẩn cường đại quái dị cùng hư sinh linh. Bọn họ nếu không phải tại gian vực bên trong, ngươi còn là có thể chạy trốn, nhưng chúng nó tại gian vực bên trong, nơi đó là bọn họ địa bàn, lấy ngươi hiện tại thực lực, gặp phải bọn họ, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Những cái này sinh hoạt tại gian vực quái dị cùng hư sinh linh, đều có xuyên toa không gian năng lực, ngươi trốn không thoát. Chương 1628. Xuyên qua gian vực biện pháp. Chương 1628. Xuyên qua gian vực biện pháp. Sinh hoạt tại gian vực quái dị cùng hư sinh linh đều có xuyên qua không gian năng lực. Vậy nên như thế nào giải quyết vấn đề này? Chu Phàm hỏi, hắn biết rõ khẳng định có biện pháp, nếu không vạn quốc chi hoàng sẽ không đề nghị chính hắn xuyên qua gian vực. Ngươi đánh không lại bọn họ, gặp phải cũng trốn không thoát, ngươi đừng để bọn họ phát hiện liền được rồi. Tiểu Nam Hải nói, hắn đưa tay bắt tới một tia khí vụ biến hóa thành một cái nắm đấm lớn gỗ lim dương. Hắn buông tay ra, gỗ lim dương trôi hướng Chu Phàm. Chu Phàm đưa tay đem dương gỗ đỏ bắt trong tay, hắn mở ra xem, phát hiện là một viên màu trắng hạt châu. Đây là ta được đến một cái đồ cất giữ. Tiểu Nam Hải nói, tên là Hư Linh Châu, ngươi cầm nó xuyên qua gian vực lúc, nếu như hạt châu biến thành màu xanh, vậy ngươi liền muốn cẩn thận, nói rõ cách đó không xa có quái dị hoặc hư sinh linh tại. Nếu như biến thành màu đỏ, nói rõ ngươi cùng quái dị hoặc hư sinh linh vị trí rất gần, tùy thời có khả năng bị phát hiện, lúc này ngươi có thể làm chính là tranh thủ thời gian thoát ly gian vực, kiên nhẫn chờ đợi một hồi, lại tiếp tục tiến vào gian vực. Không nghĩ tới thế gian còn có dạng này khí cụ. Chu Phàm cầm lấy hạt châu màu trắng đánh giá cao hứng nói, cái này khí cụ là một phần không am hiểu đối phó gian vực quái dị hoặc hư sinh linh tu sĩ luyện chế, dù sao không phải tất cả có thể xuyên qua gian vực tu sĩ đều không e ngại gian vực quái dị hoặc hư sinh linh. Tiểu Nam Hải có chút tùy ý nói, tạ ơn vĩ đại vạn quốc thiên cùng điện. Chu Phàm nói, không biết Hư Linh Châu là giá cả bao nhiêu. Liên tính Tiểu Nam Hải không có nói giá cả, hắn cũng biết cái này Hư Linh Châu sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn, liền xem như miễn phí hắn cũng không dám muốn. 100 vạn đầu lớn sám trùng. Tiểu Nam Hải báo ra giá cả. Chu Phàm khoe miệng giật giật, hắn lớn sám trùng tăng thêm thực phụ lớn sám trùng lại thêm chính mình ba cái nhi tử một ít lớn sám trùng, cũng góp không ra 100 vạn đầu lớn sám trùng. Ngươi hẳn không có. Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút nói, ta không phải làm có ngươi, mà là hạt châu này xác thực muốn cái này giá cả. Ngươi cũng minh bạch, ta sẽ không có nghĩa vụ giúp ngươi. Tiểu Nam Hải lại nói, bất quá ta cho phép ngươi chưa thiếu. Tốt, ta nhất định trả. Chu Phàm đội vàng gật đầu nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như ta không có góp đủ tiền trước đó, ngươi ngủ say, vậy liền không liên quan ta sự tình. Vậy liền còn lại một vấn đề cuối cùng. Tiểu Nam Hải thấy Chu Phàm hứa hẹn trả lại về sau lại nói, gian vực ngươi đi vào qua mấy lần? 2 lần. Chu Phàm nói, một lần là dẫn đạo giả mang theo ta, một lần là thuyền mang theo ta, đều là lợi dụng toái không cốt. Vậy ngươi hẳn phải biết, trong gian vực là không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác có thể nói. Tiểu Nam Hải nói, giống như chúng ta những này có thể qua lại gian vực tu sĩ, lợi dụng là chính mình hồn lực lại dựa vào đặc biệt thuật pháp, mới có thể tìm được đến chính mình muốn đến phương vị. Ngươi hồn lực không sai, nhưng cuối cùng so ra kém đã có thể xuyên qua gian vực tu sĩ, vì lẽ đó muốn lợi dụng hồn lực dựa vào đặc biệt thuật pháp biện pháp này là không làm được. Chu Phàm kiên nhẫn nghe lấy, hắn biết do Tiểu Nam Hải khẳng định sớm đã có biện pháp. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Tiểu Nam Hải mặt lộ mỉm cười nói, biện pháp này cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng, đó chính là ngươi có thể lợi dụng tâm chi pháp tắc xác nhận phương hướng. Tâm chi pháp tắc? Chu Phàm giật mình. Ngươi thật rất may mắn. Tiểu Nam Hải nói, tâm chi pháp tắc nếu như luận trình độ hiếm hoi so với thời gian pháp tắc còn muốn hi hữu, ngươi là ta cái thứ nhất gặp qua tu thành tâm chi pháp tắc tu sĩ. làm sao lợi dụng tâm chi pháp tắc? Ngươi hẳn là so ta am hiểu hơn, mà còn chỉ là xác nhận phương hướng, đó cũng không phải rất khó sự tình, ngươi tâm chi pháp tắc cũng sẽ không vì vậy mà chạm đến giới hạn. Chu Phàm thần tốc suy tư lên, hắn rất nhanh xác nhận, biện pháp này xác thực đi đến thông, hắn không nghĩ tới là bởi vì hắn đối gian vực không hiểu rõ, vạn quốc chi hoàng nói có thể, kia dĩ nhiên có thể. Dù sao nếu là hắn muốn dùng tâm chi pháp tắc đem chính mình truyền tống về Hàn Bắc đạo, cái này khẳng định là làm không được, hắn khả năng sẽ gặp phải tâm chi pháp tắc phản vệ. Nhưng chỉ là dùng tới xác nhận phương hướng, đây chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, theo hắn đối tâm chi pháp tắc hiểu rõ, hắn có thể thiết trí rất nhiều hạn chế, sẽ không để cho tâm chi pháp tắc chạm đến giới hạn. Cái kia lo lắng vấn đề đều bị giải quyết. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi rất nhiều liên quan tới gian vực vấn đề, Tiểu Nam Hải đều từng cái trả lời những vấn đề này, cũng đưa ra một phần hắn không nghĩ tới nhắc nhở. Cẩn thận như vậy là bởi vì gian vực từ đầu đến cuối không phải hiện tại hắn có thể tiếp xúc lĩnh vực, hơi không cẩn thận, vậy liền khả năng sẽ có lớn nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ liền không có ai có thể giúp hắn. Chu Phàm xác nhận không có vấn đề về sau, hắn lại nhờ cậy Vạn Quốc Chi Hoàng đem hắn đưa ra ngoài. Hắn không muốn chờ đến Hừng Đông lại trở về, hiện tại thế nhưng là giành giật từng giây thời điểm. Tiểu Nam Hải chỉ là phất phất tay, sương mù xám cuốn sạch lấy Chu Phàm cùng đang tu luyện Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ, làm sương mù xám tản ra lúc, bốn người đã biến mất ở trên thuyền. Chu Phàm tỉnh lại lúc, Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ đồng dạng tỉnh lại. Tiểu Tiểu Quyền bọn họ đang tại nghiêm túc tuần tra, tiểu muội cũng mở mắt. Duy chỉ có Tiểu Quyền đang tại nằm ngáy ho ho, Chu Phàm có chút không cao hứng đem Tiểu Quyền nhấc lên, "Này, tỉnh." Tiểu Quyền mở mắt ra lớn tiếng reo lên, "Địch tập, địch tập. Ngươi cái này đồ đần, không có địch tập, chờ ngươi phát hiện, chúng ta đã sớm xong đời." Chu Phàm trách mắng, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, "Chúng ta xuất phát." Tiểu Quyền nhẹ nhàng thở ra, nàng đội vàng hét lớn để Tiểu Tiểu Quyền hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Làm tất cả chuẩn bị kỹ càng lúc, Chu Phàm hai tay kết ấn, chân nguyên ngưng tụ ra một cái phù văn màu vàng rơi vào tiểu muội đầu chó bên trên. Trên lưng chó từng cây vết hồng xương sườn hiện lên, tạo thành máu tươi khung hải cốt, tiểu muội mắt trái biến thành đỏ như máu, mắt phải biến thành màu băng lam. Tiểu muội ngẩng đầu nhìn một cái Chu Phàm, nàng rỗi ra móng vuốt tại không trung gạch một cái, xoẹt một tiếng vang, không trung bị mở ra một đầu đen nhánh khe hở. Tiểu Quyền sớm đã trốn Chu Phàm thân thể bên trong, Tiểu Bạch ba huynh đệ cũng là dựa theo Chu Phàm yêu cầu, mỗi người dắt mỗi người, Tiểu Bạch bắt được Chu Phàm góc áo, dạng này có thể tránh khỏi bọn hắn đột nhiên mất phương hướng tại gian vực bên trong. "Đi thôi." Chu Phàm nói. Tiểu muội dẫn đầu đi đến, Chu Phàm đi theo tiểu muội đi vào vết nứt không gian bên trong. Đen nhánh khe hở lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại không có dập tắt đống lửa trại. Kỳ quái gian vực không biết cao bao nhiêu, bôi lên đủ mọi màu sắc vầng sáng, cũng không biết phương hướng ở nơi nào. Chu Phàm đầu tiên là nhìn thoáng qua tay trái hư linh châu, hư linh châu chỉ là phát ra màu trắng nhu hòa hào quang, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu như màu xanh vậy hắn liền muốn cẩn thận. Hắn lại lấy ra một ngón tay hướng châm, cái này kim chỉ nam chỉ là một cái rất tầm thường chỉ về khí cụ. Hiện tại kim chỉ nam càng là đang không ngừng lung tung chuyển. Thương tâm tiểu đao bay ra, Chu Phàm thôi động tâm chi pháp tắc, thấp giọng nói, chỉ rõ Hàn Bắc đạo thành phương hướng. Hắn bị để tránh cho đạt tới giới hạn, chỉ là đem tâm chi pháp tắc tác dụng tại kim chỉ nam bên trên, cũng bởi vì chỉ là cái này khí cụ, vì lẽ đó tâm chi pháp tắc phản phệ khả năng liền càng nhỏ hơn. Lung tung xoay quanh kim chỉ nam rất nhanh liền ngừng lại, chỉ về một cái phương hướng. Chương 1629. Ta trở về chương 1629, ta trở về. Chu Phàm nhìn xem kim chỉ nam chỉ rõ phương hướng, hắn nhẹ nhàng thở ra, tâm chi pháp tắc quả nhiên tạo tác dụng. Đương nhiên nếu như dạng này không được, hắn liền sẽ nuối lòng tâm chi pháp tắc thiết lập điều kiện, chỉ là nuối lòng khó tránh khỏi liền có phong hiểm. Tâm chi pháp tắc chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng rất tốt đồng thời lại bởi vì giới hạn sự không chắc chắn mà tràn ngập nguy hiểm. Hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu hướng về kim đồng hồ chỉ phương hướng tiến lên. Gian vực tràn ngập nguy hiểm, cũng không phải nơi ở lâu. Hắn đang di động lúc, ý niệm sớm đã tản ra, để tránh chính mình bước vào gian vực dòng xoáy cùng xé lực bên trong. Hắn phát hiện chính mình trước đó nhìn thấy Chu Tiểu Miêu cùng thuyền đi đến nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, loại sự tình này không có chút nào đơn giản, hắn đi đến đầu đầy mồ hôi. Kim đồng hồ phương hướng cũng đang không ngừng thay đổi, có khi chỉ là bước ra một bước liền tại thay đổi, có khi đi nửa canh giờ đều không có thay đổi. Nếu không phải xác nhận tâm chi pháp tắc còn tại tạo tác dụng, hắn đều có chút hoài nghi kim đồng hồ chỉ về phương hướng có phải hay không có vấn đề. Hắn bộ phận tâm tư đặt ở hư linh châu bên trên, hư linh châu bạch sắc quang mang một mực không có biến hóa. Đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, dù sao hắn muốn tới địa phương chỉ là Hàn Bắc đạo thành, đối xuyên qua gian vực đến nói, dạng này khoảng cách cũng không tính xa. Mà gian vực cũng đầy đủ rộng lớn, muốn gặp được gian vực quái dị hoặc hư sinh linh đều không phải dễ dàng sự tình. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội chỉ là đi theo Chu Phàm, bọn hắn có Chu Phàm dẫn đường, ngược lại không cần lo lắng. Gian vực tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống dựa theo Chu Phàm dự tính, hắn đã tại gian vực đi chí ít có 3 canh giờ, cái này đã vượt quá Chu Tiểu Miêu cùng thuyền mang theo hắn 2 lần đó. Ta sẽ không phải là đi nhầm đi. Trong nội tâm hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn theo một vầng sáng xanh lam đi về trước đi qua, sau đó phát hiện kim chỉ nam chỉ về hắn trước kia phương hướng, hắn lại đi trở về, như thế qua lại mấy lần, hắn mới phát hiện kim chỉ nam chỉ là vầng sáng xanh lam. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, vội vàng kết ấn, một cái bùa chú màu bạc rơi vào tiểu muội đầu chó bên trên. Tiểu muội trên thân lần nữa có toái không cốt không nhiệt lên, nàng lần nữa duỗi ra móng vuốt, xùy một thanh âm vang lên, tựa như cánh cửa đồng dạng lớn vầng sáng xanh lam bị cắt thành hai nửa. Chu Phàm cùng tiểu muội bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện ly kỳ rơi xuống cảm giác, bọn hắn quả nhiên tại rơi xuống. Chu Phàm vội vàng thi triển ngự phong thuật, thuận tiện đem tiểu muội, tiểu hắc bắt trong tay, tiểu bạch khống chế phong chi pháp tắc bắt được tiểu lam. Bốn người một chó thuận lợi rơi trên mặt đất. Thế giới một vùng tăm tối, bóng tối quái dị tại hướng bọn hắn đánh tới. Chu Phàm chỉ là hừ lạnh một tiếng, chân nguyên mãnh liệt mà ra, đem những cái kia bóng tối quái dị nghiền nát, bất quá có càng nhiều bóng tối quái dị đánh tới. Hắn lấy ra một cái có thể xua tan bóng tối quái dị phù châu, những này bóng tối quái dị mới không dám tới gần. Có bóng tối quái dị có đêm tối còn có băng lãnh gió thổi tới. Hắn nhìn xem dưới chân tuyết, xác nhận bọn hắn hẳn là trở lại thế giới hiện thực, đồng thời còn thân ở một cái băng tiên tuyết địa bên trong. Cái này khiến hắn mặt lộ ý cười, đang cuối mùa xuân đầu mùa hè, đại ngụy tuyết rơi địa phương không nhiều, Hàn Bắc Đạo chính là trong đó lớn nhất một cái. Đây cũng là Hàn Bắc Đạo, không có sai, bất quá hắn còn không thể xác nhận chính mình đến tột cùng khoảng cách Hàn Bắc Đạo thành có bao xa. Gian vực xuyên qua, xuất hiện địa phương thế nhưng là sẽ có sai lầm. Hắn thu liêm tâm tư, cùng tiểu muội bọn hắn bắt đầu ở trên mặt tuyết tạm thời nghỉ ngơi, kiên nhận chờ trời sáng lại thăm dò. Nếu như đều đến Hàn Bắc Đạo, vậy liền không kém điểm này thời gian, Hàn Bắc Đạo thành tại ban đêm cửa thành đóng lại, hắn hiện tại liền tính tìm được Hàn Bắc Đạo thành, cũng chưa hẳn có thể vào. Mà còn thời gian dài bảo trì tâm chi pháp tắc cùng để ý niệm phiêu tán, với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ. Chờ hứng đông lúc, nhìn xem tuyết trắng mênh mông thiên địa, Chu Phàm cùng tiểu muội bọn hắn ăn chút gì, liền bắt đầu thăm dò. Rất nhanh hắn liền xác nhận chính mình xuất hiện tại chỗ nào, nơi này khoảng cách Hàn Bắc Đạo thành cũng không xa. Chu Phàm cười lên ha ha, hắn mang theo tiểu muội bọn hắn một đường chạy như điên, rất nhanh liền nhìn thấy Hàn Bắc Đạo thành ngoại thành. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại đuổi tại La Trinh Tiên trước mặt bọn họ. Liền tính La Trinh Tiên tốc độ bọn họ lại nhanh, lúc này đoán chừng vừa mới tiến vào Hàn Bắc Đạo chưa được mấy ngày. Càng mấu chốt là hắn hiện tại có thể qua lại gian vực, cứ như vậy, sau đó rất nhiều nơi hắn đều không cần lại tốn bao nhiêu thời gian liền có thể đến. Nếu như hắn nghĩ, thậm chí có thể rời đi trở lại Thiên Lương Lý, nhìn tiểu nha đầu, tiểu liễu còn có cha mẹ bọn hắn, lúc tất yếu, còn có thể đem bọn hắn mang rời khỏi Thiên Lương Lý. Điều này có thể xuyên qua gian vực năng lực thực tế là quá hữu dụng. Hắn thu liêm tâm tư, bắt đầu cải trang trước diện, lấy ra giả chứng minh thân phận, cái này chứng minh thân phận có thể chứng minh hắn là Hàn Bắc Đạo chủ phủ võ giả, nhưng người nào cũng không biết hắn là Hàn Bắc Đạo chủ. Hiện tại đã là thời kỳ chiến tranh, Hàn Bắc Đạo chủ phủ khẳng định đã có Tây Lương Trình thắng tại. Hắn đã trở lại Hàn Bắc Đạo thành sự tình, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hắn lại liếc mắt nhìn chính mình ba cái nhi tử cùng tiểu muội, liền tính có thể ẩn thân, cũng vô pháp giấu giếm được cửa thành giám sát trận pháp. Hắn để ba cái nhi tử cùng tiểu muội lưu tại ngoài thành, chờ hắn vào thành về sau, lại nghĩ cách đem bọn hắn đưa vào đi. Giao phó xong về sau, hắn thuận lợi thông qua cửa ngoại thành kiểm tra, lại tốn một chút thời gian mới tiến vào Hàn Bắc Đạo thành, cho đến thuận lợi trở lại Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Hắn lúc này mới thông qua tin tức phủ, đem Đỗ Nê những này có thể tin người gọi đến tập nghị phòng bên trong. Đỗ Nê những người này đều là trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Phàm. Ngươi là thế nào làm được? Hùng Phi Tú một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này thật sự là quá vượt quá bọn hắn dự kiến. Ta mượn nhờ ta sư môn an bài mới nhanh như vậy chạy về. Chu Phàm cười nói ra, ta trở lại sự tình, các ngươi đều muốn giữ bí mật cho ta. Cái này đương nhiên. Đỗ Nê vội vàng gật đầu nói, trong nội tâm hắn xem như nhẹ nhàng thở ra. Chu Phàm không tại Hàn Bắc Đạo chủ phủ khoảng thời gian này, bọn hắn áp lực thực tế quá lớn, hiện tại Chu Phàm trở về, mới yên lòng. Tình huống bây giờ thế nào? Chu Phàm hỏi. Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia đã tại chuẩn bị. Dạ Lai Thiên Hưng nói, Ba Châu Nghi Loan Ti phủ đáp ứng cung cấp đối Hắc Thủy Đô hộ phủ chi viện, nhưng chúng ta không biết bọn hắn sẽ hay không kịp thời chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn hiểu được đây là bởi vì cái kia đạo triệt hồi hắn Hàn Bắc Đạo chủ chức ý chỉ nguyên nhân, nếu không phải cái kia đạo ý chỉ, Ba Châu Nghi Loan Ti phủ khẳng định sẽ kịp thời chi viện Hắc Thủy Đô hộ phủ. Đương nhiên hiện tại Hàn Bắc Đạo cũng xuất hiện rất nhiều quái dị bộc phát hiện tượng, Ba Châu khẳng định cũng có phương diện này áp lực. Hắc Thủy Đô hộ phủ một khi luân hãm, bọn hắn cũng khó từ tội lỗi, bọn hắn hẳn là không dám lá mặt lá trái. Đỗ Nê nói, thế nhưng chúng ta phải làm cho tốt bọn hắn không trợ giúp Hắc Thủy Đô hộ phủ chuẩn bị. Nếu như không trợ giúp, Hắc Thủy Đô hộ phủ có thể duy trì bao lâu? Chu Phàm hỏi. Cái này muốn xem Tây Lương có thể đầu nhập nhiều ít binh lực, trong phủ các tham mưu dự tính nếu như Tây Lương tới một nửa binh lực, cái kia Hắc Thủy Đô hộ phủ tối đa có thể thủ 6 ngày. Đỗ Nê trên mặt thần sắc lo lắng nói, Hàn Bắc Đạo Phật tự cùng thế gia bọn họ là cái gì thuyết pháp? Chu Phàm lại hỏi. Hàn Bắc Đạo thế gia cùng Phật tự thế nhưng là trọng yếu nhất một chi lực lượng, các châu huyện thư viện khẳng định sẽ duy trì Chu Phàm, nhưng mấu chốt là Hàn Bắc Đạo thế gia cùng Phật tự thái độ. Chương 1630. Chuẩn bị chiến đấu chương 1630, chuẩn bị chiến đấu thiên hạ thế gia lấy Tiêu Diệp Vương cầm đầu, Hàn Bắc Đạo Phật tự hầu như đều là đại Phật tự Phật tự. Nhưng thế gia coi trọng nhất lợi ích, bọn hắn tại Hàn Bắc Đạo, nếu như Hàn Bắc Đạo hoàn toàn luân hãm, đối Hàn Bắc Đạo thế gia đến nói, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đồng dạng Phật tự căn cơ tại tín đồ, nếu như Hàn Bắc Đạo Phật tự không nguyện ý trợ giúp Hàn Bắc Đạo chống cự Tây Lương, cái kia Hàn Bắc Đạo tín đồ làm sao nhìn bọn họ? Hàn Bắc Đạo thế gia cùng Phật tự hồi phục rất rõ ràng, bọn hắn đương nhiên sẽ hỗ trợ chống cự Tây Lương xâm lấn, nhưng bọn hắn không thừa nhận đại nhân lại là Hàn Bắc Đạo chủ. Đỗ Nê nói, bọn hắn dự định tự động tổ chức đội ngũ tiến vào Hắc Thủy Đô hộ phủ hỗ trợ. Chu Phàm sắc mặt lạnh xuống, Hàn Bắc Đạo thế gia cùng Phật tự đánh thật sự là ý kiến hay, làm như vậy cũng không cần lo lắng đắc tội bọn hắn thượng cấp cùng có người nói bọn hắn không chống cự Tây Lương xâm lấn, hai mặt lấy lòng. Nói cho bọn hắn nếu muốn hỗ trợ chống cự Tây Lương quân, vậy thì nhất định phải phục tùng đạo chủ phụ chỉ huy. Chu Phàm trầm mặt nói, nếu như không phục tùng, để bọn hắn từ đâu tới đây liền lăn trở về nơi đó. Nhưng nếu là dạng này, Dạ Lai Thiên Hương trên mặt do dự nói, Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia tình huống ngược lại sẽ càng hỏng bét. Không phục tùng chỉ huy, vậy liền chỉ là quân lính tàn mạng, lại có thể lên bao nhiêu tác dụng? Chu Phàm lắc đầu nói, nếu như không nghe lệnh, ta tình nguyện không cần, để bọn hắn tuyển đi, ta muốn xem bọn hắn chọn bảo hộ chính mình lợi ích, vẫn là nghe Tiêu Diệp Vương ba nhà cùng đại Phật tự. Nếu như bọn hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát, loại kia hắn đem Tây Lương quân chạy trở về, liền lại thu thập bọn họ. Chu Phàm thái độ kiên định, Đỗ Nê bọn hắn liền không có nói thêm nữa, chỉ là đều mặt lộ thần sắc lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Chu Phàm suy nghĩ một chút, đem chính mình kế hoạch nói ra. Đỗ Nê bọn hắn đều ngơ ngẩn. Tây Lương hiện tại khẳng định cũng là bộ phát quái dị hiện tượng, nếu như dạng này, Tây Lương 16 doanh nếu như chỉ là tới một nửa, chúng ta đều có khả năng sẽ thắng. Hậu thập tam kiếm cao hứng nói, cũng phải làm tốt Tây Lương 16 doanh toàn bộ tới chuẩn bị. Đỗ Nê nói, bất quá xuất hiện đại kiếp dấu hiệu, bọn hắn nếu như đánh lâu không xong, khẳng định sẽ chết binh. Bởi vì đại kiếp dấu hiệu, đại ngụy trước mắt tình cảnh cũng tốt, Tây Lương cũng sẽ không tốt, vì lẽ đó trận chiến này Hàn Bắc đạo trên dưới đều có chung nhận thức, Tây Lương chọn tốc chiến tốc thắng, Hàn Bắc đạo bên này tại không có mặt khác đạo cùng tính đô chi viện ở dưới, muốn đánh thắng Tây Lương là không thể nào sự tình, bọn hắn muốn làm chính là phòng thủ, chống nổi Tây Lương mãnh liệt công kích. Hàn Bắc đạo sớm đã làm tốt vườn không nhà chống chuẩn bị. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn thương lượng, rất nhanh liền xác nhận sự tình đều không có vấn đề về sau, mới để cho Đỗ Nê bọn hắn bận điệu đi. Đỗ Nê bọn hắn rời đi về sau, Chu Phàm suy tư. Một trận chiến này đối với hắn thực tế quá trọng yếu. Nếu như thua, vậy hắn khẳng định sẽ mất đi Hàn Bắc đạo quyền thống trị, áo công công bên kia kế hoạch cũng vô pháp lại thực hành đi xuống. Vì lẽ đó hắn không thể thua. Chu Phàm trở về sự tình chỉ có Đỗ Nê bọn hắn rất ít mấy người biết rõ, hắn để Đỗ Nê bọn hắn ra mặt thay hắn tiếp về Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội về sau, liền lưu tại chính mình trạch viện bên trong, chuyên tâm tu luyện. Giống như loại này cỡ lớn chiến tranh, đừng nói hắn chưa từng gặp qua, liền xem như Đỗ Nê, Dạ Lai Thiên Hương bọn hắn cũng không có trải qua. Nhưng may mắn đạo chủ phụ có kinh nghiệm phong phú tham mưu cùng trải qua chiến tranh một phần tướng lĩnh, cụ thể chấp hành phải đánh thế nào liền giao cho những người này đi làm. Đỗ Nê bọn hắn càng nhiều là phụ trách hậu cần công tác, xác nhận chuẩn bị chiến đấu thuận lợi thúc đẩy, Chu Phàm càng là từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện. Hàn Bắc đạo lớn nhỏ thế lực bọn họ đều cho rằng đạo chủ đại nhân còn tại trên đường, mà còn cái này đạo chủ đại nhân vẫn là bị Tân Quân hạ chỉ phế bỏ, nếu không phải Hàn Bắc đạo chủ phụ đã sớm bị Chu Phàm nắm giữ, nói không chừng Hàn Bắc đạo chủ phụ hiện tại đã loạn. Hàn Bắc đạo bốn phía quái dị, chỉ có thể tạm thời giao cho địa phương ứng đối. Hàn Bắc đạo chủ phủ bên này vì chiến tranh tại làm toàn lực chuẩn bị. Hắc thủy đô hộ phủ bầu không khí liền giống như ngày đó bên trên mây đen đồng dạng ngưng tụ không tiêu tan, ai cũng không biết bao tuyết lúc nào liền sẽ hàng lâm. Hắc thủy đô hộ phủ trinh thám đã thấy Tây Lương quân doanh xuất hiện tại trên biên cảnh, do xét đi ra liền có 6 cái quân doanh. Tây Lương 16 doanh, 6 doanh liền có 60 vạn binh mã, ở trong đó đương nhiên sẽ không tất cả đều là võ giả, nhưng dạng này số lượng cũng đủ làm cho bất kỳ thế lực nào cảm thấy tuyệt vọng. Tây Lương quân doanh xuất hiện, nhưng không có lập tức phát động công kích. Hắc thủy đô hộ phủ tại trên biên cảnh bố trí dài rằng giặc phụ trận phòng tuyến, nhưng cái này phòng tuyến là vội vàng bố trí, cũng không hoàn mỹ, cần nhất thời gian, Tây Lương quân không có phát động công kích, đối Hắc thủy đô hộ phủ đến nói, thật là tốt sự tình. Bọn hắn đang chờ cái gì? Chu Phàm biết rõ tình huống về sau, tìm Đỗ Nê bọn hắn hỏi thăm. Bọn hắn hay là đang chờ mặt khác quân doanh tới, sau đó một lần đánh tan chúng ta phòng tuyến. Đỗ Nê đem các tham mưu phân tích nói ra. Dựa theo các tham mưu phân tích, Tây Lương 16 doanh là phân tán tại Tây Lương quốc các ngõ ngách, đại quân tụ tập vốn là cần thời gian, Tây Lương quân đây là muốn chờ đợi người đủ về sau, lấy nhân số ưu thế tới dọa ngược lại Hàn Bắc đạo, dạng này có thể tránh khỏi xuất hiện quá lớn hao tổn, cũng có thể là đang chờ La Trinh Thiên trở về. Hùng Phi Tú nói, nhắc lên La Trinh Thiên, tập nghị phòng bên trong đều là tĩnh lặng một chút. Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên thực lực rất yếu, nhưng là một cái thiên tài quân sự, đại ngụy thậm chí tìm không ra một cái có thể cùng La Trinh Thiên so sánh thiên tài quân sự. Bọn hắn không phải là chờ La Trinh Thiên. Chu Phàm nói, La Trinh Thiên liền tính không quay về, cũng có thể thông qua truyền âm ngọc phù tới chỉ huy quân đội xuất kích, vậy liền chỉ có thể là chờ càng nhiều quân doanh tập kết. Dạ Lai Thiên Hương thở dài nói, chúng ta đại ngụy tại Tây Lương trinh thám truyền về tin tức có chút rơi vào kính đô thế gia trong tay, chỉ có bộ phận chúng ta mới có thể có đến, hiện tại không biết Tây Lương đến tuột cùng dự định đầu nhập nhiều ít quân doanh đánh trận chiến tranh này. Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể để Hắc thủy đô hộ phủ cẩn thận phòng bị. Chu Phàm cùng mọi người thương lượng một chút việc này, hắn lại hỏi, cha được La Trinh Thiên tung tích sao? Hắn ẩn tàng chính mình trở về tin tức, chính là vì đối phó La Trinh Thiên bọn hắn. Nếu như muốn tại La Trinh Thiên cùng Thiên Hạ Đệ Tam ở giữa lựa chọn giết một cái, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn giết chết La Trinh Thiên. Tại loại này cỡ lớn chiến tranh bên trong, La Trinh Thiên mới là đối Hàn Bắc Đạo uy hiếp lớn nhất người. Đỗ Nê lắc đầu, Hàn Bắc Đạo nghi Loan Ti bây giờ còn chưa có tra được La Trinh Thiên bọn hắn tung tích, ai cũng không biết bọn hắn hiện tại tới nơi nào. Thoáng chớp mắt lại qua 10 ngày, này 10 ngày thời gian, Hắc thủy đô hộ phủ biên cảnh bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Tin tức tốt là ba châu nghi Loan Ti nhóm đầu tiên chi viện lần lượt đến Hắc thủy đô hộ phủ, nhân số không coi là nhiều, chỉ có hơn một vài người, nhưng tới đều là võ giả, đây coi như là tinh nhuệ. Tại Tây Lương đại quân uy hiếp dưới, ba châu nghi Loan Ti cuối cùng là không dám chỉ hoãn chi viện, vứt bỏ các phe phái thành kiến, đến tiếp sau sẽ có càng nhiều quan phương võ giả tham dự vào. Đến mức Hàn Bắc đạo thế gia cùng Phật tự, tại Hàn Bắc đạo chủ phủ cường ngạnh thái độ dưới, bọn hắn lựa chọn khác biệt, có bộ phận thế gia lựa chọn xuất binh chi viện, đến mức đại Phật tự tại Hàn Bắc đạo phân tự thì là bảo trì trầm mặc. Chu Phàm đem những này từng cái đi xuống. Chương 1631. Ngăn cửa giết chương 1631, ngăn cửa giết Hàn Bắc đạo các nơi càng ngày càng nhiều không biết quái dị xuất hiện hoặc quái dị trở nên cuồng bạo mà tập kích thôn, thành trấn, Hắc thủy đô hộ phủ muốn nhen nhóm chiến hỏa để Hàn Bắc đạo bầu không khí trở nên ngưng trọng thần trương. Hàn Bắc đạo sinh hoạt mọi người đều có thể tùy tiện người được khói lửa nổi lên bốn phía mùi. Trên biên cảnh hai bên rằng có nhân số đều đang gia tăng, Tây Lương quân doanh đã tăng đến 8 cái, Tây Lương quân mỗi ngày đều sẽ phái ra hàng chục hàng trăm tiểu đội võ giả đi ra khiêu khích, vì bảo trì sĩ khí, Hàn Bắc quân đồng dạng sẽ phái ra tiểu đội võ giả ứng chiến. Hai bên tiểu đội ở giữa lẫn nhau có thắng bại. Chu Phàm đang yên lặng chú ý những sự tình này thời điểm, hắn rốt cục bước vào linh niệm cảnh trung kỳ. Bất quá vì thế hắn tiêu hết chính mình lớn sáng trùng, liền tiểu nha đầu cho hắn tổn cũng tiêu hết chính thành, mới mua đến đầy đủ bách niệm hoàn. Nhất là hắn hiện tại còn thiếu vạn quốc chi hoàng 100 vạn đầu lớn sáng trùng, vì lẽ đó hắn tương đương thành âm bốn. Nếu không phải vạn quốc chi hoàng nguyện ý cho mượn lớn sáng trùng, hắn lớn sáng trùng khẳng định là xa xa không đủ. Trong nội tâm hắn một trận bất đắc dĩ, hắn muốn đi chủ lớn sáng trùng cũng không có thời gian, chỉ có thể chờ đợi trận chiến tranh này kết thúc mới nói. Duy nhất đáng giá an ủi là, hắn tiến vào linh niệm cảnh trung kỳ, thực lực lần nữa có không nhỏ tiến bộ. Tại hắn vững chắc cảnh giới lúc, Đỗ Nê cho hắn phát tới một đạo tin tức. Chu Phàm cầm lấy tin tức phụ xem xét, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Chu Phàm rất nhanh liền rời đi ở lại địa phương, cùng Đỗ Nê chạm mặt. Hiện tại Hàn Bắc đạo chủ phủ, Chu Phàm chân chính tin cậy người cũng chỉ có Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương, Hậu Thập Tam Kiếm cùng Hùng Phi Tú những người này đều đi hát thủy đô hộ phủ tiền tuyến, vì chiến đấu làm chuẩn bị. Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương lưu tại Hàn Bắc đạo thành làm việc, bởi vì ít đi rất nhiều người, vì lẽ đó hai người đều bề bộn nhiều việc, lần này Dạ Lai Thiên Hương liền không có thời gian tới. Hắn theo Thiên Nam đạo mang đến những người này trưởng thành đều rất nhanh, liền tính khỉ ốm cũng là như thế, lúc trước tưởng rằng mua bán lô vốn, nhưng hiện tại xem ra kiếm lời lớn. Hắn liền tại ngoài thành sao? Chu Phàm hỏi. Đúng. Đỗ Nê nói, tại phát hiện hắn thời điểm, ta liền để trong phủ người phong cấm từng cái cửa thành. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Phàm nói. Hắn thi triển huyết thuật, làm ngụy trang, sau đó liền cùng Đỗ Nê đồng thời đi đến ngoại thành trên tường thành. Tại dưới tường thành ngoài trăm trượng quả nhiên đứng một người. Cái này người là Tây Lương Cuồng Huyết Tông chủ Thiên Hạ Đệ Tam. Tại vừa mới không lâu, hắn xuất thủ đồ một chi theo Hàn Bắc đạo thành ngoại thành đi ra một chi thương đội. Chi kia thương đội không có bất kỳ người nào sống sót, trên đất còn nằm thi thể, máu tươi còn không có ngưng kết. Giết hết chi kia thương đội về sau, hắn liền lớn tiếng báo ra chính mình tính danh. Cái này tính danh để ngoại thành tuần tra doanh một chi chạy ra ngoài tiểu đội võ giả, phi tốc lui trở về. Lúc đầu hắn có thể không báo tính danh giết càng nhiều người, nhưng hắn vẫn là báo ra chính mình tính danh. Hắn không phải thương tiếc nhân mạng, mà là bởi vì hắn là Thiên Hạ Đệ Tam, hắn kinh thường làm dạng này được nhỏ. Hắn muốn giết người liền quang minh chính đại giết, để người ta biết là hắn Thiên Hạ Đệ Tam giết. Trên tường thành quan sát võ giả đều là sắc mặt nặng nề, mặc dù có thủ hộ đại trợ tại, liền xem như Thiên Hạ Đệ Tam cũng không dám giết vào thành bên trong. Nhưng dạng này một cái Tây Lương cao thủ canh giữ ở ngoài thành, đối Hàn Bắc đạo thành đến nói, tuyệt đối là một loại áp lực. Muốn hay không phái người đi thăm dò một chút hắn? Đỗ Nê nhìn bên ngoài thành nhẹ giọng hỏi. Hiện tại trên tường thành võ giả cũng không biết Đỗ Nê bên người chính là bọn hắn Hàn Bắc đạo chủ. Không cần thăm dò, chứ Thiên Hạ Đệ Tam còn ai vào đây? Chu Phàm đồng dạng nhìn chằm chằm dưới tường thành cái kia người. Ta là nói thăm dò hắn thực lực. Đỗ Nê giải thích nói, ngươi thật có nắm chắc có thể thắng sao? Trước đó Chu Phàm nói cho Đỗ Nê bọn hắn che giấu tung tích lý do chính là hắn thực lực có thể giết Thiên Hạ Đệ Tam. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ Thiên Hạ Đệ Tam là nguyên thần cảnh tu sĩ, nguyên thần cảnh tại đại ngụy chính là thư viện đại tiên sinh, đại Phật tự thủ tọa dạng này đại nhân vật. Chu Phàm được vinh dự tuyệt thế thiên tài, nhưng tu hành thời gian vẫn là quá ngắn. Đỗ Nê có chút bận tâm Chu Phàm chưa chắc là Thiên Hạ Đệ Tam đối thủ. Liên tính thắng không được, ta cũng không có việc gì. Chu Phàm có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, La Trinh Thiên chưa từng xuất hiện. Hắn biết rõ La Trinh Thiên khẳng định tiếp tục hướng biên cảnh đi, mà Thiên Hạ Đệ Tam minh bạch Hàn Bắc đạo bên kia quân doanh khẳng định là sớm đã có bố trí, để phòng ngừa có Tây Lương đứng đầu tu sĩ tập doanh. Vì lẽ đó hắn đi biên cảnh tại chiến tranh chân chính bắt đầu trước tác dụng cũng không lớn, còn không bằng lưu tại địch nhân hậu phương lớn quấy rối, giống như Hàn Bắc đạo thành chính là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nếu như Hàn Bắc đạo thành bị hắn giết đến chỉ có thể đóng thành không ra, vậy hắn đối Tây Lương tác dụng liền hiện ra, đây cũng là La Trinh Thiên trong đó một cái bố trí. Đỗ Nê thấy Chu Phàm dạng này nói, hắn liền gật đầu nói, ta để trong thành võ giả chuẩn bị, tùy thời có thể chi viện ngươi. Không cần chi viện. Chu Phàm thi triển ngự phong thuật, theo trên tường thành bay xuống. Tường thành võ giả một mảnh xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới có người dám theo trên tường thành đi xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Bắc đạo thành căn bản cũng không có người sẽ là Thiên Hạ Đệ Tam đối thủ, liền tính Hàn Bắc đạo chủ tại, cũng không thể nào là. Chu Phàm theo trên tường thành đi xuống thời điểm, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền xóa bỏ huyễn thuật ngụy trang. Vận dụng nhìn xa khí cụ hoặc sử dụng nhãn thức võ giả tu sĩ đều là ngơ ngác một chút, bọn hắn đều nhận ra Chu Phàm. Đạo chủ lúc nào trở về? Đạo chủ muốn khiêu chiến Thiên Hạ Đệ Tam. Bọn hắn ra đầu tê dại một hồi, đạo chủ lúc nào trở về không biết, nhưng bây giờ đi xuống, đây không phải chịu chết sao? Chu Phàm rơi trên mặt đất, Thiên Hạ Đệ Tam nhìn xem hắn có chút nhíu mày, ta nhận ra ngươi, Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm, đại ngụy trẻ tuổi nhất đạo chủ. Liên tính Thiên Hạ Đệ Tam lại cuồng, hắn cũng không có khả năng liền đại ngụy một phần nổi danh đại nhân vật bức họa đều chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó hắn một cái liền nhận ra cái này đầu chọc thiếu niên chính là Chu Phàm. Chu Phàm cười nói, chính là tại hạ, không biết La đại tướng quân lại tại chỗ nào đâu. Hắn nha, rất giàu hoạt, làm sao lại đem hành tung nói cho ta? Thiên Hạ Đệ Tam lắc đầu nói, ngươi có thể tại ở độ tuổi này làm lên Hàn Bắc đạo chủ, chúng ta Tây Lương xưng ngươi là đại ngụy xuất sắc nhất thiên tài, đáng tiếc hôm nay liền muốn ở đây chết yểu. Ngươi nếu như chậm thêm 30 năm hoặc là chờ tiến vào nguyên thần cảnh mới đến khiêu chiến ta, đó mới là thích hợp nhất, hiện tại ngươi tới sớm. Chu Phàm cười lên ha hả, hắn tiếng cười trong gió phiêu đãng, giang sơn đời nào cũng có người tài, ngươi giả, thời đại cũng tại thay đổi, ngươi tự xưng Thiên Hạ Đệ Tam, đã sớm thành chê cười. Thiên hạ đệ tam đồng dạng tại cười thoải mái, thú vị thú vị, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dám so ta cùng bọn người, ta liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì có thể tại ta trong tay chạy trốn. Ngươi mới vừa nói ta không có tiến vào nguyên thần cảnh. Chu Phàm nụ cười trên mặt thu liễm, hiện tại ta phải nói cho ngươi, ta có hay không tiến vào nguyên thần cảnh. Chu Phàm con ngươi phai nhạt xuống, kim sắc quang mang không ngừng theo hắn thân thể bay ra, hóa thành một cái kim sắc người ánh sáng. Thiên hạ đệ tam mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này lại có thể như thế tuổi trẻ liền tiến vào nguyên thần cảnh. Trên tường thành võ giả đồng dạng đều là chấn kinh, bọn hắn đạo chủ thành nguyên thần cảnh tu sĩ. Chu Phàm biến thành kim sắc người ánh sáng hóa thành kim sắc lưu quang hướng thiên hạ đệ tam bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh đến giống như thời gian hầu như đình chỉ đồng dạng. Chương 1632. Thiên hạ đệ tam chương 1632, thiên hạ đệ tam kim sắc người ánh sáng biến thành kim sắc lưu quang nhanh như tuyệt luân. Thiên hạ đệ tam đang nhanh chóng lui lại đồng thời, hắn thân thể lôi kéo ra huyết sắc lưu quang. Kim sắc lưu quang cùng huyết sắc lưu quang đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, to lớn cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi mà ra, đại địa bị tạc ra to lớn hố. Năng lượng loạn lưu đụng vào trên tường thành phòng ngự trận pháp lập tức bị kích hoạt. Kim sắc lưu quang cùng huyết sắc lưu quang giao chiến mãnh liệt đến dọa người, chung quanh tất cả đều bị hủy diệt, duy chỉ có hai cỗ thể xác không bị ảnh hưởng nổi đồng bền giữa không trung. Nếu như muốn thừa dịp nguyên thần cảnh tu sĩ nguyên thần xuất khiếu đánh lén thân thể xác, vậy cái này loại nghị cách sẽ có vẻ ấu trí buồn cười. Bởi vì nguyên thần tu sĩ tại xuất khiếu trước đó sẽ giữ lại đầy đủ đồ vật bảo vệ bọn hắn nhục thân, đồng thời bọn hắn có thể trong một ý nghĩ trở lại nhục thân bên trong. Nếu không phải đồng dạng là nguyên thần cảnh tu sĩ, đánh lén là không có ý nghĩa. Nhưng nếu có hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ đối phó một cái nguyên thần cảnh tu sĩ, cần gì phải lại đánh lén? Thoát ra nguyên thần thiên hạ đệ tam sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trước mắt người tuổi trẻ này nguyên thần ngưng kết, đối nguyên thần thuần thục vận dụng, quả thực liền không giống là tân thủ. Chu Phàm mới mấy tuổi? Chưa đầy 18 tuổi, một cái chưa đầy 18 tuổi nguyên thần tu sĩ. Thiên hạ đệ tam đấu kỵ muốn điên, hắn luôn luôn tự cao tự đại, nhưng bây giờ cũng không thể không thừa nhận người này thiên phú cao hơn hắn rất nhiều. Càng là như thế, hắn sát tâm lại càng nặng. Hắn muốn giết người này, không phải vì Tây Lương, mà là vì mình, một cái so với hắn tuổi trẻ so với hắn thiên phú cao tu sĩ, hắn chịu không được sự thật này. Hắn cuồng hống lên tiếng, nguyên thần huyết quang càng ngày càng đậm, cuồng huyết tông nguyên thần công pháp chính là càng điên cuồng liền càng mạnh, hắn thi triển ra chỉ có nguyên thần tu sĩ mới có nguyên thần kỹ. Hắn nguyên thần đang biến hóa, trở nên càng lúc càng lớn, chớp mắt liền có cao một trượng, bản mệnh pháp bảo huyết long sạn bay ra. Thiên hạ đệ tam tay cầm huyết long sạn, hướng Chu Phàm nguyên thần đánh ra. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ thay đổi sao? Chu Phàm kim sắc nguyên thần cười ha ha một tiếng, hắn đồng dạng tại thay đổi cao biến lớn, trở nên chừng cao 3 trượng. Huyết sắc nguyên thần chỉ có kim sắc nguyên thần 1/3 cao. Kim sắc nguyên thần bản tay tùy ý bố, bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng. Thiên hạ đệ tam mặt lộ kinh hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết long sạn hóa thành một đầu huyết long tiến lên liên tiếp. Vâng. Cả hai va chạm, kim sắc cùng huyết sắc quang hoa giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán mà ra, cách đó không xa ngoại thành thủ hộ đại trận cũng bị chấn động đến run lên. Thiên hạ đệ tam càng là phát cuồng, chỉ là hắn nguyên thần hoàn toàn bị ngăn chặn, đối phương nguyên thần mạnh đến mức dọa người. Không có khả năng, không có khả năng. Thiên hạ đệ tam tức giận liên tục, đối phương sử dụng cường đại hơn hắn nguyên thần kỹ, cái kia nguyên thần lực lượng y nguyên sinh sôi không ngừng, mà hắn đã bắt đầu cảm thấy mình nguyên thần đã suy kiệt. Nguyên thần tu sĩ có thể nguyên thần ly thể du đậu, nhưng lại không cách nào thời gian dài rời đi nhục thân thể xác. Có cái gì không có khả năng? Ngươi không phải đã thấy sao? Kim sắc nguyên thần thanh âm chậm rãi quyết tán tại không trung, ngươi liền ta đều thắng không được, còn dám tự xưng thiên hạ đệ tam? Kim sắc nguyên thần trên thân bắt đầu dọc theo vô số kim sắc cánh tay, giống như Phật gia thiên thủ Phật. Xuất du cảnh, ngươi tiến vào xuất du cảnh. Thiên hạ đệ tam mặt lộ kinh hãi, cường đại như thế nguyên thần lực lượng, trừ xuất du cảnh hắn nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Kim sắc nguyên thần mỉm cười, ngàn con kim sắc bàn tay chụp lại. Thiên hạ đệ tam một mặt kinh hoàng, hắn nguyên thần bay ngược, muốn đi vào chính mình thể xác bên trong, sau đó nhanh thoát đi cái này đáng sợ địch nhân. Chỉ là kim sắc thủ trưởng tầng tầng lớp lớp, vậy mà mang theo giam cầm lực lượng, có thể dùng hắn nguyên thần tốc độ trở nên chậm mấy chục lần. Thiên hạ đệ tam hết sức tránh né lấy kim sắc thủ trưởng. Mỗi một cái kim sắc thủ trưởng đều ở trên mặt đất lưu lại thật sâu trường ấn. Kim sắc thủ trưởng không ngừng bộc phát ra cường đại nguyên thần lực lượng. Thiên hạ đệ tam phát ra buồn bã sợ hãi cực hạn tiếng kêu. Hắn thành tựu nguyên thần về sau, cho tới bây giờ không có gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Hắn nghĩ thậm chí sợ chỉ có thư viện thánh nhân cùng đại phật tự lao thủ tọa có thể thắng được cái này Chu Phàm. Hắn cảm giác chính mình trong bóng đêm không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Cái kia to lớn kim sắc nguyên thần không thấy, thiên thủ phật trưởng cũng tiêu tán, cho đến tất cả tiêu tán lúc. Thiên hạ đệ tam kinh ngạc nhìn trước mắt Chu Phàm, trung quanh thành một cái to lớn hố sâu. Hắn cùng Chu Phàm đều lơ lửng. Hắn không có chết, chỉ là thân thể chân nguyên cùng hồn lực đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một tia chân nguyên hồn lực trèo chống hắn lơ lửng. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn vừa rồi lâm vào đáng sợ huyễn tượng bên trong, vậy cái này hố sâu chính là hắn lấy ra, mà hắn nguyên thần lại có thể không có nhìn thấu cái này huyễn tượng. Chu Phàm rút ra tinh xương đao, yên ổn nhìn xem thiên hạ đệ tam. Hắn vương chi quỷ tượng thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên không ngừng tăng lên, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt kia, vương chi quỷ tượng liền lặng yên không một tiếng động mở rộng. Thiên hạ đệ tam là nguyên thần cảnh, nếu không phải sử dụng vương chi quỷ tượng, muốn thắng liền không có dễ dàng như vậy. Dù là như thế, hắn còn sử dụng tâm chi pháp tắc cùng long thần ngữ, mới tránh đi lâm vào huyễn tượng bên trong thiên hạ đệ tam nguyên thần công kích. Thiên hạ đệ tam dù sao cảnh giới cao hơn hắn, không cách nào đem hắn kéo vào cấp độ càng sâu huyễn tượng bên trong, bằng không thiên hạ đệ tam cũng chỉ có thể đứng để hắn giết chết. Trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh, tại thiên hạ đệ tam nguyên thần toàn lực thi triển dưới, hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thiên Hạ đệ tam sắc mặt tái nhợt, ngươi chữ vừa ra khỏi miệng, Chu Phàm đao liền bổ xuống. Quan chú cường đại chân nguyên tinh xương cán đao Thiên Hạ đệ tam đầu bổ xuống. Hắn cũng không muốn cho Thiên Hạ đệ tam bất luận cái gì cơ hội, dù sao hắn không biết Thiên Hạ đệ tam có thể hay không nắm giữ cấp tốc khôi phục chân nguyên bí thuật. Chỉ có người chết mới sẽ không có uy hiếp. Thiên Hạ đệ tam đầu rơi trên mặt đất, thế nhưng hắn đầu cùng thân thể tản mát ra huyết quang hội tụ thành đoàn hướng bên ngoài bỏ chạy. Nguyên thần tu sĩ liền tính nhục thân bị hủy, cũng có thể nguyên thần xuất khiếu sống một đoạn thời gian, nói không chừng có thể như vậy tìm được một chút hy vọng sống. Chu Phàm vẫn là bảo trì bình tĩnh sắc mặt, vô số ý niệm hội tụ vào một chỗ linh niệm vây quanh cái kia huyết quang nguyên thần. Nguyên thần đồng dạng sẽ so linh niệm cảnh tu sĩ linh niệm mạnh, chỉ là cái này nguyên thần không có thể xác, vốn là yếu, lại bởi vì trước đó không ngừng sử dụng nguyên thần lực lượng, liền yếu hơn. Chu Phàm linh niệm đem đoàn kia huyết quang rào sát thành vô số đoàn. Huyết quang phát ra rú thảm kêu thảm thiết thanh âm, cuối cùng tản mạn gây nên vô số hạt ánh sáng triệt để tiêu tán. Như thế Thiên Hạ đệ tam mới xem như chân chính chết đi. Cũng chỉ có linh niệm cảnh tu sĩ mới có thể triệt để như vậy giết chết nguyên thần tu sĩ. Trên tường thành quan sát Đô Nê cùng về sau đổi tới Dạ Lai Thiên Hương đều là trừng lớn mắt, Thiên Hạ đệ tam cứ như vậy bị Chu Phàm giết chết, theo bọn hắn nghĩ chiến đấu rất kịch liệt, nhưng đã từng đồng môn giết chết bọn hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên cường đại tu sĩ, cái này làm sao để bọn hắn không cảm thấy giận mình. Trên tường thành võ giả các tu sĩ cũng giống như thế. Yên lặng một hồi, mới có tiếng hoan hô bạo phát đi ra. Thiên Hạ đệ tam, không biết có ai hô lên, tiếp lấy càng nhiều người hô lên, thanh âm hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Tại trong mắt những người này, bọn hắn đạo chủ mới là danh chính ngôn thuận Thiên Hạ đệ tam. Chương 1633. Chiến tranh chương 1633, chiến tranh tại Thiên Hạ đệ tam trong tiếng hô, Đố Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương đều làn đếm thử trở lại yên tĩnh nổi sóng chập trùng tâm cảnh. Bọn hắn tâm tình đều rất phức tạp, nhớ ngày đó bọn hắn tại Cao Tượng thư viện cùng Chu Phàm gặp lại lúc, tu vi cảnh giới không sai biệt nhiều, chỉ là lúc này mới qua bao lâu. Bọn hắn đều thuận lợi tiến vào đạo cảnh, trở thành tu sĩ, trong người đồng lứa tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng cùng Chu Phàm so sánh, bọn hắn vô luận như thế nào đều kiêu ngạo không nổi. Trên lệch giống như là trời. Hắn thật sự là một cái quái thai. Đỗ Nê thở dài nói, đối mặt dạng này người trong nội tâm hắn sinh không nổi bất luận cái gì tranh cường đấu thắng nghĩ cách. Dạ Lai Thiên Hương cũng là nhẹ nhàng gật đầu, tán thành Đỗ Nê thuyết pháp, dạng này tiến cảnh đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung, chỉ có dùng quái thai yêu nghiệt dạng này từ ngữ mới có thể hình dung hắn. Nàng lại lặng lẽ nghĩ, nếu không phải ta thích Lý Tỷ Tỷ, ta khả năng sẽ thích hắn. Chu Phàm rút đao vào vỏ, thi triển ngự phong thuật, hướng trên tường thành bay đi, hắn mặt lộ mỉm cười, La Trinh Thiên đưa hắn một món lễ lớn. Hắn triển lộ chân chính diện mục, để trong thành như thế nhiều người nhìn thấy hắn giết chết Thiên Hạ đệ tam, cũng là bởi vì hiện tại sĩ khí có chút đê mê Hàn Bắc đạo cần dạng này một trận thắng lợi nhắc tới chấn động sĩ khí. Có hắn dạng này một cái có thể đánh giết nguyên thần tu sĩ đạo chủ toa chấn, cái này đủ để chấn sĩ khí. Tại Hàn Bắc đạo chủ phủ có ý tuyên dương dưới, Chu Phàm đánh giết Thiên Hạ đệ tam tin tức như bay truyền bá ra. Truyền đến biên cảnh, Hàn Bắc quân doanh đều là phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Cùng ngày Hàn Bắc quân doanh liền có mấy trăm tiểu đội võ giả đi khiêu khích Tây Lương quân. Tây Lương quân ngang nhiên ứng chiến, nhưng dù là như thế, hôm nay Tây Lương quân thua nhiều thắng thiếu. Còn chưa tới nơi biên cảnh một chi đội ngũ đang tại hoang dã bên ngoài ngừng lại. Người mặc bạch bào người thanh niên tại nhận được tin tức về sau vẫn tính tọa bất động. Thân thủ cường hãn bọn thuộc hạ cũng không dám lên tiếng quấy rầy đại tướng quân suy tư. Bạch bào người thanh niên ánh mắt lạnh lùng, hắn cười khẽ một tiếng, chờ quân doanh đến đông đủ, liền để bọn hắn phát động công kích. Đúng. Thuộc hạ ôm quyền đáp, lập tức đem mệnh lệnh truyền đi. Đại tướng quân nặng nhất quân uy, không có bất kỳ cái gì quân doanh dám vi phạm hắn mệnh lệnh, chỉ cần hắn ban bố mệnh lệnh, cái kia tất cả quân doanh đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành đi xuống. Từng có một doanh tướng quân cố ý kéo dài, không chấp hành quân lệnh, bị đại tướng quân triệu tập ba doanh đại quân, đem giết chết. Mà cái này doanh tướng quân vẫn là xuất từ Tây Lương hoàng thất, cuối cùng Tây Lương hoàng đế vì thế còn chuyên môn hướng đại tướng quân xin lỗi, từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám chống lại đại tướng quân mệnh lệnh. Thậm chí có người nói đại tướng quân muốn 16 doanh tiến đánh Tây Lương hoàng đô, 16 doanh đều sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. La Trinh Thiên tại mệnh lệnh tuyên bố về sau, cũng không có bởi vì thu đến Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm giết chết Thiên Hạ đệ tam tin tức mà vội vã gấp rút lên đường. Hắn vẫn là để bọn thuộc hạ lưu tại chỗ nghỉ ngơi. Sự tình không phát sinh đều phát sinh, gấp thì có ích lợi gì? Hành quân đánh trận kiêng kỵ nhất phập phòng không yên. Thiên Hạ đệ tam chết rồi, cái kia Chu Phàm tiến vào nguyên thần cảnh thì tính sao? Thiên Hạ đệ tam chết rồi, đối Tây Lương đến nói, tổn thất một cái đứng đầu tu sĩ, nhưng đối cái này chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Một cái nguyên thần cảnh tu sĩ, còn không cách nào ảnh hưởng như vậy đại hình chiến tranh, muốn tại vạn quân giữ gìn phía dưới chấp hành chém đầu chiến thuật, càng là không có khả năng, thực có can đảm đến, liền dùng biển người chiến thuật đem hắn gắng gượng mà chết. Toàn bộ đại ngụy đối La Trinh Thiên mà nói, chân chính có thể ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi là cái kia chiếc gương. Tây Lương cùng Đông Việt đều là vì này mà không dám đặt chân đại ngụy một bước, mỗi lần chiến tranh đều là chỉ có thể bị đánh. Chỉ là cái kia chiếc gương đã không cách nào lại dùng, hắn lại cần e ngại ai? Bao la trên không trung có hùng ưng dương cánh bay lượn, hắn mặt lộ nhàn nhạt ý cười. Bọn thuộc hạ đều là trái tim kịch liệt nhảy lên. Đại ngụy hay là biết rõ đại tướng quân tồn tại, biết rõ đại tướng quân lợi hại, nhưng lại không biết hắn đáng sợ đến cỡ nào. Đại tướng quân từ nhỏ liền tại quân doanh bên trong lớn lên, bởi vì tư chất tu hành không được, chỉ có thể khổ tâm nghiên cứu binh pháp, lại thêm Tây Lương nghèo nàn, thỉnh thoảng liền có người khởi nghĩa làm loạn. Đại tướng quân từ nhỏ đã theo quân tham dự các loại chiến tranh, tất cả lớn nhỏ chiến tranh chậm rãi có thể dùng đại tướng quân trưởng thành. Tây Lương hoàng đế từng nói đại tướng quân là Tây Lương trọng yếu nhất người, Tây Lương đứng đầu tu sĩ có thể chết, hắn cái này thiên tử cũng có thể chết, nhưng đại tướng quân không được, bởi vì có đại tướng quân tại, Tây Lương quân lực mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vì có đại tướng quân tại, Đại Ngụy nếu là dám xâm lấn Tây Lương, cũng sẽ bị đánh lại. Từ khi đại tướng quân chân chính bắt đầu xuất lĩnh quân đội về sau, liền cho tới bây giờ chưa từng bại một trận. Chiến tranh là không có nhất ý tứ sự tình, cũng là có ý tứ nhất sự tình. La Trinh Thiên không tiếp tục nhìn lên bầu trời hùng ứng túi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Hàn Bác đạo chủ phụ tại đoán hắn sẽ như thế nào đánh trận chiến tranh này, nhưng kỳ thật đáp án rất đơn giản. Trận chiến tranh này kết quả từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Vì lẽ đó chiến tranh mới là không có nhất ý tứ sự tình, không chỉ là trận chiến tranh này, tất cả chiến tranh đều là như thế, kết cục đều là chú định. Chiến tranh là có ý tứ nhất sự tình, là bởi vì hắn hưởng thụ truy đuổi thắng lợi quá trình. Kính Đô bởi vì không có thủ hộ đại trận, quái dị tập kích sự tình liên tiếp phát sinh, Kính Đô mọi người mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Mà quái dị tập kích, đồng dạng bị tách ra xử lý, Nghi Loan Ti tổng phủ cùng thư viện khu vực chính là bọn hắn xử lý, thế gia cùng đại Phật tự khu vực chính là thế gia đại Phật tự xử lý. Nhưng dù cho xử lý kịp thời, mỗi ngày đều sẽ có không ít người bởi vì quái dị ẩn vào trong thành bị giết chết. Trước kia, Kính Đô cũng sẽ phát sinh quái dị giết người sự kiện, nhưng cùng hiện tại số lượng so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Thương nghiệp cũng bắt đầu khó khăn, có không ít thương đội cũng không dám lại tiến vào Kính Đô, sợ hai giống như đêm đó dạng kia bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Thương nghiệp khó khăn, có thể dùng Kính Đô giá hàng lên nhanh, Kính Đô bách tính sinh hoạt càng ngày càng gian nan. Nguyên bản phồn hoa thành thị lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại suy sụp, dị vãng sạch sẽ đường phố bên trên chất đống rác rưởi phát ra mùi thối, con rồi vây quanh nóng tê. Đường phố bên trên người càng ngày càng ít. Bộ phận có năng lực tiểu thế gia đại thương nhân đều tại rời xa Kính Đô hoặc cân nhắc rời xa Kính Đô. Chỉ là Đại Ngụy các nơi quái dị hiện tượng bộc phát, hình như đi nơi nào cũng không an toàn. Liền xem như thế gia thương nhân đều không thể không cân nhắc cái này vấn đề thực tế, thời gian trở nên càng ngày càng gian nan. Hiện tại Kính Đô duy trì cân bằng, nhưng tất cả thế lực đều biết, sự cân bằng này cuối cùng sẽ bị đánh vỡ, chính là không biết lúc nào bị đánh vỡ, ai có thể đạt được cuối cùng thắng lợi mà thôi. Chu Phàm giết thiên hạ đệ tam tin tức, không cần nửa nén hương thời gian liền chuyển đến Kính Đô. Truyền vào thế lực khắp nơi thủ lĩnh trong hai. Cái này Chu Phàm đang uống trà Đông Môn Suy Địch nghe được tin tức này, cả người đều nhảy lên, rơi trên mặt đất khổng lồ thể trọng có thể dùng mặt đất đều đi theo run ba run. Tin tức xác nhận sao? Đông Môn Suy Địch nhìn xem dưới tay mình hỏi. Thiên chân vạn sát, chính là tại Hàn Bắc đạo dưới tường thành, rất nhiều người đều nhìn thấy. Thủ hạ nói, thiên hạ đệ tam thật chết tại Chu Phàm trong tay. Ta ai đi a? Đông Môn Suy Địch trố mắt liễu lưỡi, cái này Chu Phàm thật biến thái, hắn làm sao làm được? Bất quá hắn rất nhanh cười ha hả, tam tướng thế gia đau đầu hơn. Chương 1634. Lần nữa mời chương 1634, lần nữa mời ngươi cùng thiên hạ đệ tam đồng loạt ra tay đối phó Nga công công, hắn thực lực làm sao? Diệp Cao Sơn sắc mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Hội. Tiêu Hội nghiêm nghị nói, cùng ta không sai biệt nhiều, hắn là loại kia cuồng vọng tràn ngập tính công kích tu sĩ, cũng bởi vì đây, cho dù hắn chỉ có nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng tại chúng ta những này nguyên thần tu sĩ bên trong, thực lực xem như trung thượng tồn tại. Nói cách khác cái kia Chu Phàm sớm đã tiến vào nguyên thần cảnh. Vương đạo tử sắc mặt tâm trầm, khó trách có thể giết chết ba người chúng ta linh niệm cảnh tu sĩ, đêm đó nếu là không có một tiền bối tại, chúng ta chỉ sợ liền muốn thua. Cái kia Chu Phàm cảnh giới hẳn là tiến vào nguyên thần cảnh. Tiêu Hội hút miệng hơi lạnh, Đại Ngụy từ trước tới nay xuất hiện qua như thế tuổi trẻ nguyên thần cảnh sao? Hắn có thể hay không cũng là tu luyện Thiên Bất Tàn Điệu Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công? Theo Tiêu Hội, cũng chỉ có Thiên Bất Tàn Điệu Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công mới có thể có nhanh như vậy tiến cảnh, cho dù là đồng dạng có thể tu luyện Thiên Bất Tàn Điệu Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công tu sĩ, cũng sẽ bởi vì lập xuống hoành nguyện cùng tư chất tu hành khác biệt, tiến cảnh tốc độ cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Vì lẽ đó Tiêu Hội cảm thấy hắn làm không được sự tình, Chu Phàm chưa hẳn làm không được. Chưa hẳn như thế. Diệp Cao Sơn lên tiếng nói, còn có một cái khả năng. Tiêu Hội cùng Vương đạo tử nhìn về phía Diệp Cao Sơn. Đó chính là hắn tuổi tác có vấn đề. Diệp Cao Sơn nói, theo chúng ta được đến tư liệu tới nhìn, nói hắn xuất thân một cái thôn nhỏ, nhưng chúng ta đều biết hắn là Chu gia Dương Nghiệt, hắn xuất thân thôn nhỏ thuyết pháp liền không thể tin, hắn tuổi tác cũng có thể là giả. Hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng nói không chừng là một cái tuổi 2-300 tuổi lão quái vật. Tiêu Hội cùng Vương đạo tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Cao Sơn thuyết pháp này rất có thể. Không quản hắn tuổi tác bao lớn, nhưng hắn thủy chung là nguyên thần cảnh. Vương đạo tử nói, đây mới là vấn đề mấu chốt, nguyên thần cảnh tu sĩ thực lực thật đáng sợ, Chu Phàm cùng bọn hắn ba nhà cừu hận quá sâu, đối bọn hắn đến nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mục Tiên Bối bên kia đã đồng ý sao? Tiêu Hội nói, không có. Diệp Cao Sơn ho khan, đối phương khẩu vị to đến dọa người, nhưng tại phát hiện Chu Phàm là nguyên thần cảnh tu sĩ về sau, bọn hắn liền càng phát ra cần một cầu kiếm dạng này tu sĩ, ta sẽ để cao báo giá. Dạng này tốt nhất. Tiêu Hội cắn răng nói, mà còn phải nhanh mới được, ta sợ cái kia Chu Phàm sẽ từ bỏ Hàn Bắc đạo tới gây sự với chúng ta. Nếu như Chu Phàm vứt bỏ Hàn Bắc đạo không để ý, lại đến Kính Đô, cùng thư viện đại tiên sinh liên thủ phát động cường công, bọn hắn chưa hẳn có thể giống như lần trước dạng kia đánh thắng trận chiến tranh này. Dù cho liền tính thư viện bên kia có thể thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thường, nhưng thư viện nếu như hạ quyết tâm, loại sự tình này không phải là không có khả năng phát sinh. Nếu không phải thật đến chưa biện pháp thời điểm, Chu Phàm sẽ không bỏ rơi Hàn Bắc đạo. Vương đạo tử tỉnh táo phán đoán nói, bất quá thật là cần thiết dự phòng loại chuyện này phát sinh. Ba người rất nhanh hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh đem một tiền bối mời về. Thiên hạ đệ tam chết rồi, Tây Lương quân nhưng không có mất đi tỉnh táo, tùy tiện phát động công kích. Cái này khiến Hàn Bắc đạo chủ phủ có chút thất vọng, lúc đầu bọn hắn cho rằng Tây Lương quân sẽ lập tức phát động công kích, cũng vì thế chuẩn bị kỹ càng. Xem ra Tây Lương quân không làm tốt chuẩn bị, là không thể nào phát động công kích. Mà Thương Đông đạo bên kia đã lọt vào Đông Việt xâm lấn, chiến hỏa tại Thương Đông đạo bắt đầu cháy rừng rực. Hàn Bắc đạo cùng Thương Đông đạo cùng nhau tiếp giáp, nhưng Hàn Bắc đạo bản thân khó đảm bảo, đương nhiên không cách nào xuất binh trợ giúp Thương Đông đạo. Tây Lương cùng Đông Việt mưu đồ thiên hạ đều biết, một quốc chiếm đóng một đạo, sau đó lại lẫn nhau hợp tác, đem Hàn Bắc, Thương Đông hai đạo cấu kết, hiệp trợ phòng ngự, không cho Đại Ngụy có bất kỳ cơ hội đoạt lại cái này hai đạo. Chu Phàm không có vội vã tiến đến Hắc Thủy Đô hộ phủ tiền tuyến, hắn lưu tại Hàn Bắc đạo chủ phủ. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể lợi dụng gian vực xuyên qua, nghĩ đến biên cảnh đi, chỉ là nháy mắt sự tình. Hắn cố ý ở bên ngoài bốn phía lộ diện, để người cho là hắn sẽ không đến trên biên cảnh đi, chỉ muốn tọa trấn Hàn Bắc đạo chủ phủ. Dạng này khi hắn nháy mắt đến biên cảnh lúc, liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, thiên hạ đệ tam tới hơi trễ, thiên hạ tất cả mọi người cho là hắn là gấp rút lên đường trở về, không nghĩ tới hắn sớm đã trở lại Hàn Bắc đạo chủ phủ. Đạo chủ phủ các tham mưu đều làm ra kết luận, Tây Lương sẽ không chờ quá dài thời gian, chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ rôi ra sắc bén kia móng vuốt, ý đồ sẽ rách Đại Ngụy bố trí phòng tuyến. Ngược lại là Trĩu Thâm Thâm cuối cùng đến Hàn Bắc đạo, nhưng không có tới Hàn Bắc đạo thành thấy Chu Phàm, trực tiếp hướng biên cảnh đi. Chu Phàm đối với cái này chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn biết rõ Trĩu Thâm Thâm luôn luôn đem hắn coi như đối thủ lớn nhất, hiện tại chính mình đánh bại Nguyên Thần Cảnh, Trĩu Thâm Thâm khẳng định là cảm thấy áp lực. Tại bầu không khí khẩn trương trước khi chiến đấu, Lý Cửu Nguyệt lại thông qua truyền âm ngọc phù liên hệ Chu Phàm. "Chu Minh, ta đến Hàn Bắc đạo thành." Lý Cửu Nguyệt cười to thanh âm theo truyền âm ngọc phù bên trong truyền ra. "Ngươi tới đạo thành làm cái gì?" Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Trước đó Lý Cửu Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không nói hắn muốn tới Hàn Bắc đạo thành. "Chu Minh quên nhà ta là làm cái gì sao?" Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Nhà ta là kinh thương, hiện tại Hàn Bắc đạo ở vào thời kỳ chiến tranh, vậy liền khắp nơi hoàng kim chờ lấy ta dùng bao tải tới nhặt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chu Minh đừng thua trận chiến tranh này, bằng không đây cũng không phải là khắp nơi hoàng kim, mà là nhặt rác rưởi trở về, đến lúc đó ta liền mất cả chỉ lẫn trải." Chu Phàm nói, "Ngươi ngược lại là đối ta có lòng tin, chỉ là ta cũng đối với mình cũng không có lòng tin có thể thắng trận chiến tranh này." "Chu Minh, ta không tin ngươi tin ai?" Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói, "Nếu như thua, tối đa chúng ta cùng một chỗ thua, Chu Minh nếu như có thời gian, ngươi qua đây ta chuẩn bị tốt tiến hội thương lượng một chút hợp tác như thế nào sự tình, ngươi xem coi thế nào." Chu Minh yên tâm, Nguyệt Nha hiệu buôn chi viện Hàn Bắc đạo, là hy vọng đánh thắng trận chiến này sau lấy được phong phú hồi báo, hiện tại thế nhưng là không kiếm tiền. Chu Phàm có chút do dự, hắn cũng minh bạch Lý Cửu Nguyệt hảo ý, Nguyệt Nha hiệu buôn xem như Đại Ngụy đứng đầu hiệu buôn, tài lực hùng hậu, mà chiến tranh bản chất chính là đốt tiền. Khoảng thời gian này chiến tranh chuẩn bị, không vẹn vẹn đem Hàn Bắc đạo chủ phủ tất cả của cải đều ném đi vào, một phần duy trì đạo chủ phủ thế gia cùng Chu Phàm đều ứng ra không ít tiền tài đi vào. Hàn Bắc đạo chủ phủ cũng ý đồ hướng những cái kia hiệu buôn vay tiền mượn bật, nhưng những cái kia hiệu buôn cũng không xem trọng Hàn Bắc đạo chủ phủ có thể thắng chiến tranh, đem Tây Lương quân đánh lại, thương nhân lợi lớn, liền không có nhiều ít hiệu buôn nguyện ý đem tiền cấp cho Hàn Bắc đạo chủ phủ. Hiện tại Nguyệt Nha hiệu buôn nói muốn toàn lực ủng hộ Hàn Bắc đạo đánh thắng trận chiến tranh này, đối Hàn Bắc đạo đến nói đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn do dự không phải muốn cự tuyệt Lý Cửu Nguyệt hảo ý, mà là lần trước cùng Lý Trùng Nương nói chuyện về sau, hắn đáp ứng Lý Trùng Nương lại không gặp mặt. "Chu Minh, Trùng Nương cũng không có tới, ngươi đáp ứng không thấy Trùng Nương, cũng không có nói liền ta cũng không thấy à?" Lý Cửu Nguyệt cười nói. "Được." Chu Phàm đáp ứng xuống, Trùng Nương không tại liền không tính hắn làm trái lời hứa. Lý Cửu Nguyệt đem địa chỉ cho Chu Phàm, hai người ước định đợi chút nữa gặp mặt, hắn liền cắt ra trò chuyện. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, cảm giác Lý Cửu Nguyệt hình như muốn cùng đàm luận không chỉ là hợp tác sự tình. Hắn không có suy nghĩ nhiều, Lý Cửu Nguyệt sẽ không hại hắn, chờ nhìn thấy là hắn biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chương 1635. Dương Phi chương 1635, Dương Phi Hàn Bắc đạo chủ phủ khẳng định có Tây Lương trinh thám nhìn chằm chằm nơi này, Chu Phàm muốn đi gặp Lý Cửu Nguyệt, hắn lần này liền không có quang minh chính đại ra ngoài, mà là cùng Đỗ Nê, Dạ Lai Thiên Hương nói một tiếng về sau, liền thi triển huyễn thuật, ngụy trang thành trong phủ một cái võ giả, rời đi Hàn Bắc đạo chủ phủ. Theo trong phủ đi ra, nội thành bình thường rộn rộn ràng ràng, đường phố trở nên quặn cu é rất nhiều. Dù cho chiến hỏa còn không có đốt tới Hàn Bắc đạo thành, nhưng chiến tranh vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng nơi này, trăm nghề tiêu điều. Loại sự tình này tạm thời không có cách nào giải quyết, chỉ có chờ chiến tranh kết thúc về sau mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là liền tính chiến tranh kết thúc, đại kiếp dấu hiệu đã xuất hiện. Ngàn năm một lần đại kiếp, có thể còn sống sót người chưa tới một thành, nhưng mà này còn là bởi vì Đại Ngụy Thiên Tử sử dụng thông thiên kính hỗ trợ nguyên nhân, nhưng bây giờ thông thiên kính bị phong cấm lại, Đại Ngụy tiền đồ xa vời. Chu Phàm suy nghĩ những chuyện này, hắn rất mau tới đến nội thành một chỗ ưu tĩnh trong trang viên. Nguyệt Nha hiệu buôn có được sản nghiệp thực tế quá nhiều, chỗ này trang viên thuộc về Nguyệt Nha hiệu buôn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trang viên ngoài cửa có hai cái tôi tớ trông coi, Chu Phàm tiến lên, nói mình muốn tìm Lý Cửu Nguyệt. "Đại nhân, mau mời tiến." Cái kia hai cái tôi tớ vội vàng mở cửa, để Chu Phàm đi vào. Trang viên chủ người sớm đã có phân phó, biết rõ Lý Cửu Nguyệt danh tự, chính là trang viên khách nhân. Chu Phàm đi theo một cái tôi tớ, tại một chỗ trong tiểu viện tìm được Lý Cửu Nguyệt. Tiểu viện nở rộ dạng sắc không đồng nhất hạ hoa, tiệc rượu đã dọn xong. Tôi tớ lui xuống về sau, Lý Cửu Nguyệt cười chắp tay nói, "Chu Minh, chúc mừng ngươi trở thành thiên hạ đệ tam, đáng tiếc ta tới chậm một chút, không nhìn thấy Chu Minh đánh bại cái kia cuồng huyết tông chủ phong thái." Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ ngồi xuống về sau, tức giận nói, "Cái gì thiên hạ đệ tam, ta mới không có cái kia cuồng huyết tông chủ như thế không biết trời cao đất rộng. Liên tính tại Đại Ngụy, trừ thư viện thánh nhân cùng lao thủ tọa bên ngoài, còn lại nguyên thần tu sĩ cũng không phải dễ đối phó. Như thư viện đại tiên sinh, kiếm tông tông chủ, hắn tại không có tiến vào nguyên thần cảnh trước đó, cũng không có nắm chắc thắng dễ dàng, chớ nói chi là còn có thực lực rất mạnh Nga công công. Cuồng huyết tông chủ cái kia thiên hạ đệ tam vốn chính là một cái cuồng vọng trò cười. Lý Cửu Nguyệt cầm bầu rượu lên cho Chu Phàm rót rượu, hắn trên mặt ý cười nói, liền tính không phải thiên hạ đệ tam, tại đại ngụy cũng là rất ít có thể đếm được cao thủ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có bao nhiêu người là Chu Minh đối thủ. Chu Phàm cầm chén rượu lên uống miếng rượu, ngươi tới tìm ta chỉ là muốn đàm luận duy trì Hàn Bắc đạo sự tình sao? Chu Minh vì cái gì dạng này nói? Lý Cửu Nguyệt cũng uống một chén rượu, hắn đen nhánh đồng tử mang theo nhàn nhạt ý cười. Ta cảm thấy sẽ không chỉ là như thế. Chu Phàm nói, ngươi người này tâm địa gian dảo có rất nhiều, nếu như chỉ là muốn nói chuyện hợp tác, có thể để Nguyệt Nha Hiệu Buôn quản sự tới đạo chủ phủ hiệp đàm liền được rồi. Ta sẽ để cho đạo chủ phủ tận lực cho Nguyệt Nha Hiệu Buôn nhiều hồi báo. Loại thời điểm này liền xem như tầm thường Hiệu Buôn muốn duy trì Hàn Bắc đạo chủ phủ, hắn cũng sẽ tại đánh thắng về sau cho hậu báo. Chớ nói chi là hắn cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ cá nhân rất tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi Nguyệt Nha Hiệu Buôn. Hợp tác sự tình, ta đương nhiên không lo lắng. Lý Cửu Nguyệt nói, vẫn là Chu Minh hiểu ta, hôm nay tới là có chuyện khác muốn nói cho Chu Minh. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Chu Phàm dùng chiếc đũa gắp thức ăn bắt đầu ăn. Không biết hay. Lý Cửu Nguyệt gãi đầu một cái, Chu Minh còn nhớ rõ trước kia ngươi nói giữa bằng hữu có chính mình bí mật, đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, cũng hẳn là lẫn nhau thông cảm. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn là nói qua tương tự lời nói, hắn biết rõ Lý Cửu Nguyệt có chính mình bí mật, nhưng tương tự hắn cũng có chính mình bí mật, hắn nói hắn không đi tìm hiểu Lý Cửu Nguyệt bí mật. Hôm nay ta định đem trong lòng mình ẩn tàng bí mật nói cho Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt một mặt trịnh trọng nói, chờ một chút. Chu Phàm phất tay ngăn cản Lý Cửu Nguyệt nói tiếp, ngươi vì cái gì đột nhiên liền muốn nói? Bởi vì đã không có giữ bí mật cần thiết. Lý Cửu Nguyệt rót một chén rượu cho mình, hắn túi đầu uống rượu. Vậy ngươi nhưng nếu muốn tốt, Chu Phàm nói, bí mật sở dĩ là bí mật, đó là bởi vì nó không có nói cho người, nếu như nói ra, vậy liền không tính là bí mật. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn nói cho ta bí mật này, nhưng ta cũng sẽ không dùng chính mình bí mật tới trao đổi ngươi bí mật. Từ rời đi Kính Đô về sau, ta vẫn tại nghĩ vấn đề này, ta là nghĩ kỹ lại đến tìm Chu Minh. Lý Cửu Nguyệt nói, sở dĩ sẽ nói cho Chu Minh, đó là bởi vì ta bí mật liên quan đến chủ đường, cũng cùng Chu Minh có nhất định quan hệ. Chu Phàm buông đũa xuống, sắc mặt hắn trở nên có chút nghiêm túc lên. Lý Cửu Nguyệt dạng này nói, vậy cái này bí mật khả năng liên quan đến trùng nương cùng Cửu Nguyệt không cách nào tách ra nguyên do. Chu Minh, có thể đi qua bí mật cắt. Lý Cửu Nguyệt hỏi. Đi qua. Chu Phàm gật đầu nói, bí mật cắt là hắn kiên kỵ nhất một cái thế lực. Cái kia Chu Minh hẳn phải biết bí mật cắt hy vọng được đến liên quan tới đại ngụy thập đại tin tức. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu Minh chưa từng nghe qua cũng không quan trọng. Cái kia thập đại tin tức xếp tại thứ tư là 17 năm trước cung đình nội loạn khởi nguyên. Cái này ta biết. Chu Phàm nói, nhưng ta biết không nhiều. Chỉ là nghe nói 17 năm trước Kính Cung phát sinh một trận nội loạn, lúc ấy chết không ít người. Đúng vậy, tình hình thực tế là tên là Dương Phi phi tử, nàng phát động cung biến, trong cung giết rất nhiều cùng nàng đối địch người, trong đó còn bao gồm hoàng hậu cùng một phần quý phi. Kính Cung từ đầu đến cuối nắm giữ tại thiên tử trong tay, cái kia Dương Phi liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là thiên tử đối thủ, nàng cung biến thất bại, nàng bị giết chết, nhân hồn đều bị rút ra diệt đi, chết rồi dán tại trong cung tường thành bạo chiếu, trận kia cung biến về sau, tường thành đều bị người phản loạn máu nhuộm đỏ. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt phức tạp nói, Chu Phàm yên tĩnh nghe lấy. Hắn biết do cái này Dương Phi khả năng cùng Lý Cửu Nguyệt bí mật có rất lớn quan hệ. Dứt bỏ thiện ác không nói, Dương Phi là một cái rất truyền kỳ nhân vật, nàng cùng Chu Minh đồng dạng xuất từ một cái thôn nhỏ, về sau theo thôn đi ra, kinh lịch rất nhiều không người biết đến sự tình, cho đến thành đại ngụy thiên tử phi tử, mà còn nàng tu vi rất cao, đạt tới linh nghiệm cảnh. Chu Phàm nghe lấy Lý Cửu Nguyệt kể rõ, mặt lộ ngạc nhiên, hắn là bởi vì có thuyền hỗ trợ mới đến linh nghiệm cảnh. Cái kia Dương Phi theo một cái thôn nhỏ đi ra, có thể tiến vào linh nghiệm cảnh, người này không khỏi quá lợi hại. Nàng tới từ cái gì phe phái? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Nàng không có phe phái. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, nàng không thuộc về thư viện, đại Phật tự, thế gia, tiểu Phật tự bất kỳ một cái nào phe phái, nàng một mực là dựa vào chính mình, nàng tự thành một phái, đương nhiên tại có thành tựu trước hay là mượn nhờ một chút hoàng thất lực lượng. Lợi hại như vậy một người, nàng tại sao muốn tiến cung trở thành thiên tử phi tử? Chu Phàm mặt lộ vẻ tò mò hỏi. Có dạng này tu vi, trở thành thiên tử phi tử cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, đại ngụy thiên tử phi tử quá nhiều. Lý Cửu Nguyệt lại uống một chén rượu, hắn ánh mắt có chút mê ly, ta cũng không biết, nàng cũng không có nói cho ta. Tại sao muốn trở thành thiên tử phi tử?